Vốn chính là như thế, ngươi nếu là cam chịu không đi tranh thủ, ai lại sẽ đi quản ngươi? Ngàn ngàn vạn vạn, không muốn cho những này yêu ma quỷ quái bất kỳ cơ hội nào a. Đương nhiên giống vừa mới vị kia người xem nói, bản thân cầm thái độ hoài nghi, ngươi thật có bạn gái sao? Giang Dã câu chuyện đống nhiên chuyển biến, để cho người ta không kịp chuẩn bị, phòng phát trực tiếp bên trong nguyên bản chịu nặng bầu không khí lập tức nhẹ nhõm huyên áo. Đúng đấy, dẫn chương trình ta hôm nay nước uống ít, nếu không để cho ta tư tỉnh hắn được rồi. Giang Dã nết miệng cười một tiếng, nói, được rồi, chúng ta không náo. Tiểu Khê, để tay tại mi tâm của nàng, đừng sợ. Bởi vì a nàng kỳ thật so người càng sợ. Đừng nhìn nàng đã từng kém chút trưởng không lấy ngươi, nhưng trên thực tế nàng bây giờ sợ ngươi như hổ. Tiểu Khê thật đúng là giơ tay lên đến, kia nữ quỷ thấy thế mặt mũi tràn đầy sợ hãi hô, ta cũng là khi còn sống theo trên mạng xem ra phương pháp, tựa như là theo nước Nhật chuyển đến. Khi còn sống ta học được không được, sau khi chết ta phát hiện ta lại có thể dùng. Ta thật không phải là cố ý, chỉ là ta vừa nhìn thấy bọn hắn ta đã cảm thấy bọn hắn thật giống như ta chính mình. Ta chết đi, vì cái gì bọn hắn không thể chết. Dù sao cũng sống như vậy không có hy vọng, dứt khoát đến phía dưới bồi ta được rồi. Bỏ qua ta, về sau ta cũng không dám nữa, ta cái này đi đầu thai. Một. Giang Dã nhàn nhạt một giọng nói, Tiểu Khê đầu ngón tay đã rơi vào kia nữ quỷ mi tâm, một luồng u lục hỏa diễm liền từ nữ quỷ giữa lông mày càng đốt càng liệt. Chương 135, ngài, biết rõ chát chỉ sao. Hai hơn. Nữ quỷ thân ảnh bị ngọn lửa không ngừng thôn phệ, tại một khắc cuối cùng nàng như cũ còn tại khổ khổ cầu xin tha thứ. Chỉ bất quá Giang Dã cũng không có vì vậy bỏ qua nàng, ác nhân cũng tốt, người lương thiện cũng được, Giang Dã gặp đều sẽ để bọn hắn xuống địa ngục tiếp nhận cái kia có thẩm phán. Nhưng như là trước mắt nữ quỷ, Giang Dã lại là lựa chọn trực tiếp giúp cho hủy diệt. Không có quá nhiều nguyên do, chỉ vì nàng tại sau khi chết làm quá nhiều không nên làm sự tình. Mặc dù người đều có mệnh, nhưng mệnh cái này đồ vật không nên nàng đến định đoạt. Giang Dã từng nói cái này nữ quỷ vớt qua giới, cũng không phải là ngón tay địa vực tính chất. Chỉ là nàng làm vốn không nên nàng một giới cô hồn dã quỷ đi làm sự tình. Tiểu Khê còn tại ngạc nhiên nhìn xem tự mình ngón tay, trong đầu đến nay phản ứng không kịp. Nhưng phòng phát trực tiếp bên trong người xem, lại là cười nói với nàng, Tiểu Khê chớ ngẩn ra đó, chúng ta dẫn chương trình á thế nhưng là cùng thần linh bái qua cầm người, cho nên hắn có thể thỉnh thần diệt quỷ cũng không phải là nhiều hiếm có sự tình. Chính là, trên trời ngọc đế, dưới mặt đất diêm la, chúng ta trong nhân thế chính là dẫn chương trình răng dã. Ha ha. Bất quá dẫn chương trình lần này làm thật sự sảng khoái nhanh, nói diệt liền đem nàng tiêu diệt. Có thời điểm cũng cảm thấy đánh bại mình người cũng không đáng hận, đáng hận nhất chính là những cái kia tại tự mình thất bại xa suốt thời điểm lại hung hăng dẫm lên một cước người. Tương đổ mọi người đẩy, bản thân lại không thể ngược lại, ngã xuống vậy liền thật xong đời. Liên như là Tiểu Khê ba ba, nếu như hắn thật không thể tại thời khắc cuối cùng thanh tỉnh, lại hoặc là Tiểu Khê nếu như nàng không phải tại đê mê về sau nhặt lại lòng tin. Khả năng thế gian này oan hồn lại sẽ thêm hơn mấy người đi. Khán giả ngay tại bàn luận sôi nổi, Tiểu Khê lúc này đợi cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại. Nhìn thật sâu một chút Giang Dã về sau, đầy cõi lòng cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi dẫn chương trình, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chuẩn xác mà nói đến cũng là không phải ta cứu được ngươi, mà là chính ngươi cứu mình. Chỉ cần ngươi muốn cứu mình, ta mới có thể chân chính cứu được ngươi không phải sao. Giang Dã cười nói, Tiểu Khê lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác, nói. Dẫn chương trình, nhóm chúng ta chi tiền thị không phải có từng thấy à? Không có, nhưng ta biết rõ chúng ta cũng đi qua cùng một cái địa phương. Ta ở nơi đó cảm nhận được trên người ngươi tử khí, cũng chính bởi vì nhìn không thấy sợ không được tử khí, mới có thể để cho ngươi nhớ kỹ mã số của ta, đồng thời gọi tới cái này điện thoại. Tốt Tiểu Khê, đi thêm bồi bồi cha mẹ của ngươi, tiếp tục yêu quý lấy cuộc sống của ngươi đi. Giang Dã cười hướng Tiểu Khê phất phất tay, cái sau gật đầu cũng vung lên tay tới. Thắt đi đầu kia video. Giang Dã thoáng bận rộn chính một cái sự tình. Khán giả thấy thế, nói, những cái kia còn không có luân hồi đi người, xem ra đã tại hướng phía âm phủ đường đi đến A. Nhất định là, dẫn chương trình mỗi một lần sự kiện kết thúc về sau, đều sẽ nhường những cái kia âm hồn tiến về đầu thai. Trước kia ta một mực không hiểu, dẫn chương trình tại sao muốn làm như thế, bởi vì những cái kia quỷ hồn đại đa số đều là tốt, chỉ là vì quyến luyến thân nhân của mình mới có thể dừng lại không đi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn nếu là không đi luân hồi, thế nào kéo dài? Nếu là một mực dừng lại nhân gian, thân nhân có lẽ có thể tại đêm muộn đoàn tụ. Một ngày, hai ngày không có chuyện, khả thi ở giữa lâu đây. Tiểu nhị bà vì cái gì xưa nay không mong muốn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Chính là sợ tương lai nào đó một ngày có thể sẽ tổn thương đến nàng. Đại Nưu Hào mẹ mặc dù một mực xuất hiện, nhưng kỳ thật nàng không phải là không đang giả bộ hồ đồ, cố ý giả bộ như tự mình không có chết. Chết cuối cùng vẫn là chết rồi, quỷ có quỷ thế giới, người có người nhân gian. Cho dù không làm thương hại, nhưng liền xem như chí thân thân nhân nội tâm, bọn hắn thật có thể coi đối phương là làm người đồng dạng đến đối đãi sao? Không thể nào đúng hay không? Lời nói này xuất từ Như Ngư trong miệng, Giang Dã không có trả lời, nhưng Đại Ngưu lại mở miệng nói ra, ta chính là nghĩ như vậy, ta đã từng nghĩ tới đem mẫu thân của ta vĩnh viễn giữ ở bên người. Chỉ cần nàng không sợ người, trừ phi dẫn chương trình tới bên cạnh ta, nếu không cơ hồ là sẽ không có người biết rõ. Nhưng ta rõ ràng biết rõ nàng chết rồi, coi như ta không ngừng nói cho chính ta nàng vẫn là mẹ ta, có thể lừa gạt tự mình sao? Đem nàng giữ lại đơn giản là sự ích kỷ của ta đi, đoạn mất nàng đầu thai quyền lợi, kỳ thật ta một chút cũng không vui vẻ. Giang Dã yên lặng nhìn xem khán giả đối thoại, chờ đến bọn hắn nói xong liền cười bách, nói một câu cáo biệt. Cho nên lưu cho bọn hắn một chút thời gian, để bọn hắn chân chính cáo biệt một lần, cuối cùng đi đến tự mình nên đi địa phương, đi lại bắt đầu lại từ đầu mới nhân sinh. Dẫn chương trình có lòng. Bất quá dẫn chương trình, ngươi có phải hay không lại quên đi một việc? Ừm. Giang Dã hơi nghi hoặc một chút, như Ngư trả lời, quên đi danh hiệu, chúng ta phòng phát trực tiếp bên trong linh dị hồ sơ nhưng là muốn một mực hoàn thiện. Nguyên lai là chuyện này, ân. Đại Ngưu cứu cứu sự tình, danh hiệu im ắng như thế nào? Giang Dã hỏi thăm âm thanh, khán giả cẩn thận suy tư một cái này danh hiệu, có người cũng liền nói, dẫn chương trình, ngài bản thân định đoạt là được. Đây là chúng ta phòng phát trực tiếp linh dị hồ sơ, cho nên cùng nhau tham dự khả năng hiện ra phần này hồ sơ chân quý không phải. Thế nhưng là ngươi lấy cái im ắng danh hiệu, cái này khiến nhóm chúng ta còn thế nào lấy? Rõ ràng đem nhóm chúng ta nghĩ nói hết ra, còn nhường nhóm chúng ta nói, dẫn chương trình. Ngươi càng ngày càng tệ. Giang Dã mỉm cười, lão Lâm sự kiện, liền lấy tên câu cá người như thế nào? Hoàn toàn không có vấn đề. Ngược lại là Tiểu Khê sự kiện, lại không tốt lấy tên, đại gia có gì tốt đề nghị? Giang Dã hỏi đến, phòng phát trực tiếp bên trong khán giả tất cả đều tham dự tiền đến, nếu không danh hiệu bút bê vải. Bút bê vải cùng lần này sự kiện ngược lại là phù hợp, chỉ bất quá luôn cảm giác kém một chút ý tứ. Giang Dã cũng không làm sao ưa thích cái này danh hiệu. Kia nếu không danh hiệu qua giới. Không phải rất rõ ràng. Kia nếu không danh hiệu người hữu duyên. Dẫn chương trình. Tại ngay từ đầu thời điểm, ngài cũng đã có nói ngài đang chờ một cái người hữu duyên đâu. Cái này không phải liền là ta sao. Đã tắt đi video tin tức, cũng không có rời khỏi phòng phát trực tiếp. Giang Dã nhìn thấy cái này danh hiệu cười, có thể cùng Tiểu Khê trở thành người hữu duyên, trong lòng ta bên cạnh vẫn là rất cao hứng. Về sau, thường ra đến uống một chút đồ uống lạnh, ta mời khách hà. Hi hi. Ngươi nói cái gì chính là cái đó à, liền biết rõ ngươi cùng ta khẳng định tại một tòa thành thị. Giang Dã cười cười không nói chuyện, ngược lại là phòng phát trực tiếp bên trong khán giả cũng tại ồn ào. Ừm. Dẫn chương trình ngươi vì cái gì nâng lên phẩm như tủ quần áo. Giang Dã mặt đen lại, nói, đi đi đi, thật tốt một cái phòng phát trực tiếp sửng sốt ra các ngươi này một đám hồng thế hiển, chúng ta tiếp tục nghe điện thoại đi. Cảm giác chuyện gần nhất, cũng không dọa được các ngươi như vậy. Lời nói vừa mới rơi xuống, thật đúng là có một cái điện thoại đánh vào. Giang Dã nghe, uy, ngươi tốt, ta là kinh khủng dẫn chương trình Giang Dã, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào. Dẫn chương trình ngài tốt, ta họ Phùng. Là một tên chát chỉ tượng, dẫn chương trình. Ngài biết rõ chát chỉ A. Chương 136, đâm ra không đâm tâm, vẽ rồng không vẽ rồng điểm mắt. Ba hơn. Chát chỉ. Cái này hiển nhiên nghe nói qua, là một môn truyền thống kỹ nghệ, cổ thời điểm lại xưng là âm hộ chuyên nghiệp, bây giờ chát chỉ tượng sợ cũng là không nhiều lắm đi. Giang Dã đáp lại một tiếng, đầu bên kia điện thoại không biết vì sao truyền đến phanh một tiếng vang nhỏ. Thanh âm này tựa như là đắp lên cái gì tấm ván gỗ, thanh âm nghĩ tới về sau. Chắc chỉ tượng Lão Phùng háng giọng một cái nói, ngài nói không sai, chỉ chắc môn thủ nghệ này hiện tại A đã không có người nào học được, tiếp qua nhiều năm sợ là đều phải tuyệt tích đi. Đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình, dù sao bây giờ thời đại biến hóa quá nhanh. Rất nhiều cổ lão tay nghề không phải nói không được, mà là nói sẽ đi đón chịu người càng ngày càng ít. Đúng vậy A, những này tay nghề xác thực rất hiện tại thời đại không hợp nhau. Cũng chính là giống ta dạng này cả một đời vây ở trên núi người, mới có thể thừa kế nghiệp cha. Dù sao cũng muốn nuôi sống gia đình nha. Cả một đời sẽ chỉ điểm ấy chỉ chát, liền xem như đi ra ngoài, sợ cũng là khó mà tìm tới cái gì thích hợp công việc. Ta cũng là nay đêm muộn dùng đến điện thoại tại trên mạng lục soát một vài thứ, sau đó liền tiến vào ngài cái này cái gì phòng phát trực tiếp. Đáng tiếc à, ta vừa tới cũng không bao lâu, nhưng xem đại gia hỏa nói lời, dẫn chương trình ngài hẳn là một cái cao nhân đắc đạo à. Cao nhân cũng không tính được, Phùng tiên sinh quyền đương ta là ưa thích nghe chuyện xương người. Sau đó Phùng tiên sinh nếu là có bối rối, ta cũng có thể tiện thể lấy giúp ngài giải quyết một cái. Giang Dã nói xong, bên đầu điện thoại kia lão phùng bẹp hai lần, tựa hồ là đang quất lấy thuốc lá sợi. Ta là làm chắc chỉ, vừa rồi dẫn chương trình cũng đã nói đây là một môn âm hộ chuyên nghiệp. Trước kia cổ nhân nhóm truyền thừa tay nghề, kỳ thật kiêng kỵ cũng có rất nhiều. Nhưng thật muốn nói tà dị, cũng không có gì tà dị, chính là có ít người cuối cùng ưa thích đi khuyết đại nhóm chúng ta những này làm âm trước người. Chí ít phụ thân ta hắn là như thế nói với ta, hắn nói không quan tâm là làm âm chức vẫn là cái khác chuyên nghiệp, được có chú ý bên ngoài đối với nhóm chúng ta một chuyến này truyền mơ hồ, trên thực tế nhóm chúng ta nghề này kiêng kỵ liền hai cái. Một, đâm ra không đâm tâm. Hai, vẽ rồng không vẽ rồng điểm mắt. Cái gọi là đâm ra không đâm tâm ý tứ chính là, chắc chỉ nhân mà liền đâm cái vỏ ngoài là được rồi, tuyệt đối đừng nhàn không có chuyện đi cho người giấy làm trái tim. Còn vẽ rồng không vẽ rồng điểm mắt, cũng là tên như ý nghĩa ý tứ. Người giấy có mắt nhưng không con ngươi, cái này chú ý nơi phát ra liền cùng hiện tại người nói như thế, ánh mắt ra là tâm linh của người ta cửa sổ. Cái này người giấy chính là người giấy, đâm vào cho người đã chết một chút an ủi. Nhưng ngươi nếu là cho kia người giấy đốt lên con ngươi, cái này không phải tương đương với giao phó nó linh. Từ xưa đến nay, chắc chỉ tượng bên trong cái này hai đại quy củ đưa tình tương truyền. Không quan tâm là Nam Bắc, vẫn là ngọn gió nào tục kỳ quái địa phương, quy củ phong phú nhưng cũng chạy không khỏi hai điểm này. Hai điểm này cha ta trước đây dạy ta chắc chỉ thời điểm, liền lặp đi lặp lại để cho ta cóng, ăn cơm cũng cóng, đi ngủ cũng cóng, thậm chí có thời điểm ngồi xổm mao phân hô hắn cũng đến tại bên ngoài cho ta gõ hai lần cánh cửa, nói cho ta cóng một cóng kia hai giờ không thể đầm kiêng kỵ. Kia thời điểm ta thật không minh bạch cha ta tại sao phải lần lượt cưỡng cầu, mà lại liền hai câu ta. Đừng nói ngã cóng, coi như hai câu này có vạn biến biến hóa ta cũng có thể cho hắn lập tức niệm đi ra. Thế nhưng là lão cha ta hung vô cùng. Nhỏ thời điểm ta liền sợ hắn, cho nên hắn nhường làm thế nào ta liền làm như thế đó. Về sau ta thời gian dần trôi qua trưởng thành, lão cha bắt đầu để cho ta bản thân đi gánh chịu một chút chỉ chắc sinh ý cái gì âm trạch A, tuấn mã nha, nam đồng nữ đồng A cái gì, ta đều có thể đâm giống như lúc. A đúng, tất cả giấy chát lý bên cạnh ta rất ưa thích đâm chính là nam đồng. Nam đồng chỉ chắc công nghệ muốn so nữ đồng đơn giản một chút, mà lại nhóm chúng ta chỗ này khảo nghiệm một cái chỉ chắc sư phụ tay nghề có được hay không. Tất cả mọi người ưa thích theo kim đồng đến xem. Ngươi nếu là kim đồng đâm tốt, người ta cũng liền mong muốn tại ngươi chỗ này làm ăn. Nhiều năm như vậy, ta bản thân cũng không biết rõ đâm bao nhiêu đối với kim đồng ngọc nữ, cũng chưa từng có đi ra vấn đề. Nhưng là trước mấy thời gian ba dặm bên ngoài vương gia miệng Thúy Hoa bà qua đời, ta đâm đôi kia kim đồng ngọc nữ xảy ra sự tình. Lúc ấy dựa theo Thúy Hoa bà cháu trai yêu cầu, hắn nói muốn đâm đối với trắng trắng mập mập kim đồng ngọc nữ, ta nói vậy dễ làm, không phải sự tình. Sau đó hắn còn nói, kim đồng ngọc nữ đều phải đâm bím tóc, ta liền nói vậy cũng đơn giản. Sau đó hắn lại tới cái yêu cầu, nói là mụ nội nó qua đời thời điểm lâm chung di ngôn, nói kim đồng ngọc nữ đóng tốt cao mình khoác lên y phục. Ta nói quần áo ta cũng đâm đi ra yên tâm liền tốt, thế nhưng là Thúy Hoa bà cháu trai lại nói quần áo đến mặc vào con của hắn quê nữ. Lúc ấy ta nghe xong liền ngây ngẩn cả người, Thúy Hoa bà cháu trai là cái người cơ khổ. Trước đây ít năm một đôi nhi nữ đi trên núi hái nấm thời điểm. Đụng phải lợn rừng. Lúc ấy lợn rừng đem bọn hắn cắn chết, thi thể A cũng bị gặm loạn thất bát ao. Vậy một lát ta sẽ còn đi trên núi nhìn, người bị ôm xuống tới thời điểm, nhà hắn kia nam bé con tròng mắt cũng đâm vào đi ra, nữ hoa hoa tốt đi một chút. Nhưng là cũng bị gặm hoàn toàn thay đổi. Lúc ấy phụ cận người đều làm cho sợ hãi, cũng không tiếp tục cho phép bọn nhỏ chạy đến trên núi đi, bởi vì đại gia coi là dã thú cũng bị đánh hết, nhưng bây giờ trong núi có lợn rừng. Bọn nhỏ nếu là chạy trên núi gặp được lợn rừng kia là không có lao động chân tay. Nghĩ tới Thúy Hoa bà kia cháu cố cùng huyền tôn nữ chết, ta liền không quá đáp lại nói cho kim đồng ngọc nữ phụ thêm y phục của bọn hắn. Mà lại kia thời điểm nhà hắn một đôi cháu cố gặp chuyện không may rất nhiều năm, ta liền nói đứa bé quần áo làm sao không đốt cho bọn hắn à. Thúy Hoa bà cháu trai hồi phục ta, nói kia hai kiện quần áo quý vô cùng. Trong nhà bên cạnh điều kiện kinh tế không tốt, vốn nghĩ đợi có mới đứa bé chấp nhận lấy mặc. Cho nên cũng không có cam lòng ném. Lúc ấy nghe xong ta liền muốn mắng chửi người, cái này người chết quần áo làm sao còn có thể mặc ở người sống trên thân. Nhưng tưởng tượng Thúy Hoa nhà chồng về sau cũng một mực không có con mới sinh, cho nên lời này ta lại nuốt trở vào, ta nói vẫn là không muốn mặc vào, điểm xấu. Không có nghĩ rằng Thúy Hoa bà cháu trai tức giận, nói ngươi không cho mặc vậy cái này sinh ý liền không với ngươi làm. Ta nói không làm liền không làm, ngươi tìm người khác đi. Hắn liền thật đi. Mà lại nhóm chúng ta vùng này cũng không chỉ ta một cái sẽ chắc chỉ. Cho nên hắn đi về sau, liền đi xin nhờ một cái khác trong làng Dương Tiểu Thụ đến đâm. Dương Tiểu Thụ hắn cũng không phải là đơn thuần chắc chỉ nhân, hắn cũng là hắn lao tử dạy, sẽ như vậy một chút tay nghề, trong ngày thường rất ưa thích làm sự tình chính là chơi bời lêu lổng. Ta nghe được hắn thế mà tìm Dương Tiểu Thụ thời điểm, còn có chút tức giận, nhưng mua bán không xả thân nghĩa tại ta cũng không thể đi tìm người nói này nói kia không phải. Thúy Hoa bà sinh ý ta không làm thành, đoạn thời gian kia ta cũng lạc cái thanh nhàn. Mỗi ngày muộn lên sớm sớm ta đi ngủ, thẳng đến Thúy Hoa bà sắp đưa tang đầu hai ngày lên muộn. Lúc ấy đến rạng sáng nhất lưỡng điểm chung, Dương Tiểu Thụ đột nhiên chụp về phía nhà ta cánh cửa. Thanh âm hắn rất lớn, dùng đến đại lực vỗ nhà ta cánh cửa một bên quay một bên hô, hắn nói lao phùng thúc, ngài nhanh lên. Ngài nhanh lên a. Ta đâm kim đồng ngọc nữ bị người chọn con ngươi. Chương 137, trong rừng nhà gỗ. Bốn hơn. Lao phùng, chợt nghe phía dưới tựa hồ cũng không có cái gì. Nhưng nghĩ đến Dương Tiểu Thụ hơn nửa đêm chạy đến nhà hắn đến gõ cửa, nói hắn đâm người giấy bị điểm con ngươi. Trong đầu nghĩ tới kia người giấy trong hốc mắt có một khỏa quay tròn trong mắt, cái này tựa hồ liền trở nên một chút cũng không đơn giản. Dương Tiểu Thụ mặc dù tay nghề không phải rất tốt, nhưng quy củ hắn là hiểu. Đâm ra không đâm tâm, vẽ rồng không vẽ rồng điểm mắt. Dương Tiểu Thụ tuyệt đối không có khả năng khinh suất, cho nên lúc đó ta nghe xong đã cảm thấy muốn xảy ra chuyện a, cứ việc phía trong lòng ta xem thường hắn, nhưng ta còn là lập tức lên tới. Mở cửa, Dương Tiểu Thụ gương mặt kia đã bị hù trắng bệnh như vậy, trên sống mũi tất cả đều là giọt mồ hôi. Hắn một cái liền tóm lấy tay của ta nói, lao phùng thúc ta muốn bị cuốn lên. Ta muốn bị cuốn lên. Tại nhóm chúng ta nghề này bên trong, sở dĩ có kia 2 giờ quy củ, kỳ thật chính là đem những cái kia người đã chết âm hồn cuốn thân. Dù sao cũng là ngươi bản thân thân thủ cho người ta làm tâm, điểm ánh mắt, hắn không tìm ngươi tìm ai. Nhìn xem Dương Tiểu Thụ như vậy sợ hãi dáng vẻ, ta liền hỏi hắn vậy ngươi đóng tốt người giấy đốt đi không có. Nhìn thấy cái kia một mặt choáng váng dáng vẻ. Liền biết do hắn khẳng định không có làm bất cứ chuyện gì. Vừa nhìn thấy kim đồng ngọc nữ có trong mắt liền bị hù tè ra quần, sau đó chạy tới nhà ta tới. Dù sao cũng là hương thân hương lý, ta không thể nhìn hắn xảy ra chuyện, cho nên ta lúc ấy liền quăng lên hắn cổ tay nói đi, trên nhà ngươi. Dương Tiểu Thụ ở thôn, cự ly nhà ta thôn có 3 dặm đường, muốn lừa gạt hơn 10 đạo lừa gạt đi qua rừng mới có thể đến. Đi thời điểm, Dương Tiểu Thụ rất khẩn trương. Đặc biệt tiến vào trong rừng thời điểm. Ta có thể cảm giác được cổ tay của hắn cũng tại phát lạnh, lúc ấy ta cùng hắn nói, Tiểu Thụ, chờ một lúc chỉ cần vừa vào trong rừng một bên, ngươi nhớ kỹ bất kể có chuyện gì hay không ngươi đi theo ta đi chính là. Sau đó ngươi nếu là nghe được có người gọi ngươi, hoặc là đùa ngươi cũng đừng phản ứng, hơn không cho phép quay đầu hiểu được sao. Tiểu Thụ miệng đầy đáp ứng xuống, bởi vì ngay lúc đó cái kia rừng là 10 dặm 8 thôn quê tả môn nhất địa phương. Tại số không mấy năm thời điểm tại nhóm chúng ta chỗ này bạo phát một lần rất nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm. Thông qua hô hấp và không khí truyền bá. Đoạn thời gian kia, chỉ cần là có cái cảm mạo nóng sốt cái gì lập tức liền muốn cách ly. Người trong thôn ra không được, bên ngoài làm công trở về người cũng phải kiểm tra rõ ràng thân thể, nếu là có phát sốt phát nhiệt cảm mạo ho khan, không quan tâm là thật cảm mạo hay là giả cảm mạo đều phải cô lập ra. Năm đó, cái này trong rừng liền xây thật là nhiều căn phòng, bên trong ở đều là những cái kia bị cô lập bệnh nhân. Kia thời điểm ban ngày đêm muộn đều có thể nhìn thấy không mặc ít lấy trang phục phòng hộ người. Kia trang phục phòng hộ cũng là trắng bệnh trắng bệnh. Mỗi ngày thật là nhiều người a tại trong rừng này xuyên thẳng qua đến xuyên thẳng qua đi, con cái dược thủy thùng một ngày trừ độc rất nhiều lần. Liền xem như hiện tại, cũng còn có người nói đêm muộn đi qua trong rừng thời điểm luôn có thể nhìn thấy thật là nhiều bóng trắng. Bởi vì năm đó buộc phát tật bệnh, có không ít chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng đã qua đời, chớ nói chi là những cái kia bản thân liền nhiễm bệnh người. Ai? Thảm a, đến mức rừng kia cũng biến thành tà dị. Dương Tiểu Thụ đâm người giấy thật tốt liền có ánh mắt, đây tuyệt đối không là bình thường sự tình, cho nên ta liền nhắc nhở hắn vài câu. Hắn cũng coi như nghe lời đi, trên đường đi cũng đều không có vấn đề gì. Nhưng tiến vào trong rừng, trên núi gió thật rất lớn à, mà lại ngày đó đêm muộn là hạ tiểu vũ. Trên lá cây thỉnh thoảng liền sẽ giọt nước xuống tới, không biết rõ đại gia hỏa có hay không cảm thụ qua, chính là ngươi nguyên bản thân thể nóng hầm hập, đột nhiên một giọt nước tại đỉnh đầu của ngươi, loại kia xuyên tim cảm giác. Để cho ta tại tiến vào trong rừng sau đã cảm thấy rất không ổn. Một giọt nước vừa lúc tại lúc này rơi vào Dương Tiểu Thụ trên mặt, lúc ấy ta thật cảm thấy là tự mình lầm. Ta nhìn thấy hắn thời điểm, trên mặt của hắn là một giọt máu. Kia hồng hồng huyết dịch theo trên mặt trượt xuống đến, ôi mẹ! Ta bị hù cả người đều là kích linh một cái. Đang muốn nói với Dương Tiểu Thụ cái gì thời điểm, ta cưỡng ép cho nhịn được. Nói y đến, ta nếu là nói lời, Dương Tiểu Thụ đoán chừng phải bị hù tè ra quần. Ta không nói gì. Mang theo hắn tiếp tục xuyên lấm con. Nhưng này một lát đường thật quá khó đi, trong rừng tất cả đều là bùn nhão. Chúng ta đi rất chậm, nhưng là đi đến rừng chỗ sâu thời điểm, bên trong còn có không ít bệnh tật năm đó lưu lại nhà gỗ nhỏ. Hiện tại trong nhà gỗ cũng không có mở điện, cũng sẽ không có người ở, mỗi một cái trong phòng đều là đen như mực, nhưng không biết rõ vì cái gì lúc ấy ta luôn cảm thấy những cái kia trong phòng A có người tại. Thật sự là nhịn không được, ánh mắt của ta vẫn là hướng phía những cái kia trong nhà gỗ liếc nhìn. Kia thời điểm cách có hơn mấy chục mét đi, cũng đã muộn, dựa theo đạo lý tới nói căn bản thấy không rõ. Nhưng ta ánh mắt quét qua đi qua thời điểm, ta phát hiện phía trước nhất nhà gỗ cửa sổ bên trên, giống như đảo lấy một trường mặt người. Cái kia thời điểm không có người biết rõ phía trong lòng của ta có bao nhiêu phát run, mà lại vừa vặn có cô gió núi thổi vào trong rừng, đầu ta đỉnh chính là đại thụ ngọn cây. Kia gió thổi qua, dầm dầm nước toàn bộ nhỏ xuống tới, đem ta tới thành ướt sũng. Lạnh! Là thật lạnh a, lúc ấy ta toàn thân cũng tại không cầm được đánh giật mình. Tiểu thụ tại ta bên cạnh, hỏi ta lão phùng thúc, ngài không có chuyện gì chứ? Ta nhìn thấy cái kia khuôn mặt thời điểm, trong mắt của ta con liền một điểm điểm trừng lớn bắt đầu. Ta nhìn hắn, gắt gao dắt lấy cổ tay của hắn, ta hỏi hắn. Người ban ngày đi đâu? Hắn nói hắn ban ngày liền trong huyện thành cùng một đám bằng hữu uống rượu, cái gì địa phương cũng không có đi. Ta nói không có khả năng, nói với lão tử lời nói thật, không phải vậy Diêm Vương lão tử cũng cứu không được ngươi. Tiểu thụ bị ta mắng đều ngây dại, nói lão phùng thúc ta thật không có nói láo, ta hôm nay cái chính là trong huyện thành cùng bằng hữu uống rượu. Hắn nói rất thật, ta cũng bắt đầu hoài nghi ta có phải hay không nhìn lầm. Dù sao cũng đã muộn, cách lại xa như vậy, ta nghĩ ta nhất định là nhìn lầm, ta lôi kéo hắn bước nhanh hướng trong rừng ra ngoài. Những cái kia nhà gỗ nhỏ không thể xem càng hoảng sợ, càng xem càng là cảm thấy tà môn. Thế nhưng là ta lôi kéo hắn đi vài bước, Dương Tiểu Thụ đông nhiên kéo lại ta, hắn hỏi ta lão phùng thúc ngài vừa mới nhìn những cái kia cô lập nhà gỗ sao. Trong lòng ta có chút không tốt, hỏi hắn ngươi muốn hỏi cái gì. Dương Tiểu Thụ thân thể toàn thân cũng đang run rẩy, hắn thậm chí cũng một đôi tay nắm lấy ta, khóc lên nói lão phùng thúc ngài mau cứu ta, kia trong phòng có người, cửa sổ bên trên có khuôn mặt. Ta nhìn thật giống như ta tự mình, lão phùng thúc. Ngươi mau cứu ta à? Tiểu thụ ở nơi đó lớn tiếng hô hào, ta cả người cũng cảm giác không có cách nào khác động. Tiểu thụ nói không sai, vừa rồi ta thấy được, tấm kia đào tại nhà gỗ cửa sổ trên mặt người, chính là hắn tiểu thụ mặt. Chương 138, quay tròn trong mắt. Một hơn cầu tự động đặt mua. Vậy các ngươi lúc đương thời đi vào gian kia nhà gỗ nhỏ sao? Giang Giã tại lúc này hỏi lão phùng một tiếng, cái sau tại lúc này thật dài hút một khẩu khí. A ha! Đem kia khẩu khí thật dài lại phun ra về sau, hắn mới nói, không, ta cùng tiểu thụ lúc ấy cũng không có can đảm. Bởi vì ta tận mắt thấy, tiểu thụ bản thân cũng nhìn thấy. Ta nhìn hắn nhìn ta cầu cứu, sau đó ta dắt lấy hắn liền điên cuồng hướng rừng bên ngoài chạy. Về sau nhóm chúng ta chạy ra ngoài, Dương tiểu thụ vẫn là rất sợ hãi. Bởi vì nhóm chúng ta chỗ này có cái thuyết pháp, chủ yếu là bởi vì rừng kia quá tà dị, năm đó bao nhiêu người chết tại nơi đó, hơn nữa còn cũng đều là chết bệnh. Cái này người sau khi chết ta, là có nói oán khí lớn. Chết bệnh, chết yểu, bị ngoại ý muốn chết, rất nhỏ thời điểm liền nghe nói qua những người này sau khi chết dễ dàng hóa thành lệ quỷ. Cho nên rừng kia bên trong xuất hiện tiểu thụ mặt, ta lúc ấy liền suy nghĩ tiểu tử này sẽ không phải thật là không còn sống lâu nữa đi. Nhưng hắn một cái thật tốt người sống sờ sờ ở trước mặt ta nếu có thể cứu hắn, ta đương nhiên được cứu. A coi như trong ngày thường hắn chơi bời lêu lổng ỷ vào hắn lao tử thanh danh, làm cái chắt chỉ tượng luôn lừa gạt người khác. Nhưng Dương Tiểu Thụ cũng liền 20-30 tuổi, mặc dù không phải người tốt nhưng cũng không phải cái gì ác nhân, cho nên vẫn là lôi kéo hắn đuổi mệnh giống như hướng nhà hắn đuổi. Dương Tiểu Thụ là theo mẹ của hắn, còn có vợ con ở cùng một chỗ. Phòng ở vẫn là trong nhà phòng ở cũ, một gian gạch xanh nhà ngói mang sân nhỏ. Dương Tiểu Thụ đi ra tìm ta thời điểm, trong sân cánh cửa là quên đóng. Liên liên nhà chính bên trong cửa lớn cũng không có quan hệ, ta cùng hắn cùng một chỗ chạy đi vào, trong sân còn có không ít trúc miệt cùng vài dầu giấy. Những cái kia đều là chát chỉ dùng vật liệu, nhưng đi vào ta lại đột nhiên ở giữa nghĩ đến chuyện. Ta hỏi Dương Tiểu Thụ, ta nói Tiểu Thụ A, ngươi mới vừa rồi là làm sao tới tìm ta. Tiểu Thụ nói ta liền chạy đi qua tìm ngươi. Ta lại hỏi vậy ngươi không có qua rừng kia. Tiểu Thụ nói ta qua nha. Vậy ngươi qua rừng thời điểm, không thấy được cái gì. Tiểu Thụ cùng ta lắc đầu, nhưng ta lúc này đợi thật bắt đầu luống cuống. Dương Tiểu Thụ hắn rõ ràng đụng ta, vì cái gì tới tìm ta thời điểm cái gì cũng không có gặp được, ngược lại là ta đi theo hắn đi qua rừng thời điểm, vẫn còn xảy ra chuyện rồi. Ta đang nghĩ đến để là ta chúng ta, hay là hắn chúng ta. Ta nhìn chằm chằm Tiểu Thụ mặt, sau đó ta hướng về phía trong phòng lớn tiếng hô một câu, Dương Tiểu Thụ, ngươi mẹ nó đứng lên cho ta. Liên như vậy mấy lần công phu, trong phòng liền chạy ra khỏi tới một người, hắn đánh lấy đèn tin xem rõ ràng ta về sau, hỏi lão Phùng thúc. Như thế muộn ngươi chạy đến tìm ta làm cái gì nha? Các ngươi biết rõ ta lúc ấy nhìn thấy Dương Tiểu Thụ theo trong phòng đi ra thời điểm, là cái gì tâm tình sao? Biết rõ rõ ràng đứng sau lưng ta, ta liền một chút không thấy Dương Tiểu Thụ đống nhiên lại biến mất không thấy gì nữa lúc, trong lòng của ta có bao nhiêu sợ hay sao? Kia rõ ràng là cái người sống sờ sờ đi theo ta cùng một chỗ tới, thế nào lại đột nhiên theo trong phòng chạy đến? Còn một mặt còn buồn ngủ hỏi ta, lão Phùng thúc, sao ngươi lại tới đây? Lúc ấy ta đứng tại Dương Tiểu Thụ nhà trong sân, bởi vì ta kia một cú họng, mẹ của hắn còn có hắn vợ con cũng chạy ra. Từng cái cũng bị ta đánh thức, xem tên điên đồng dạng nhìn ta. Kia thời điểm ta không biết rõ làm như thế nào trả lời, ta suy nghĩ kỹ một hồi ta mới nói vừa mới làm giấc ngộng, cho là ngươi tìm ta đâu. Lý do này rất dở a, liền Dương Tiểu Thụ cũng không tin tưởng. Nhưng hai nhà cũng coi là hương thân hương lý, mà lại cũng còn nhận biết, cho nên mẹ của hắn cùng vợ con ngược lại là không nói gì. Dương Tiểu Thụ cũng đem ta mời đi vào, ta cùng hắn ngồi cùng một chỗ thời điểm, vẫn muốn nhìn hắn cho Thúy Hoa nhà chồng làm kim đồng ngọc nữ. Ta liền hỏi hắn, ta nói Tiểu Thụ Thúy Hoa nhà chồng kim đồng ngọc nữ cũng làm xong chưa? Hắn nói cho ta nói làm xong, nhưng hắn tựa hồ cũng rất do dự, hỏi ta lão Phùng thúc ngài nói cho kim đồng ngọc nữ mặc vào Thúy Hoa nhà chồng cháu cô y phục có thể hay không phạm vào kỵ hủy a? Nghe được Dương Tiểu Thụ hỏi như vậy, ta liền nói rõ ta nói chưa hề liền không có vàng cạnh ngọc nữ mặc người chết quần áo thuyết pháp. Tổ tông nhóm không nói không thể, nhưng tổ tông nhóm vì cái gì không có làm như vậy, rất có thể chính là có lý do có nguyên nhân, không cần thiết vì chút tiền tài hỏng sự tình. Kia Dương Tiểu Thụ về sau có nghe hay không ý kiến của ngươi? Giang Giã tại lúc này đợi hỏi một tiếng. Lão Phùng hít khẩu khí, nói thời điểm hắn gật đầu, tựa hồ là minh bạch ta ý tứ. Nhưng là về sau Thúy Hoa bà đưa tang thời điểm, ta tận mắt thấy kia kim đồng ngọc nữ trên thân choàng quần áo. Vậy ngươi đến cùng có hay không nhìn thấy Dương Tiểu Thụ đâm đôi kia kim đồng ngọc nữ, đôi kia kim đồng ngọc nữ có hay không vẽ rồng điểm mắt? Giang Giã hỏi, lão Phùng lại cùng vừa rồi sâu như vậy hít thở bắt đầu. Ngày đó đêm muộn ta đến Dương Tiểu Thụ nhà thời điểm, đã là rạng sáng. Ta một không tốt tiếp tục giữ lại, hai ta cũng không tốt đi yêu cầu xem đôi kia kim đồng ngọc nữ. Bởi vì ta hai đều là chát chỉ nhân, là bởi vì ta cự tuyệt Thúy Hoa nhà chồng, cho nên thanh âm này mới rơi xuống Dương Tiểu Thụ trên đầu. Ta nếu là lời nói ra, Dương Tiểu Thụ có thể sẽ không cao hứng. Sau đó ta chưa nói cũng còn có kia đêm muộn tao ngộ, người ta không nhất định sẽ tin, thậm chí còn có khả năng coi ta là được không an hảo tâm hơn nửa đêm mang tới chú hắn. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, Dương Tiểu Thụ tại lúc ấy đột nhiên đau bụng. Hắn nói hắn đi tiểu tiện một cái, ý tứ cũng chính là để cho ta đi nhanh lên. Ta nói xong, nhưng trên thực tế ta cũng không có đi. Hắn vừa đi trong phòng vệ sinh đầu, ta đã đến hắn tác phường bên trong. Nơi đó bên cạnh đâm thật là nhiều người giấy, ta phút không rõ ràng cái kia một đôi mới là Thúy Hoa nhà chồng muốn. Nhưng ta từng cái đi tìm, hẳn là có thể tìm được. Cho nên từ trái đến phải ta từng cái xem, từng cái nhìn. Nhưng là tất cả làm tốt người giấy bên trong, cũng không có điểm con ngươi, chỉ là vẽ lên cái hốc mắt. Ngay tại ta đang chuẩn bị đi thời điểm, đột nhiên phát hiện nguyên lai bàn làm việc trên còn có đối với đầu. Đôi kia đầu giữ nguyên ra một nam một nữ hai cái hài đồng. Ta ma xui quỷ khiến đồng dạng đi tới bàn làm việc bên cạnh. Bộ kia bên cạnh còn có một chi bút lông liền đặt ở đầu một bên. Ta đi chỉnh ngay ngắn nhìn chằm chằm kia hai đầu ánh mắt xem xét lúc, ta cả người liền giống như đột nhiên run rẩy giống như. Ánh mắt, một nam một nữ cũng bị điểm ánh mắt. Cặp mắt kia trong đó còn có một con mắt mà là vẽ ở hốc mắt phía dưới. Các ngươi hẳn còn nhớ vừa rồi ta nói Thúy Hoa nhà chồng đôi kia cháu cố, nam bé con ánh mắt lúc ấy bị lợn rừng lựa đi ra đúng không hả? Ta cùng các ngươi nói kia giấy trên mặt người trong mắt, liền cùng lúc ấy Thúy Hoa nhà chồng cháu cố bị lựa đi ra ánh mắt là như lúc đồng dạng. Ta chưa hề chưa thấy qua dọa người như vậy người giấy, coi như ta đâm cả đời kim đồng ngọc nữ, cũng chưa hề chưa từng thấy. Ta kinh hãi về sau, trước tiên chính là đi tìm Dương Tiểu Thụ. Ta quay người lại, Dương Tiểu Thụ liền đứng tại cạnh cửa. Lúc ấy là ra mặt trăng, lúc ta tới vừa mới mưa trên trời không có mặt trăng. Nhưng ta quay đầu thời điểm, bên ngoài Nguyệt Nhi vậy mà phá lệ tròn. Dương Tiểu Thụ hắn ngay tại phía sau cửa bên cạnh không nhúc nhích, thân thể cao cao treo, hắn treo cổ tại tự mình trong phòng xà nhà gỗ lên phàm. Chương 139, ta mở ra. Hai hơn. Lão Phùng tao ngộ tựa hồ là biến đổi bất ngờ, liền liền cách điện thoại Giang Giã cũng không nghĩ tới, hắn tao ngộ vậy mà như thế phấn khích. Ân. Làm một tên kinh khủng dẫn chương trình, nghĩ đến đặc sắc cái từ này Giang Giã tự giác vẫn còn có chút không quá phúc hậu, cho nên hắn rất nghiêm túc hỏi Lão Phùng. Kia Phùng tiên sinh ngươi về sau là thế nào trở về? Nhìn thấy phía sau cửa bên cạnh xà nhà gỗ treo ngược lấy Dương Tiểu Thụ, ta cũng không biết rõ làm như thế nào đi hình dung tự mình ngay lúc đó tâm tình, thậm chí một khắc này ta bối rối đến cực hạn về sau lại có nhiều biệt khuất. Có lẽ biệt khuất cái từ này cũng không phải rất chuẩn xác, nhưng cảm giác của ta chính là cùng kia không sai biệt lắm. Ta là một cái chát chỉ tượng, là vất âm hộ chuyên nghiệp. Ta bị tà dị đồ vật quấn lên không nói, ta thậm chí cũng phút không rõ ràng cái nào là người cái nào là quỷ. Đoạn thời gian đó ta cơ hồ xem ai ai là quỷ, xem ai ai mẹ nó đều không phải là cá nhân. Lão Phùng biệt khuất nói xong nhịn không được mắng liệt liệt. Kia Dương Tiểu Thụ thi thể là thế nào xử lý? Ta kịp phản ứng về sau, liền đi hô Dương Tiểu Thụ lão nương cùng vợ con. Đem các nàng một đánh thức, trong nhà bên cạnh chính là tiếng khóc chấn thiên. Cảm xúc dưới sự kích động, mẹ của hắn còn nói là ta giết chết Dương Tiểu Thụ. Để chứng minh trong sạch ta báo đáp cảnh sát nhân dân tại Hừng Đông thời điểm lên núi, điều tra về sau trả ta công đạo. Dương Tiểu Thụ là tại ta đến nhà hắn trước đó liền lên sâu, có thể là trong đêm 10 giờ hơn nhanh 11 giờ thời điểm chết. Có thể mẹ hắn không tin tưởng, nói vừa mới ta tới thời điểm rõ ràng nhà hắn Tiểu Thụ còn cùng theo đi ra. Cảnh sát nhóm không có nghe, coi như Dương Tiểu Thụ thê tử nói như vậy cũng như cũ không có biện pháp tin tưởng, bởi vì khoa học nhà, khoa học sự thật bày ở trước mặt, cảnh sát nhóm có thể làm sao xử lý. Huống chi lúc ấy ngay cả ta bản thân đều là loạn, Dương Tiểu Thụ rõ ràng tại hơn một giờ thời điểm đi nhà ta gõ cửa, sau đó cùng ta cùng một chỗ trở về nhà hắn. Nhưng quay về nhà hắn thời điểm, lại bỗng xuất hiện cái Dương Tiểu Thụ, làm liền giống như thật giả Mỹ Hầu Vương giống như. Đến cuối cùng, ta coi là về sau Dương Tiểu Thụ là thật, ai có thể nghĩ Dương Tiểu Thụ sớm mẹ nó chết rồi. Người không phải người, quỷ không phải quỷ. Ta cũng không biết rõ những cái kia vừa đến đêm muộn đứng trước mặt ta người, bọn hắn đến cùng phải hay không người. Coi như ngươi đi xem cái bóng của hắn cũng không có tác dụng gì, chân chính có đạo hạnh đồ vật, hắn là có thể làm chướng nhãn pháp, hắn rõ ràng không có cái bóng nhưng lại là có thể rõ ràng nhìn thấy hắn có bóng dáng. Giang Dã biết rõ Lão Phùng thời khắc này tâm tính nhất định là sụp đổ, cho nên hắn lên tiếng nhắc nhở, Lão Phùng, đôi kia kim đồng ngọc nữ về sau là ai cho đóng tốt? Về sau hẳn là hợp lại a, đem đầu đặt ở trước đó người giấy bên trên. Ta về sau cũng đem chuyện này giống như Dương Tiểu Thụ lão nương còn có vợ con nói. Các nàng lúc ấy cảm xúc dưới sự kích động còn đi Thúy Hoa nhà chồng náo loạn. Chỉ vào Thúy Hoa bà quan tài mắng, nói là nàng hại chết Dương Tiểu Thụ. Về sau Thúy Hoa bà cháu trai cũng gấp con mắt, nói là Dương Tiểu Thụ bản thân đáp lại, hắn còn đưa 500 đồng tiền đặt cọc làm chắc chỉ. Nói hiện tại hắn mãi mãi lập tức liền muốn đưa tang, nhất định phải đem đồ vật cho hắn. Dương Tiểu Thụ treo ngược, kia là bản thân nghĩ quẩn, tại bên ngoài suốt ngày chơi bời lêu lổng không làm chính sự mới đưa đến. Hai nhà ông nói ông có lý bà nói bà có lý, về sau chỉ chắc cũng vẫn là cho Thúy Hoa bà. Đưa tang vào cái ngày đó, nàng tôn tôn tự mình cho phủ thêm quần áo. Nghe nói đặt lên núi vào cái ngày đó, quan tài vừa để xuống tiến vào trong hố, lập tức liền rơi ra mưa to. Ngày đó mưa rơi thật là tốt đẹp lớn a, trên núi không bao lâu liền bắt đầu nước chảy. Nước tiến vào trong hố, ngâm quan tài, lúc ấy xem người liền nói cái này Thúy Hoa bà sợ là thật sự hỏng. Nếu không cái này Lao Thiên ra mặt nói như thế nào biến liền biến. Lão Phùng nói thật dài ai thán một tiếng, Giang Dã bắt đầu tìm kiếm cái này cùng một chỗ tiết bên trong mấy cái điểm mấu chốt. 1. Thúy Hoa bà trước khi lâm chung tại sao phải yêu cầu sau khi chết cho nàng kim đồng ngọc nữ, đến sỏ vào chính mình miền tôn huyền tôn nữ quần áo. 2. Đã từng dùng để cách ly bệnh truyền nhiễm người trong rừng nhà gỗ, cái kia rừng là cái tả dị địa phương. 3. Ai cho điểm cặp mắt kia? Chắc chỉ tựa bên trong hai đại kiên kỵ. Đâm ra không đâm tâm, vẽ rồng không vẽ rồng điểm mắt, là ai chạy tới cho Dương Tiểu Thụ chỉ chắt chọn ánh mắt. Mấy cái nghi vấn nổi lên trong lòng, Giang Dã liền hỏi lấy Lão Phùng, ngươi về sau có đi điều tra qua Thúy Hoa bà trước khi chết có nói thứ gì sao? Ta đi, loại chuyện này ta làm sao lại không đi điều tra? Ta đi Vương ra miệng, tìm người hỏi. Ta hỏi bọn hắn, Thúy Hoa bà qua đời thời điểm có cái gì kỳ quái? Ngay từ đầu bọn hắn cũng không nói, về sau bọn hắn mới nói cho ta. Nói Thúy Hoa bà qua đời một đoạn thời gian trước rất quái dị. Mỗi ngày nàng đều sẽ cầm ghế đầu đến chân núi đi, ngọn núi kia chính là nàng cháu cô xảy ra chuyện núi, nàng mỗi ngày ngồi tại chân núi chỉ vào trên núi chửi mắng. Thoạt đầu Vương ra miệng người cũng không có cảm thấy có cái gì, chỉ coi là Lao Thái Thái nhớ tới hậu nhân chết thảm trong lòng không vui. Thế nhưng là nàng đi một ngày lại đi một ngày, thậm chí có thời điểm nhất định phải chờ đợi trời tối xong mới có thể trở về. Không phải vậy người trong nhà ai đi kéo nàng? Nàng liền đối với người nào gấp. À đúng, Thúy Hoa bà qua đời trước đó mặc dù tuổi tác rất lớn nhưng thân thể lại một mực rất kiện khang, chính là một giấc không có tỉnh lại đi. Mà lại nàng như thế về sau, mẹ nàng nhà một cái chất nhi còn tới. Hai cái người quan hệ tốt nhất, mẹ nàng nhà chất nhi tới là nghị khuyên nàng đừng chơi đùa lung tung. Nhưng không nghĩ tới, Thúy Hoa bà ngày đó nắm lấy nàng chất nhi tay nói một chút nói nhảm, nói xong những lời kia sau nàng chất nhi chúng liền cơm trưa cũng chưa ăn liền vội vàng trở về nhà. Cuối cùng Thúy Hoa bà đưa tang kia một ngày, nàng chất nhi cũng không đến. Vậy ngươi biết rõ bọn hắn nói cái gì sao?
Không biết rõ, không có bất luận kẻ nào biết rõ bọn hắn nói cái gì.
Vậy ngươi về sau còn có đi qua tòa kia rừng sao?
Đêm muộn có lẽ không dám đi, ban ngày ngươi hẳn là đi xem qua.
Ta.
Từ từ.
Ta.
Xì xì xì.
Lão phùng đầu kia thanh âm đột nhiên trở nên nước quãng bắt đầu, Giang Dã thấy thế không khỏi lên giọng hô,
uy, Phùng tiên sinh ngươi có thể nghe được sao?
Uy, Phùng tiên sinh, ngươi có thể nghe được sao?
Giang Dã hô hai lần kia tư tư lạp lạp thanh âm cũng không có tiêu giảm, tương phản đầu kia ngược lại nhiều một loại khác thanh âm, tiếng khóc.
Lão phùng tiếng khóc.
Hắn tại đầu bên kia điện thoại không hiểu thấu khóc lên, thanh âm đứt quãng nói, đi.
Ta đi.
Đánh.
Mở ra một cái cửa gỗ, sau đó ta.
Ta thấy được.
Ô ô ô.
Sau đó ngài nhìn thấy cái gì?
Phùng tiên sinh ngài bên kia có phải hay không tín hiệu không tốt?
Giang Dã hỏi đến.
Lão phùng tiếng khóc lại càng thêm có vẻ sợ hãi, hắn mở miệng đáp lại, ta thấy được các ngươi ai cũng không nghĩ tới người, Thúy Hoa bà.
Thúy Hoa bà nàng liền tại bên trong.
Chương 140, Thúy Hoa bà cùng Kim Đồng Ngọc Nữ.
Ba hơn.
Cho nên ngươi lần nữa đi trong rừng nhà gỗ thời điểm, là đêm muộn đi.
Giang Dã hỏi đầu kia bị hù không nhẹ lão phùng, cái sau trọng trọng ừ một tiếng.
Không sai, ta là đêm muộn đi.
Nhưng ta ban ngày cũng đi qua, ban ngày đi thời điểm bên trong thường thường lặng lặng.
Phía trong lòng cũng một mực tại nói với mình, đêm muộn không thể đi.
Đêm muộn đi muốn xảy ra chuyện.
Có thể trong lòng ta vừa nghĩ ta là chát chỉ tượng, là vất âm hộ người.
Mặc dù ta không hiểu chúng ta về sau xử lý như thế nào, nhưng chuyện này ta nhất định phải làm rõ ràng a.
Dương Tiểu Thụ chết, Thúy Hoa bà. Còn có kia bị điểm con ngươi người giấy, ta tất cả đều tham dự vào.
Chuyện này ta đã nhiễm lên, không làm rõ ràng sao được.
Lão Phùng nói không sai, chợt nghe phía dưới hắn rất tìm đường chết.
Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại không phải như thế.
Liên như là Lão Chính Phùng nói như vậy, sự tình hắn đã dính vào, rất nhiều thời điểm không phải hắn nói bất kể vậy liền thật mặc kệ.
Đêm muộn đi, nhất là có thể phát hiện cái gì.
Cho nên lúc này Giang Dã cũng không cắt đứt Lão Phùng, cái sau cũng liền lần nữa đi theo nói.
Kia đêm muộn ta đi trong nhà gỗ một bên, nơi đó có thật nhiều cái nhà gỗ.
Không chỉ là một tòa, ta cái thứ nhất đi địa phương chính là lúc ấy mạo mặt người nhà gỗ.
Ngày đó đêm muộn gió núi vẫn như cũ rất lớn, thậm chí so đụng phải Dương Tiểu Thụ vào cái ngày đó đêm muộn còn muốn lớn.
Ta đi vào, rừng kia bên trong lá cây một mực tại đập.
Thậm chí gió lớn, thổi vào lá cây trong khe hở thời điểm, liền cùng người khóc đồng dạng.
Ô, ô, thanh âm kia cũng làm người ta nổi da gà ứa ra. Ta tiến vào một lần nhưng còn không có tiếp cận đến nhà gỗ vị trí liền lui đi ra.
Ta sợ, bởi vì ta đi vào cũng cảm giác tự mình có thể nhìn thấy kia cách đó không xa nhà gỗ giống như.
Trong lòng một mau ta liền đi ra ngoài, tại rừng bên ngoài ta quất mấy cái khói, trong lòng hung ác mới lại đi vào.
Ta đi vào lần thứ hai thời điểm, gió cũng không có nửa điểm giảm bớt.
Nhưng ta đi rất nhanh, một đường đi thẳng đến kia nhà gỗ trước, tất cả đều là từng tòa đen như mực một phòng con.
Trong đó còn có không ít một phòng con cũng sụp đổ, mỗi một nhà cũng lâu năm thiếu tu sửa.
Tại ta đi vào kia tòa nhà phòng gỗ bên trong trước đó, ta là tới trước bên cửa sổ.
Cùng Dương Tiểu Thụ kia muộn, ta xác định cửa sổ trên bóc ra cũng là tổn hại.
Mà lại lây dính rất nhiều cho bụi, cho nên kia đêm muộn kỳ thật ta cùng Dương Tiểu Thụ nhìn thấy tấm kia mặt người, kỳ thật cũng rất mơ hồ.
Nhưng này đêm muộn ta nhìn thấy về sau, đã cảm thấy đó chính là Dương Tiểu Thụ.
Chính Dương Tiểu Thụ nhìn thấy về sau, cũng chỗ kia là hắn.
Nhưng khi ta lần nữa đứng ở nơi đó thời điểm, ta đang muốn làm lúc ta nhìn thấy mặt người thật sự là Dương Tiểu Thụ sao?
Cách xa mấy chục mét, ta vì cái gì có thể xem rõ ràng?
Có phải hay không đã chết Dương Tiểu Thụ, hắn cố ý muốn cùng ta để lộ những thứ gì?
Như thế tưởng tượng, ta ngay tại hoài nghi Dương Tiểu Thụ chết là không phải là bởi vì tới trong rừng này trong nhà gỗ.
Mang theo ý nghĩ như vậy ta đẩy cửa ra, bên trong tất cả đều là mùi vị ẩm mốc.
Sau khi đi vào, ta dùng đèn tin bốn phía chiếu vào. Bên trong trống rông thứ gì cũng không có.
Năm đó bệnh truyền nhiễm kết thúc về sau, cái này trong phòng đồ vật cái kia đốt tất cả đều đốt đi, nguyên bản có người nói liền phòng ở cũng phải phá hủy đốt, nhưng về sau cũng không biết rõ là thế nào liền nói một chút cũng không có làm như vậy.
Ta đứng tại trong phòng đầu, thấy được một vài thứ.
Tại những cái kia nhà gỗ trên vách tường, thật nhiều cào đi ra dấu.
Nhớ kỹ năm đó sinh bệnh người ngay từ đầu liền giống như cảm mạo nóng sốt, về sau liền chậm rãi thân thể sụp đổ mất. Từ đầu đến cuối đều là đặc biệt hư nhược.
Cho nên chân chính bệnh nhân bọn hắn là không có lực khí tại tường cào thành như thế, ta ta nghĩ nhà này trong phòng năm đó cô lập người hẳn là chỉ là phát nhiệt lầm giam lại. Đáng tiếc ai cũng không dám mạo hiểm đem một cái phát nhiệt bệnh nhân thả ra à, kia thời điểm cái bệnh này cả nước đều biết, sợ như sợ cọp e ngại như ma quỷ. Nhất là đó là một loại kiểu mới bệnh truyền nhiễm, liền trị liệu dược vật cũng không làm ra đến, ai cũng không dám phớt lờ. Nhìn xem tường kia trên vết chảo, ta đều có thể cảm nhận được lúc ấy bị bắt tới người, phía trong lòng của hắn là đến cỡ nào sụp đổ. Ta đi tới bên tường, còn đưa tay đi sờ soạn một cái những cái kia dấu. Nhưng chính là tại ta sờ thời điểm. Đột nhiên, an tĩnh đến một điểm âm thanh mà cũng không nghe được phòng gỗ bên trong, đồng nhiên có cái khác thanh âm tại. Aha! Aha! Cứ như vậy một tiếng lại một tiếng, tựa như là thở không nổi mà người tới, liều mạng đang hô hấp. Kia từng tiếng vang lên thời điểm, ta cả người đều là được vòng. Liền sợ hãi đều quên, chân không nghe sai khiến hướng trong nhà gỗ tiếp tục đi, thanh âm kia tựa hồ là đang nhà gỗ cửa sau chuyển đến. Cửa sau cũng là một cái cửa gỗ đặt, từ giữa bên cạnh cái chốt đi lên. Ta càng đến gần cửa sau, càng là có thể nghe được kia bên ngoài trọng trọng tiếng thở dốc, ha, a ha, a a. Ta rỗi từ bản thân phát run tay, rơi vào chốt cửa bên trên. Nhưng ngay tại ta mở cửa thời điểm, ta còn có một tia lý trí đang khống chế chính mình. Môn kia không thể mở, mở ta khẳng định xong. Có thể tay của ta không nghe sai khiến à, ta cưỡng ép đè ép cánh cửa theo đã nứt ra trong khe cửa ra bên ngoài nhìn. Ngoài cửa trong bóng tối là một đạo tốt nhỏ gầy tốt thân ảnh nhỏ gầy, còn lưng từng sợi tóc trắng tán tại trước mặt. Đầu rôi thật dài, ta hướng trong khe cửa xem thời điểm, nàng cũng tại hướng trong phòng nhìn. Tại ta vừa kề sát tới trên cửa thời điểm, Thúy Hoa bà nàng lập tức liền đem mặt cũng rối tới. Gương mặt già nua kia ta xem rõ ràng, nhưng không phải nói mặt của nàng có bao nhiêu tái nhợt. Tương phản, mặt của nàng lộ ra một cỗ chết hôi sắc, nhưng ta chính là có thể xem rõ ràng thật giống như có ánh sáng đồng dạng. Nàng rối ra tới cổ, ta bản năng lui về sau. Thế nhưng là tay của ta tại cái này thời điểm lại đem chốt cửa kéo ra. Kia thời điểm ta một người tại trong nhà gỗ hét to. Ta hô cái gì chính mình cũng không nhớ rõ. Một cô gió trực tiếp đem cửa thổi mở, bên ngoài đứng đấy không chỉ là Thúy Hoa bà một người. Nàng tay trái tay phải trên còn các lôi kéo một đứa bé. Đứa bé kia a, không phải liền là trước đây ít năm nàng chết đi cháu cố cùng Huyền Tôn nữa sao? Ta đặt mông vào ngồi trên mặt đất, Thúy Hoa bà nàng còn lưng dắt nàng cháu cố từng bước một đi tới trước mặt của ta. Nhưng nàng cháu cố cùng Huyền Tôn nữ thân thể lại là giấy, chỉ có kia đầu giống như cá nhân. Đáng tiếc các nàng ba đều là một bộ ngơ ngác bộ dáng, chỉ có Thúy Hoa bà tiếng hơi thở một mực tại vang lên. Cũng không biết rõ bọn hắn tại trong phòng làm gì, chỉ là không ngừng tìm a tìm. Rốt cục, bọn hắn ngừng lại, ngay tại trước đó ta sờ qua những cái kia dấu trước ngừng lại. Một khắc này ta mới nhớ tới, Thúy Hoa bà bạn già chính là năm đó bị cô lập bệnh nhân một trong. Nhà này nhà gỗ, năm đó cô lập chính là nàng bạn già a. Chương 141, đây không có khả năng. Bốn hơn. Lão Phùng giảng thuật tự mình tao ngộ Thúy Hoa bà sự tình, phòng phát trực tiếp bên trong cũng tĩnh không có một người phát biểu. Chờ lấy hắn vang lên kia tòa nhà trong nhà gỗ cô lập là ai lúc, phòng phát trực tiếp bên trong mới bắt đầu xuất hiện người khác hỏi thăm. Kia Thúy Hoa bà mặc dù bị Lão Phùng nói có chút đáng sợ, nhưng nàng đến kia nhà gỗ sẽ không phải là đi tìm nàng bạn già linh hồn a. Đúng vậy a. Kia Dương tiểu thụ không chừng cũng tới cái này trong nhà gỗ một bên, không không qua biết rõ hắn chạy tới làm cái gì. Còn có Dương tiểu thụ chết. Tựa hồ luôn cảm thấy cùng Thúy Hoa bà cũng không có cái gì quan hệ a, ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, Lão Phùng giúp hắn có đạo lý, dù sao một người sống sờ sờ cũng không thể trơ mắt nhìn chết đi. Nhưng hắn lấy người tiền tài nhất định phải gánh chịu hậu quả, cái này Thúy Hoa bà luôn cảm giác đến bây giờ còn là cái mê. Chúng ta vẫn là xem trước một chút Lão Phùng phía sau có phải hay không còn ra chuyện gì. Phong phát trực tiếp bên trong người xem có ngắn ngủi một đợt thảo luận về sau, Giang Dã cũng lên tiếng hỏi. Kia nàng mang theo tự mình cháu cố cùng Huyền Tôn nữ cái gì thời điểm đi. Các nàng tại trong nhà gỗ đầu tới lui lui đi vài vòng, sau đó các nàng ngay tại ta bên cạnh ngừng lại không núp đích. Tổ tôn ba tất cả đều đang nhìn ta, ánh mắt không núp đích. Ta không biết rõ, các nàng là vì cái gì. Giang Dã nghe vậy, có chút suy tư một cái, sau đó nói, kia Dương tiểu thụ chết ngươi có tra được cái gì sao? Ngươi chờ chút ta dẫn chương trình, ta cho ngươi phát ra vài thứ đi ra. Lúc ấy ta cất một chút ghi âm. Dương tiểu thụ chết. Chết rất kỳ quặc a. Lão Phùng nghe được Giang Dã hỏi thăm về sau, liền tại trên điện thoại di động thao tác bắt đầu, sau đó mở ra một đoạn ghi âm. T. Tiểu thụ a, ha ha. Hắn điên rồi. Cũng tuổi đã cao, hắn cho là mình còn có thể trở lại chính đạo trên nha. Lão Phùng thúc thật không phải ta xem thường các ngươi chát chỉ người, ngươi nói hiện tại nhà ai xử lý việc tang lễ mà sẽ tìm các ngươi chát chỉ tượng a. Vậy cũng là phong kiến mê tín là tập tục xấu. thời đại tại tiến bộ, tư tưởng cũng tại tiến bộ, ngài à. Liền giống như tiểu thụ cũng bị đời trước cho hố thảm rồi. Ta có thảm hay không là một ký hiệu sự tình, tiểu thụ gắt gao quá quái lạ. Ngươi tranh thủ thời gian cùng ta nói một chút, hắn xảy ra chuyện trước mấy ngày đến cùng có hay không kỳ quái địa phương. Có hay không cùng các ngươi nói qua đi đâu. Cái này, nói hắn ngược lại là chưa hề nói, nhưng là những ngày kia hắn cả người cũng lại nhải. Hắn nói hắn mơ tới ba hắn, cha hắn báo mộng cho hắn nói nếu là lại chơi như vậy xuống dưới, liền theo âm tào địa phủ trở về đánh gậy hắn chân chó. Ha ha, kia người đã chết thật đúng là có thể theo âm tào địa phủ trở về a. Cũng không biết rõ tiểu thụ là thế nào bị hù dọa, những ngày kia một mực nói với chúng ta về sau đi ra chơi sự tình cũng đừng gọi hắn, hắn nghĩ kỹ tốt luyện một chút kỹ nghệ tranh thủ đem bọn hắn nhà chát chỉ tay nghề lại nhặt lên. Lao Phùng Thúc, ngài nói điều này có thể sao? Dương tiểu thụ hắn đức hạnh gì hắn bản thân so với ai khác cũng rõ ràng a. Trước đây nhóm chúng ta trong huyện thành ca hát thời điểm, hắn liền người ta quét rác lao đại mụ cũng không buông tha, đều phải ỷ vào bỏ ra tiền ôm eo xoay hai lần, hắn thật có thể biến tốt. Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Kia đổi lấy gì? Đổi lấy đem mệnh cho ném đi. Hắn chết chính là đụng tà, những ngày kia hắn chính là thần thần kinh kinh. Mà lại mỗi lần vừa ra tới, vừa nhìn thấy mặt trời hắn liền nói không thoải mái, cảm thấy chói mắt. À đúng, có một lần chúng ta mấy cái đi đến trên đường, trong huyện không phải có người bị bệnh thần kinh bệnh viện sao? Hắn lúc ấy đột nhiên kéo lại chúng ta mấy cái, nói muốn vào xem. Nhóm chúng ta ngăn hắn không có nhường, nhưng hắn nhất định phải đi vào. Đi vào thời điểm, hắn liền nhìn chằm chằm trong bệnh viện gián tiếp đi ra những bác sĩ kia ảnh chụp xem. Mỗi cái trong bệnh viện không đều sẽ có một cái ảnh chụp tường nhà, lúc ấy hắn chăm chú nhìn sau một lúc lâu, liền thẳng đến một cái trong đó y sĩ trưởng phòng làm việc bên trong chạy. Lúc ấy nhóm chúng ta nhìn thấy bác sĩ kia thời điểm, phát hiện bác sĩ kia là đeo kính, hắn trở ra liền hỏi người ta, bác sĩ con mắt của ngươi có phải là có tật xấu hay không a? Bác sĩ nghe xong tới hỏa khí, nói con mắt ta nơi nào có ma bệnh. Tiểu thụ chỉ trong mắt, nói ngươi con mắt đinh cùng ta trong mắt, không có linh khí. Cha ta nói chát chỉ tượng đâm ra không đâm tâm vẽ rồng không vẽ rồng điểm mắt, nhưng một cái chân chính lợi hại chát chỉ tượng là có thể vẽ rồng điểm mắt, có thể đem người giấy ánh mắt vẽ giống như tiểu hải tử, tràn đầy linh khí. Lão Phùng Thúc ngươi là không biết rõ a, tiểu thụ nói xong lời nói này về sau, ngoa tào. Vậy hắn a toàn bộ trong bệnh viện bác sĩ cũng xuất động. Lúc ấy tất cả đều vây quanh nhóm chúng ta nói, ngươi cái này bằng hữu đầu góc có bệnh a. Đến mau chóng trị liệu ác hoặc là nói đúng là, tiền tài đều là vật ngoài thân, người khỏe mạnh mới là vị thứ nhất. Người cái này huynh đệ đã bệnh không nhẹ, bệnh viện chúng ta chính là chủ trị bệnh tâm thần, đến nhanh chóng làm quyết định. Ta làm tờ MLGB quyết định, nếu không phải chúng ta mấy cái chạy nhanh, đoán chừng kia thời điểm đến bị vây ở bệnh viện tâm thần bên trong ra không được lạc. Ghi âm tại lúc này im bặt mà dừng, lão Phùng thanh âm vang lên lần nữa, Dương Tiểu Thụ trước khi chết hoàn toàn chính xác thay đổi, đột nhiên nghĩ lãng tử hồi đầu. Mà lại đối với con mắt đặc biệt mê muội. Còn nói mỏ gì chân chính lợi hại chát chỉ tượng chính là muốn sẽ vẽ rồng điểm mắt, cái này tổ tông truyền thừa mấy trăm hơn ngàn năm quy củ, là hắn một cái hậu sinh tử có thể nói bậy. Hắn lao tử cũng nhất định là mê muội mới có thể hồ liệt liệt những lời này. Lao Phùng tức giận nói, Giang Dã lại nói, chát chỉ xuất hiện, là vì tế tự. Nếu là vì tế tự, như vậy như thế nào đi đánh giá một cái chát chỉ nhân tay nghề tốt hay là không tốt? Xem đâm đi ra đồ vật có được hay không a? Kia cái gì mới là tốt? Đương nhiên là muốn sinh động, đâm đi ra âm trạch đến có nhà dạng, đâm đi ra con ngựa muốn đủ tuấn. Đâm đi ra cố kiệu, muốn đủ khí phái. Kia đâm đi ra người đâu? Tự nhiên là muốn giống như người sống không sai biệt lắm, kia mới nghiêm túc bản lĩnh. Đã như vậy, người có thể thiếu ánh mắt sao? Giang Dã hỏi ngược lại một tiếng, lời này đem lão Phùng cho bị sặc, nói, thế nhưng là tổ tông nhóm truyền thừa quy củ chính là cái này hình dáng, ánh mắt không thể điểm, chọn liền phải bị cuốn thân. Dương Tiểu Thụ chính là như vậy, nếu là hắn không vẽ rồng điểm mắt, có thể bị Thúy Hoa bà cho tìm tới. Có thể bản thân đem bản thân treo cổ rồi. Thế nhưng là Dương Tiểu Thụ có lãng tử hồi đầu tâm tư, hắn cùng ngươi đồng dạng cái gì cũng không biết, liền chỉ biết chắc chỉ. Nhưng hắn nhiều năm không chút luyện, tay nghề không quen hay. Lại không luận điểm con ngươi đến cùng là đúng hay sai, liền nói cái này Dương Tiểu Thụ hắn có khả năng hay không là vì náo điểm vang động đi ra, sau đó đi mạo hiểm thử vẽ rồng điểm mắt. Giang Dã kiểu nói này. Lão Phùng trầm mặc. Trầm mặc một hồi lâu về sau, hắn mới nói, có khả năng a. Kia Phùng tiên sinh, chuyện của ngươi làm sao cũng quấn không ra Dương Tiểu Thụ cái này cái người, đã như vậy ngươi có nguyện ý hay không mời hắn đi ra một cái hiển. Ta là người, hắn là quỷ, ta lại xem không được hắn, đi nơi đó mời hắn a. Ngươi liền đâm cái Dương Tiểu Thụ đi ra, sau đó đốt cho hắn trong mắt. Đây không có khả năng. Lão Phùng không chút suy nghĩ liền đáp lại Giang Dã.
Chương 142, vẽ rồng điểm mắt. Nam hơn.
Lão Phùng không chút suy nghĩ cự tuyệt Giang Dã yêu cầu, nhưng Giang Dã cũng không có cùng hắn đi tranh luận cái gì. Chỉ là đang yên lặng cùng đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không chỉ là đi qua bao lâu, Giang Dã phòng phát trực tiếp bên trong nhận được một cái video mời. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng tiếu dung đến, Lão Phùng cũng tiến vào phòng phát trực tiếp bên trong. Ta thủy chung là quấn không ra Dương Tiểu Thụ cái này cái người, chắc chỉ nhân bên trong vẽ rồng không vẽ rồng điểm mắt sở dĩ trở thành kiêng kỵ, nguyên nhân ngay tại ở sợ đâm cái kia người giấy âm hồn quấn thân. Nhưng nếu là Dương tiếng đồng hồ tại về sau đầu thai mà đi, như vậy có lẽ cũng sẽ không xuất hiện âm hồn quấn thân sự tình. Đã Phùng tiên sinh đã nghĩ minh bạch, cũng không như thừa dịp hiện tại hiện trường cho nhóm chúng ta biểu hiện ra một cái cổ lao chắc chỉ tượng tay nghề. Ta nghĩ khả năng phòng phát trực tiếp bên trong bây giờ cái này 450 vạn người. Sợ là thấy qua người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giang Dã cười nói âm thanh, Lão Phùng tại video đầu kia cười khổ âm thanh, sau đó liền đi tìm một chút cánh trúc, lại đi làm nhiều phiếu giấy. Hắn là làm mấy chục năm láo chát chỉ tượng, tay nghề mở ra bày ra thời điểm, kia là chân chính có thể nhìn ra tinh túy. Cái gọi là thiên hạ võ công duy khoái bất phá, tay nghề được hay không phương diện tốc độ liền có thể thấy đốm. Lão Phùng chát chỉ tốc độ rất nhanh, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đâm đi ra đồ vật. Nhưng cũng không có nửa điểm làm ẩu. Cũng không biết rõ là quá khứ bao lâu, Lão Phùng rốt cục đóng tốt cùng loại với bộ xương người con, sau đó liền chính là chát chỉ bên trong giấy dán một vòng. Động tác vẫn như cũ rất nhanh, tay nghề lâu năm người chung quy là tay nghề lâu năm người. Kia một điểm điểm đem giấy lát thành tại trúc miệt làm ra thành khung xương bên trên, chậm rãi vậy mà hiện ra một điểm người dáng vẻ tới. Chỉ chát tay nghề vàng theo lẫn lộn, nhất là một chút phim truyền hình bên trong chỉ chát phần lớn không phải người có nghề tác phẩm. Cho nên nhìn xem không quan tâm là phòng ở, vẫn là tuấn mã, hay là kim đồng ngọc nữ, kia nhìn xem tất cả đều là vớ va vớ vẩn. Ngẫm lại người đã chết nhìn xem giống như tự mình chôn cùng chính là cái như thế đồ chơi, hắn có thể không xác chết vùng dậy hoặc là lừa dối hồn. Cho nên những cái kia TV cùng trong phim ảnh chỉ chát xấu xí không chịu nổi, tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ thật là có đạo lý. Lão Phùng rốt cục Dương Tiểu Thụ đâm đi ra, những cái kia lát thành trang giấy cũng nhìn không ra có nửa điểm chồng chất vết tích. Cao. Phùng tiên sinh ngài chiêu này chỉ chát, làm là lô hỏa thuần thanh. Giang Dã cũng nhịn không được tán thưởng lên, phòng phát trực tiếp bên trong khán giả càng là khen không dứt miệng. Đúng vậy à, mặc dù chúng ta đều là người ngoài ngành, thế nhưng là tốc độ này, hình tượng này, đơn giản giống như đúc giống như. Thấy có người khen tự mình, Lão Phùng khẩn trương trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng hiểu ý tiếu dung tới. Chỉ bất quá làm Lão Phùng cầm lên bút lông thời điểm, thân sắc của hắn lại lần nữa khẩn trương lên. Tay giơ lên thời điểm. Tất cả mọi người nhìn thấy Lão Phùng tay tại phát run. Giang Dã không nói gì, lúc này đợi cũng không phải bằng dăm ba câu liền có thể an ủi nhân cái người. Bút lông điểm vào trống không trong hốc mắt, Lão Phùng một bên điểm còn một bên nói, ta làm mấy chục năm trên giấy tượng, chưa hề không có điểm qua con ngươi. Trước kia chính ta tiểu hải còn rất nhỏ thời điểm, cũng hỏi qua ta. Nói ba ba vì cái gì không cho người giấy vẽ ánh mắt ta, lúc ấy nghe được vấn đề như vậy ta đều sợ. Hiện tại, bản thân rốt cục phải đi thử, hô hô. Điểm đi, điểm đi. Lão Phùng cắn răng hướng phía người giấy hốc mắt con bên trong chọn đi vào, điểm này, nguyên bản vẫn như cũ là âm u đầy tử khí người giấy, lại phảng phất một bộ phác họa tranh chân dung. Nhìn như đứng yên bất động, nhưng lại như cũ sinh động. Đây chính là Dương Tiểu Thụ sao? Hắn thật sẽ đến không? Có gió, dẫn chương trình, ta trong phòng có gió. Lạnh quá, cái này gió tốt lạnh lẽo. Lão Phùng lập tức nói, trong phòng hoàn toàn chính xác có nhiều thứ bị gió thổi lắc lư. Giang Dã nhìn xem nhân tiện nói, đã tới, liền hiện thân đi. Thanh âm rơi xuống, Dương Tiểu Thụ thân ảnh lặng yên không tiếng động đứng ở cửa ra vào. Hắn là treo ngược mà chết, coi như biến thành quỷ, kia khuôn mặt ý nguyên dữ tợn đáng sợ. Đi vào trong phòng, Dương Tiểu Thụ đầu tiên là nhìn thoáng qua Lão Phùng, đi theo vừa nhìn về phía Giang Dã. Dương Tiểu Thụ, người rõ ràng biết rõ vẽ rồng không vẽ rồng điểm mắt, vì sao muốn đáp lại cho Thúy Hoa nhà chồng chỉ chắt vẽ rồng điểm mắt đâu? Dương Tiểu Thụ nhãn thần phức tạp nhìn xem Lão Phùng. Nhưng ở lúc này lại hướng về phía Lão Phùng bồi lễ đi. Lão Phùng thúc, xin lỗi a. Ta Dương Tiểu Thụ cả đời này không có triển vọng lớn, nhưng là đoạn thời gian trước ta thật nghĩ kỹ tốt làm người. Đứa bé học phí tổng là chưa đóng nổi, lão nương ta bệnh nằm ở trên giường không đi nổi bệnh viện, cô vợ trẻ thì càng khỏi phải nói, mấy năm không có mua qua một thân quần áo mới. Kia một ngày, đứa bé ở trường học bị khi phụ. Ta chơi bời lêu lổng tại trong huyện bên cạnh trộn lẫn, luôn cảm giác mình là cái nhân vật. Thế nhưng là ngày đó khi dễ hải tử nhà ta học sinh ra trường, là trong huyện kẻ có tiền. Lúc ấy ta nhìn thấy hắn thời điểm, nói liên tục một câu đảm lượng cũng không dám. Hơn nữa lúc ấy hắn liền đứng trước mặt ta, để cho ta đứng thẳng một bàn tay rơi vào trên mặt của ta. Ha ha, nam nhân A nếu là không làm được chuyện gì, là thật liền một đống phân cũng không bằng. Rõ ràng là hài tử của ta bị khi phụ, ta như bức hống hống muốn đi giúp đứa bé. Có thể cuối cùng đâu. Cuối cùng ngay trước hài tử của ta trước mặt, bị người bạn hai. Một khắc này ta mới minh bạch, ta phải làm chính sự, cũng mới hiểu được nguyên lai ta trước đây ít năm là cái dạng gì hỗn đản. Thế nhưng là ta sẽ làm cái gì a? Ta cái gì cũng không biết, ngoại trừ uống rượu thổi như bức, ta biết tựa hồ liền chỉ còn lại chắc chỉ. Nhưng môn thủ nghệ này hiện tại không kiếm tiền, còn có thể kiếm tiền cũng chỉ có Lao Phùng Thúc ngài dạng này có danh tiếng người. Cho nên ta phải trước cho mình làm điểm danh tức giận, vừa lúc ngày đó Thúy Hoa bà cháu trai tới tìm ta. Hắn nói phải cho ta chỉ chát vẽ rồng điểm mắt, còn nói ngươi Lão Phùng Thúc cũng không dám đón cuộc làm ăn này. Thúy Hoa bà cháu trai ra tiền cũng đủ, tiền đặt cọc liền có 500 khối tiền. Làm xong, tất cả mọi thứ xuống tới có thể có 2-3 ngàn. Đây là đơn đặt hàng lớn A, ta tưởng tượng lấy khẳng định đến đón. Cho nên ta không có do dự, mà lại lúc ấy ta nghĩ đến nếu là ta làm xong không có chuyện gì, ngươi Lão Phùng Thúc cũng không dám đón sinh ý ta làm thành. Vậy cái này 10 dặm 8 thôn quê biết rõ ta người chẳng phải nhiều. Không chừng ta nếu là thật tốt làm lời nói, còn có thể kiếm cái không ít tiền. Ta liền làm như vậy, còn ở bên ngoài bên cạnh mò mẫm nói bậy chát chỉ lợi hại nhất chính là muốn vẽ rồng điểm mắt, vì chính là nhường về sau đại gia hỏa cũng tới tìm ta chát chỉ. Xin lỗi a, Lão Phùng Thúc, làm người lúc ta cũng không phải là cái thứ tốt, sắp chết thời điểm cũng suy nghĩ đập phá ngài bảng hiệu. Chỉ là ta không nghĩ tới, điểm ấy con ngươi là thật điểm không được. Kia đêm muộn ta cho 2 cái đầu điểm xong con ngươi về sau, Thúy Hoa nhà chồng kia một đôi cháu cố liền đi ra. Bọn hắn mỗi ngày cũng tại quân lấy ta, chỉ cần đến đêm muộn ta đi đâu mà đều có thể nhìn thấy bọn hắn. Ta sợ, thật sợ. Ta cũng không muốn chết ta, thế nhưng là đi đâu mà đều có thể nhìn thấy 2 người bọn hắn, mà lại bọn hắn còn nói thúc thúc, ngươi đem nhóm chúng ta đâm quá xấu. Thúc thúc, ngài rõ ràng sẽ không chỉ chát, tại sao muốn loạn đâm nhóm chúng ta? Đúng vậy à, ta hắn a cái gì cũng không biết. Ta chính là phế nhân, giống ta dạng này phế nhân còn sống còn có cái gì ý tứ. Chẳng bằng chết đi coi như xong. Dương Tiểu Thụ nói, ngồi xổm trên mặt đất nghẹn ngào đau khổ. Hắn tại bị 2 cái tiểu quỷ quấn thân về sau, lại bởi vì không cách nào cải biến hiện trạng, cuối cùng không muốn minh bạch tìm cái dây thừng, đem tự mình treo cổ tại trong nhà. Chương 143, hết thể tự có định đoạt. 6 hơn. Dương Tiểu Thụ giảng thuật tự mình nguyên nhân cái chết. Tử vong của hắn cùng kia 2 cái tiểu quỷ có quan hệ, nhưng cũng cùng chính hắn có quan hệ. Muốn lãng tử hồi đầu, lại không tiếp nhận hiện thực tâm lý tố chất. Tức là bị hù chết, cũng là bị tự mình bức cho chết. Dương Tiểu Thụ tại khi còn sống từng muốn lấy được ăn cả ngã về không lấy phá hư kiêng kỵ phương thức, đi khai hỏa thanh danh của mình. Nhưng là hắn tựa hồ quên đi một điểm, kia kiêng kỵ là không là thật tạm không cũng biết, có thể trên tay nghề lại là không lừa được người. Coi như hắn đâm đi ra người giấy rất tốt, khả năng tốt quá sớm đã chìm đắm mấy chục năm lão phùng sao. Hắn trước khi chết nghĩ hỏng lão phùng thanh danh, tốt có thể ôm lấy cái này 10 dặm 8 thôn quê việc tang lễ sinh ý, có thể nói là nghĩ quá bản thân. Lão phùng cũng là vô cùng phức tạp nhìn xem Dương Tiểu Thụ, đứng tại hắn góc độ bắt đầu nghĩ, Dương Tiểu Thụ có thể lãng tử hồi đầu phía trong lòng của hắn cũng đồng dạng vì đó cao hứng. Dù sao hắn là đàn ông liền phải đảm đương từ bản thân trên bờ vai gánh nặng mới đúng. Đáng tiếc a, cái này Dương Tiểu Thụ mệnh chính là cái kia như thế. Nếu là hắn thành thật thật, cho dù không ra được tên, ôm không đến quá nhiều sinh ý cũng không đến nơi đây. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, bằng môn tả đạo đi đường tắt vĩnh viễn là không được. Thôi thôi, ngươi cũng đã chết, ta còn có thể đối với ngươi như vậy. Ngươi a cái kia đầu thai liền đầu thai đi thôi, đời này không có học tốt, kiếp sau thật tốt là người. Lão Phùng nói, Dương Tiểu Thụ thần sắc càng thêm cực kỳ bi ai bắt đầu. Chỉ bất quá lập tức, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, nói, kia Thúy Hoa bà không có ý tốt á Lão Phùng thúc. Kia đêm muộn ta là chấp niệm bố trí mới đi tìm ngươi. Chết thời điểm ta trong đầu tất cả đều là làm sao tại thời gian nhanh nhất bên trong để cho người ta quên mất ngươi, sau đó chỉ cần giữ nguyên giấy liền cũng tới tìm ta sự tình. Thế nhưng là kia đêm muộn ta đi tìm ngươi thời điểm, liền xem như âm hồn ta qua kia phiến rừng thời điểm lại như cũ vẫn là sợ muốn chết. Thúy Hoa bà nàng mang theo nàng kia 2 cái cháu cấu ngay tại rừng kia bên trong, hiện tại đầu kia đường núi đêm muộn đi không được người. Đi con đường kia người sớm muộn là muốn bị Thúy Hoa bà cho hại chết. Dương Tiểu Thụ rất kích động nói, Lão Phùng thì là trả lời, ta đi qua, cũng nhìn thấy. Phùng tiên sinh, ngươi lúc này lại đi một chuyến rừng kia bên trong nhà gỗ đi, sự tình theo chỗ ấy lên, cũng nên theo chỗ ấy kết thúc. Giang Dã mở miệng nói ra, Lão Phùng gật đầu. Ngay từ đầu hắn cũng không dám vẽ rồng điểm mắt, nhưng nghe Giang Dạ hắn làm như vậy, gọi tới Dương tiểu thụ. Gặp được cái sau, lại tưởng tượng Thúy Hoa bà hắn tựa hồ cũng không có sợ như vậy. Rơi khỏi nhà, đánh lấy đèn tin giơ điện thoại, dọc theo một cái đường hẹp quanh co đi tới trong rừng. Liền như là Lão Phùng nói như vậy, trên núi gió lớn. Một tiến nhập trong rừng đó chính là hô hô lạp lạp rung động. Nhưng Lão Phùng rất thuận lợi hướng một hàng kia sắp xếp nhà gỗ đi về trước đi, còn chưa đi đến địa phương, Giang Dã liền cười nói, xem ra Thúy Hoa bà cũng cảm giác được cái gì, lúc này đang đợi ra đây. Nghe Giang Dã, Lão Phùng tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu, hắn xa xa liền có thể nhìn thấy một cái lưng còng thân ảnh, tay trái tay phải cắt dắt một đứa bé con đứng tại khẽ động nhà gỗ cánh cửa trước. Đầu của nàng có chút ngẩng lên, nhìn thấy Lão Phùng tới, nàng tranh thủ thời gian kéo lại bên cạnh mình hai hài đồng. Đợi đến người đến gần, Thúy Hoa bà liền muốn quỳ xuống, nhưng Giang Dã lại mở miệng nói, cũng góp nhặt không ít phúc báo. Nên nói, vì sao sau khi chết muốn dẫn lấy ngươi cái này cháu cố huyền tôn nữ không muốn đầu thai đi, hơn nữa còn muốn hỏng chát chỉ tựa bên trong quý củ. Không phải vậy ta tìm không ra à, nhà ta đợi bốn cùng đường, nếu là dựa theo hiện tại để tính, nếu không phải năm đó hai người bọn họ gặp thai vạn, ta sợ là có thể có năm thế cùng đường. Vừa nghĩ tới hai người bọn họ tại cái này đầy khắp núi đồi bên trong ngay trước cô hồn dã quỷ, ta cái này làm thái mãi mãi không đành lòng nha. Thúy Hoa bà nói ra nguyên nhân, Giang Dã nhìn xem kia hai nửa lớn đứa bé, hơi nhíu lên lông mày đến, vậy ngươi cũng hẳn là nghĩ đến, Dương tiểu thụ sớm muộn sẽ bị ngươi hủ chết không phải sao. Vậy ta không xen vào, ta sống hơn 100 tuổi, sống rõ ràng. Nhưng ta nuốt không trôi kia khẩu khí, ngài nhìn xem ngài nhìn một cái tốt bao nhiêu hai cái bé con à, vì sao chính là như thế cái mệnh. Cái kia đang chết xuất sinh, ăn lòng của bọn hắn, để bọn hắn biến thành cô hồn dã quỷ tìm không thấy đi âm phủ đường. Chỉ cần vừa nghĩ tới hai người bọn họ một mực tại núi này bên trong phiêu đãng, trong tim ta liền đau nhức. Ta ước gì tự mình chết sớm một chút, nhưng chính là bất tử. Rốt cục, ta cảm thấy lấy bản thân sống không lâu, vậy ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp lôi kéo ta cháu cố huyền tôn nữ không phải. Thế nhưng là ta tại chân núi nguyền rủa nhiều ngày như vậy, bọn hắn cũng không tới bên cạnh ta chờ lấy. Ta tìm nghĩ cái kia dùng biện pháp, cho nên ta liền để cháu ta tôn dùng tiền. Cái này tiểu phùng con không yêu làm, lão Dương nhà kia hôn tiểu tử khẳng định làm. Chỉ cần bọn hắn đâm ra người giấy, ta liền có thể tìm được ta cháu cố. Người sống một thế không vì mình, trời chu đất diệt. Thúy Hoa bà tại đối mặt Giang Dã thời điểm mặc dù sợ, nhưng vẫn là đem những lời này nói ra. Người không vì mình trời chu đất diệt, nàng coi như biết rõ ràng này có khả năng hại chết Dương tiểu thụ hoặc là lão phùng, nhưng nàng không quan tâm. Nàng quan tâm chính là nàng đau lòng tự mình cháu cô huyền tôn nữ tại làm cô hồn dã quỷ, còn như những người khác có thể hay không trở thành cô hồn dã quỷ nàng đoán chừng liền không chút suy nghĩ một cái. Giang Dã nhíu chặt lông mày chưa từng triển khai, phong phát trực tiếp bên trong người xem cũng nhìn xem kia rõ ràng diện mục hiền lành lao thái, lại cảm thấy lòng tràn đầy lạnh giá. Vậy nếu là Dương tiểu thụ phát điên, chạy tới hại nhà ngươi tử tôn đâu? Lao thân ta không có đi đầu thai, sợ chính là cái này. Còn tốt hôn tiểu tử này không có can đảm. Nếu là hắn có gan, a, lão bà tử ta không ngại xé nát hắn. Dù sao làm chuyện này đã nhân thần cộng phẫn, còn sợ cái gì liệt. Lão thái thái này tâm tư, có chút độc ác. Tựa như là ỷ vào đã chết, muốn làm gì thì làm, liền làm sao muốn làm gì thì làm. Cùng với nàng lúc này bày đạo lý. Không có chứng dùng, rõ ràng là đã tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Giang Dạ nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, nếu như thế, vậy thì nhanh lên xuống dưới. Phía dưới sẽ luôn để cho ngươi biết rõ, cái gì mới là đúng, cái gì lại là sai. Chuyện này là ngươi tại trước khi lâm chung để ngươi cháu trai đến làm, nói cách khác Dương tiểu thụ thuộc về hắn gián tiếp hại chết. Ngươi nếu là cháu trai nhiều, ta cũng là không nói, nếu ngươi chỉ có một cái kia cháu trai. Lão thái thái, ngươi đây là tại rời lên khối đá nện chân của mình a. Ngươi không vì mình trời chu đất diệt, tại đặc biệt thời điểm là không có sai. Nhưng không phải ngươi như thế cái cách làm. Không được bao lâu ngươi tôn nhi giống như Dương tiểu thụ ở giữa nhân quả liền phải báo ứng đi ra. Nếu là hắn có chuyện bất chắc, ngươi còn có thể giống như hiện tại nói như vậy sao? Giang Dã lạnh lùng nói câu, Thúy Hoa bà ngẩn người, sau đó cùng liền sắc mặt đại biến. Thế nào, sợ a? Ta không nghĩ tới a. Chuyện bây giờ cũng ra, cũng không phải một câu ngươi không nghĩ tới liền có thể giải quyết. Đi xuống đi. Đi xuống ngươi liền biết rõ ngươi cái này lão hồ đồ đến cùng là phạm vào bao lớn sai. Giang Dã nhàn nhạt một giọng nói, sau đó vung tay lên. Liền như là ban đầu ở Tĩnh Lan cư xá ném đi Hạ Viễn cùng Tề Phỉ, hắn cũng không có nghe Thúy Hoa bà giải thích, liền đem người cho ném tới xuống đầu đi. Dương tiểu thụ ngơ ngác nhìn, Giang Dã bình tĩnh nói với hắn, xuống dưới về sau, cái kia như thế nào báo cáo liền như thế nào báo cáo. Thúy Hoa bà là vì không phải làm bậy cũng tốt, là bất đắc dĩ gây nên cũng được, hết thể tự có định đoạn, đi xuống đi.
Biết rõ.
Dương Tiểu Thụ hoàn toàn không dám ngỗ nghịch, quay đầu nhìn thoáng qua, liền hướng phía rừng kia chỗ sâu đi đến tấp.
Chương 144, mới đạo cụ xuất hiện.
Một hơn cầu tự động đặt mua. Lão Phùng bên kia đã dần dần xuất hiện ánh dạng đông, suốt cả đêm thời gian, đầu tiên là Lão Lâm sự tình, lại là Tiểu Khê sự tình, đến cuối cùng lấy Lão Phùng sự kiện kết thúc. Một đêm này thời gian, Giang Dạ đúng là bất chi bất giác giải quyết ba khiêng linh cữu đi dị sự kiện. Nhìn lên trời sắc sáng rỡ, Lão Phùng hồi phục thần trí, hướng về phía phòng phát trực tiếp bên trong hướng về phía Giang Dạ cảm tạ.
Dẫn chương trình, tạ ơn ngài a.
Nếu không phải có ngài tại, chuyện này ta là thật không biết được giải quyết như thế nào.
Lão Phùng hướng phía Giang Dã cúi đầu gửi tới lời cảm ơn, hắn tựa hồ tuyệt không hiếu kỳ Giang Dã là ai.
Nhìn xem hắn trong mắt đối với Giang Dã kính sợ, liền phòng phát trực tiếp bên trong khán giả cũng nhịn không được tò mò hỏi, Phùng tiên sinh, ngài thế nhưng là vớt âm người, ngươi làm sao lại tuyệt không hiếu kỳ nhóm chúng ta dẫn chương trình là ai a?
Lão Phùng bản thân cũng nhìn xem điện thoại di động, hắn tự nhiên có thể nhìn thấy bên trong người hỏi thăm.
Hắn nhãn thần hồ nghi nhìn thoáng qua Giang Dã, gặp Giang Dã chỉ là cười tủm tỉm thời điểm, hắn liền nói, dẫn chương trình là ai trong mắt của ta cũng không trọng yếu là hắn đang làm cái gì sự tình.
Cũng là nhiều người như vậy tại, nếu không lúc này ta đoán chừng phải cho hắn quỳ đi xuống.
Tuyệt đối đừng, ngươi như thế cắm xuống khoa pha trò, ta đoán chừng không được bao lâu liền phải bị thần hóa.
Dẫn chương trình, ngài sợ là tuyệt không chú ý trên mạng tin tức a.
Ngươi chẳng lẽ không biết rõ ngài cũng sớm đã bị rất nhiều người biết rõ rồi.
Nhìn xem phòng phát trực tiếp bên trong tin tức, Giang Dã sửng sốt một cái. Sau đó tại một cái lục soát khung bên trong tìm tòi chính một cái danh tự.
Xem xét, lại có thể có người liền hắn bách khoa cũng cho làm được.
Giang Dã, nam, 22 tuổi.
Chuyên nghiệp, địa ngục phát trực tiếp bình đài duy nhất, cũng là tối cường kinh khủng dẫn chương trình.
Thường nói, trên trời ngọc đế, dưới mặt đất Diêm La, nhân gian ta Giang Dã.
Nhìn đến đây thời điểm, Giang Dã trực tiếp liền động, hô, ta dựa vào, cái này bách khoa cái nào tiểu nhị hàng làm.
Ta cái gì thời điểm nói qua dạng này thường nói.
Phòng phát trực tiếp bên trong khán giả tất cả đều phát ra cười ha ha biểu lộ, nói, cái này coi như không biết rõ rồi, dù sao hiện tại dẫn chương trình chỉ là tên ngươi lục soát lượng, một ngày liền có mười mấy vạn, không phải vậy liền ngài cái này thật không có một chút lượng nước nhân khí, làm sao nhanh như vậy liền đã tăng tới 5-60 vạn.
Chính là, dẫn chương trình tuyệt không phúc hậu, rõ ràng là chính hắn lời nói ra, hiện tại thế mà lật lọng không thừa nhận.
Ngoa tào. Cái này bách khoa bên trên còn có sở căng đan đối tượng, như ngư ẩm thủy.
Giang Dã sợ ngây người, thậm chí giờ khắc này hắn có loại muốn đem cái này cho hắn làm bách khoa người bắt tới hành hung một trận.
Như ngư ẩm thủy cũng liền bận bịu đi lục soát một cái, trở lại phòng phát trực tiếp bên trong trực tiếp gửi cho Giang Dã, dẫn chương trình, ngươi nói làm sao bây giờ đi, ta một cái thật tốt đại cô nương trong sạch cứ như vậy bị ngươi làm hỏng, chỉ hỏi ngươi một câu phụ trách không chịu trách nhiệm.
Rõ ràng là nghiêm túc đến không được lời nói. Nhưng đến cuối cùng như ngư ẩm thủy phát cái chảy nước miếng biểu lộ là mấy cái ý tứ.
Giang Dã mặt đen lại, nói, ta phải thật tốt hỏi một chút hai tại làm càng rỡ, ta một cái đại lao ra ngược lại cũng không sợ người ta cho ta dội nước bẩn, nhưng lại như ngư có thể không đồng dạng.
Người ta là hoàng hoa đại khuê nữ, sao có thể loạn như vậy nói người ta không phải.
Không nghe, con rùa niệm kinh, dù sao người ta thanh danh đã bị ngươi làm bẩn, ngươi liền nói nên làm sao bây giờ.
Như ngư lại phát một câu.
Giang Dã rất nghiêm túc suy tư một cái, nói, khán giả, chúng ta.
Đêm một gặp,
thanh âm mới vừa mới rơi xuống, phòng phát trực tiếp bên trong Giang Dã thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa.
Nhanh đem phòng phát trực tiếp tắt, Giang Dã nhìn xem không còn có một cái mưa đạn máy tính, lập tức cánh cửa trực giác thần thanh khí sảng.
Quả nhiên không thể phát trực tiếp thời gian quá dài à, không phải vậy tiếp tục, đen đều có thể bị bọn hắn nói thành trắng.
Giang Dã sâu kín nói một mình một câu, liền tắt đi máy tính. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ánh dạng đông, cười đứng dậy hoạt động một cái thân thể.
Chờ lấy không sai biệt lắm, liền tắm rửa ngủ một giấc, một ngày cũng liền như thế lặng lẽ mà quá khứ.
Chiều tối lên thời điểm, Giang Dã nhìn xem bên ngoài mờ nhạt bầu trời, cũng không có một mực tại gian phòng.
Đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Giang Dã lúc này mới về tới tự mình trong phòng, bật máy tính lên pha một chén trà.
Ách!
Vui thích!
Nhìn xem thời điểm không sai biệt lắm, Giang Dã cũng mở ra phòng phát trực tiếp.
Nhưng mà vừa mới mở ra phòng phát trực tiếp thời điểm, Giang Dã chợt phát hiện cái này phòng phát trực tiếp bên trong trở nên không quá đồng dạng.
Nhất là đạo cụ cột, vậy mà xuất hiện một loại mới đạo cụ.
Là một cây ngọn nến.
U minh nến.
Giang Dã rốt cục nhìn thẳng vào lên, đây là hắn lần thứ nhất phát hiện hắn phòng phát trực tiếp bên trong lại còn có thể xuất hiện mới đạo cụ. Trước đó thông linh ngọc, ẩn điệp, sinh tử châu cùng Diêm Vương lệnh cũng đều có tác dụng. Nếu là đem hiện tại Giang Dã cùng vừa mới bắt đầu phát trực tiếp thời điểm so sánh với, bây giờ Giang Dã phòng phát trực tiếp có thể ẩn nấp năng lực là trước đây mấy lần. Thông linh năng lực, hoặc là nói đơn giản một chút đối với sự kiện nhạy cảm tính chất, cũng giống nhau là trước đây mấy lần. Sinh tử châu từ lâu tăng lên một hai lần dáng vẻ, duy chỉ có kia Diêm Vương lệnh tăng lên gian nan. Nhưng Giang Dã rõ ràng, Diêm Vương lệnh một thành tăng lên cũng đủ để cho năng lực của hắn như là phá kén thành bướm. Năng lực như vậy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng cái này U Minh Nến là cái gì công dụng? U Minh Nến, 100 giả lập tệ nhưng đánh thưởng một phần, 1 vạn phần nhưng phải U Minh Nến một cây. Có thể lựa chọn người khác cầm trong tay U Minh Nến hồn quy địa phủ, ghi công đức. Giang Dã xem hết chỉ có hắn có thể nhìn thấy giới thiệu, đã hiểu rõ ra. Đây là bắt đầu vì hắn chế tạo riêng, một chút mới quyền hạn sao. Những cái kia cầm trong tay hắn phát ra thả U Minh Nến hồn quy địa phủ người, tất nhiên là đại phúc báo người. Mà những cái kia có đại phúc báo người công đức, đem đưa vào đến Giang Dã trên thân. Đồng thời cấp cho U Minh Nến, đồng dạng vì công đức sự tình, không chỉ Giang Dã liền người tham dự cũng có thể cùng hưởng công đức. Công đức là vật gì? Nhìn không thấy sợ không được, càng không cách nào đem công đức số liệu hóa, liền như là tín ngưỡng chi lực. Nếu là Giang Dã có thể thu được càng ngày càng nhiều U Minh Nến, cái kia sau hồn quy địa phủ người chỉ cần cầm trong tay cây kia ngọn nến, âm phủ người liền cũng biết rõ kia là hắn Giang Dã dẫn độ hoan hồn. Giang Dã minh bạch về sau, phong phát trực tiếp bên trong người xem nhưng cũng tại lúc này phát hiện mới đạo cụ xuất hiện. A, phong phát trực tiếp bên trong lại có mới đạo cụ, dẫn chương trình. Cái này U Minh Nến có tác dụng gì a? Ban ngày nhàn nhảm chán, liền thoáng cải biến một cái. Cái này âm phủ đường đại gia hỏa cũng biết rõ đen không được, ta tìm nghĩ lấy nhìn xem có thể hay không để cho những cái kia bị ta khuyên ngăn đi cô hồn dã quỷ đi dễ dàng hơn một chút. Giang Dã tìm cái giải thích, đám người nghe xong hô, đó chính là nói, nhóm chúng ta nếu là đưa tặng dạng này đạo cụ liền có thể có U Minh Nến vì những cái kia người đã chết chiếu sáng hồn về con đường. Là như thế cái đạo lý, nhưng là U Minh Nến chế tác rất tốn thời gian, mà lại cần thần linh chuyển giao mới có thể, cho nên đại gia hỏa nhìn xem là được. Như Ngư Ẩm Thủy vì dẫn chương trình đưa tặng U Minh Nến 99999. Chu Khải vì dẫn chương trình đưa tặng U Minh Nến 99999. Ta lái ạ vẹn đã tỏ vì dẫn chương trình đưa tặng U Minh Nến 99999. Đầy màn hình U Minh Nến, bao trùm ở toàn bộ phòng phát trực tiếp. Chương 145, nửa đêm gọi người âm thanh. Hai hơn. Giang Dã còn đánh giá thấp hiện trong phòng phát trực tiếp lực ngưng tụ. Nhìn xem kia đầy màn hình U Minh Nến đưa tặng, hắn cũng không biết rõ nên nói một chút gì. Đợi đến kia đầy màn hình khen thưởng dần dần dừng lại, hắn liền đứng dậy hướng về phía phòng phát trực tiếp chắp tay thi lễ. Các người đưa tặng ta tiếp nhận, mặc dù cái này cũng vàng thật bạc trắng tiến vào miệng của ta túi, nhưng sau này nếu là gặp được thiện quỷ luân hồi, ta liền thay đại gia tặng hắn một chi U Minh Nến, nhường hắn đi hướng địa phủ trên đường thiếu ta gặp trắc trở. Mặt khác đại gia khả năng không biết đến là, cái này hồn quy địa phủ gặp trắc trở càng ít, lần này đời nhất định ý nghĩa tôi nói cũng có thể nhiều hơn một chút tỷ lệ đầu thai vào gia đình tốt. Cho nên vàng thật bạch ngân ta thu, việc thiện là đại gia làm. Đi đi đi, liền chưa thấy qua ngươi dạng này dẫn chương trình. Nhà khác dẫn chương trình vừa nhìn thấy khen thưởng vui vẻ cũng giống như muốn khiêu vũ, ngươi ngược lại tốt vẻ mặt thành thật bộ dáng liền không thể vui vẻ, kích động một cái. Thỏa mãn một cái nhóm chúng ta làm thổ hào lòng hư vinh. Phong phát trực tiếp bên trong mấy cái đại hào nhóm trong lòng phiền muộn, Giang Dã cười ha ha một tiếng, được rồi, cũng người quen cũ, ta muốn là thật khoa tay múa chân. Các ngươi sợ là đều phải ghét bỏ ta một mặt ta. Nói, Giang Dã nhìn thoáng qua nhân khí giá trị. Hắn phòng phát trực tiếp bên trong, theo ban đầu mấy chục vài trăm người, cho tới bây giờ nhưng cũng đã mấy chục vạn người. Càng ngày càng nhiều người sẽ thông qua lục soát linh dị, quỷ, Giang Dã những chữ này tiến nhập hắn phòng phát trực tiếp. Theo nổi tiếng càng lúc càng lớn, người tới cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng mỗi ngày đêm muộn mở ra phát trực tiếp về sau, không bao lâu tiếng điện thoại cũng hầu như có thể đúng hạn mà tới. Tốt tốt. Ừm. Đến điện thoại. Giang Dã nghe được tiếng điện thoại liền đối với phòng phát trực tiếp lý thuyết câu, khán giả cũng tại lúc này yên tĩnh trở lại, nghị kỳ tốt nghe nay muộn vị thứ nhất điện báo người, trên người hắn có dạng gì tao nộ. Uy, ngươi tốt, ta là kinh khủng dẫn chương trình Giang Dã, rất cao hứng có thể trở thành ngươi lắng nghe người. Giang Dã lễ phép tính chất nghe điện thoại, đầu bên kia điện thoại cũng rất kích động. Uy, dẫn chương trình, ngài nhanh giúp ta một chút. Ta cái này náo quỷ. Bị hù ta trận này đều không thể an ổn ngủ một giấc, lại tiếp tục như thế coi như không bị hù chết, cũng phải bị tươi sống hành hạ chết. thanh âm là cái giọng của nữ nhân, nghe ra thời khắc này nàng đang đứng ở trong lúc bối rối. Ngươi yên tâm nữ sĩ, đã ngươi đánh điện thoại tới phòng phát trực tiếp, như vậy ta khẳng định sẽ che chở an toàn của ngươi. Không biết nữ sĩ xưng hô như thế nào? Vị trí ở đâu, lại là như thế nào gặp được những chuyện kia? Giang Dã thanh âm như cũ nhẹ nhàng chậm chạp, đối phương giọng cũng không có lớn như vậy, nói, ta gọi Linh Hảo, 26 tuổi, là một cái chuyển phát nhanh trạm điểm nhân viên. Ta gặp phải sự tình, chính là tại nhóm chúng ta chuyển phát nhanh trạm điểm bắt đầu. Ừm, Đinh tiểu thư ngươi trước đừng có gấp, chậm rãi mà nói. Sự tình muốn theo tháng trước bắt đầu nói đến, ta là một cái rất phổ thông nữ nhân. Không có văn hóa gì, cho nên đến Kim Giang lớn như vậy thành thị bên trong rất nhiều thời điểm chỉ có thể chọn lựa một chút yêu cầu không cao làm việc. Chuyện phát sinh thời điểm, ta tại chuyển phát nhanh trạm điểm đã công tác hơn nửa năm. Hơn nửa năm qua này một đinh là bình an vô sự, thẳng đến ngày đó đêm muộn bởi vì phát triển nhanh rất nhiều, nhóm chúng ta trạm điểm nhân viên bắt đầu làm thêm giờ. À đúng, ta không phải đưa chuyển phát nhanh. Chính là tại một tòa thành thị chuyển phát nhanh trạm điểm làm phân loại công, chính là chuyên môn khác nhau phát triển nhanh công nhân. Cơ hồ một ngày làm việc lượng chính là xem các loại chuyển phát nhanh, sau đó đưa chúng nó phân chia đi ra nhìn xem là đưa đến cái nào khu huyện đi. Ngày đó đêm muộn nhóm chúng ta rất bình thường bắt đầu làm thêm giờ, bởi vì nhiều chuyện, đưa kiện thời gian cũng là có quy định, cho nên ngày đó chiều tối cơm nước xong xuôi nhóm chúng ta liền bắt đầu công tác. Lúc ấy trạm điểm bên trong là chồng chất như núi phát triển nhanh, nhóm chúng ta có mười mấy cái người đi, tại kia núi đồng dạng phát triển nhanh đôi bên trong phân loại. Một mực làm đến đêm muộn hơn 9 giờ thời điểm, đồng nhiên nhóm chúng ta trong tổ tiểu triệu liền nói, dạng này phân phát mệt mỏi hoảng cũng rất buồn thẻ, nếu không liền chơi cái trò chơi. Nếu ai thua, chờ một lúc thỉnh đại gia hỏa ăn bữa khuya, một người một phần 10 đồng tiền miến liền tốt. Nhóm chúng ta chạm điểm người quan hệ cũng tương đối tốt, cho nên tiểu triệu đề nghị đại gia hỏa cũng đồng ý. Vậy các ngươi lúc ấy chơi cái gì trò chơi? Giang Dã hỏi thăm âm thanh, hắn có chút hoài nghi, cái này gọi là Đinh Hảo nữ tử, có phải hay không cũng chơi cái gì thông linh trò chơi? Đang muốn ra đây, cái sau đã mở miệng nói, tiểu triệu nói trò chơi không có gì ly kỳ, chính là một cái tỷ lệ tính chất trò chơi. Liên nói chúng ta tiếp tục phân loại phát triển nhanh, nhưng nếu là ai cái thứ nhất phát hiện cùng nhóm chúng ta cùng tên chuyển phát nhanh, bất kể là gửi kiện người danh tự vẫn là thu kiện người danh tự cùng nhóm chúng ta nặng, kia cũng xem như ai thua. Đánh cái so sánh, chính là nhóm chúng ta tiếp xuống tiếp tục phân loại văn kiện, nếu là có người phát hiện cái nào đó phát triển nhanh bên trong gửi kiện người cùng thu kiện người danh tự cùng tên của ta, như vậy thì là ta thua. Đinh Hảo Kiều nói này, Giang Dã cùng phòng phát trực tiếp bên trong người xem cũng là hiểu rõ ra. Cái này trò chơi cũng không có cái gì ly kỳ, có thể nói là khô khan làm việc tăng thêm một chút niềm vui thú. Lúc ấy trong lòng ta bên cạnh còn có chút ít mừng thầm, bởi vì họ ta cái này họ người không nhiều, so với những cái kia thế gia vọng tộc sát suất trên ta coi như không thể thắng đến cuối cùng cũng sẽ không dễ dàng như vậy thua, mà lại ta làm nửa năm làm việc, mặc dù đại bộ phận đều là nhìn chằm chằm địa chỉ xem, nhưng cùng ta cùng tên người cơ hồ chưa từng thấy. Tiểu Triệu nói trò chơi đại gia hỏa cũng đồng ý, sau đó cũng bắt đầu đi phân biệt. Nhưng nhắc tới cũng là kỳ quái, kia đêm muộn một mực phân ra hơn một giờ. Sửng sốt cũng chưa từng xuất hiện ai trùng tên. Nhóm chúng ta trong tổ có mấy cái thế gia vọng tộc người, họ Trương, họ Vương, họ Lưu. Danh tự cũng phần lớn là mang theo Mạnh A, vừa rồi A, đàn A Ngọc loại hình. Nhưng chính là quần chúng danh tự hơn một giờ bên trong cũng không có một cái nào lặp lại đến, thẳng đến trong đêm gần 10 giờ thời điểm, đột nhiên lão Lưu hắn giơ lên một cái phát triển nhanh nói, Tiểu Đinh, ngươi thua. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là lão Lưu đùa ta, nhưng ta cầm lấy kia phát triển nhanh xem xét. Quả nhiên thu kiện người danh tự lấy Đinh Hảo hai chữ. Vậy một lát ta sẽ cũng chỉ có thể trách tự mình kia đêm muộn vận khí quá kém, cha mẹ cho ta như thế cái họ cùng danh nhi, thế mà không có thể thắng qua cái kia gọi là Lưu Cương đồng sự. Đinh Hảo nói, Giang Dã như cũ rất kiên nhẫn đang nghe. Mặc dù nàng hiện nay nói tới, vẫn như cũ cùng nháo quỷ không có chút quan hệ nào, nhưng trước đây bởi vì là làm rõ ràng. Đã ta thua, như vậy đang lộng xong những cái kia phát triển nhanh về sau. Ta liền mời đại gia đến sát vách mặt phấn trong quán ăn cái gì. Mãi cho đến ta về tới nhà, tắm xong đều là bình an vô sự. Nhưng đến ngày đó rạng sáng thời điểm, ta vừa rồi nằm xuống ngủ không bao lâu, ta liền nghe đến từng đợt tiếng la. Đinh Hảo. Đinh Hảo A. Kia từng tiếng kêu rõ ràng rất nhẹ, nhưng ta chính là nghe rõ ràng. Ta lập tức liền mở mắt đến, cho là mình là đang nằm mơ. Thế nhưng là ta tỉnh lại về sau, mới phát hiện nguyên lai thật sự có người đang kêu ta. Đinh Hảo. Đinh Hảo A. Ngươi làm sao cũng không tới nhìn xem ta à? Thanh âm này để cho ta tốt nhìn quen mắt, ta chậm rãi lên đến, đi tới bên cửa sổ. Bên ngoài ánh trăng thật sáng, ta mở cửa sổ ra hướng xuống xem xét. Lâu đó dưới có một cái nữ nhân, nàng chính ngửa đầu hướng về phía ta ngoắc.
Đinh Hảo.
Đinh Hảo A. Chương 146, ở khắp mọi nơi sợ hãi.
Ba hơn.
Đinh Hảo.
Đinh Hảo A.
Đinh Hảo A. Bên đầu điện thoại kia Đinh Tiểu Thư tựa như là cử chỉ điên rồ như vậy, nàng một mực tại đầu bên kia điện thoại không ngừng tái diễn một tiếng này âm thanh la lên. Giang Dã nghe vậy, cảm giác có chút vấn đề, thế là liền lên tiếng nói, uy, Đinh Tiểu Thư.
Đinh Tiểu Thư người đang nghe sao?
Ta.
Ô ô ô, ta đang nghe.
Dẫn chương trình, ngài mau giúp ta ngẫm lại biện pháp đi.
Lỗ tai ta bên cạnh tất cả đều là thanh âm này, ta sắp điên rồi.
Thật sắp điên rồi.
Kia gọi ngươi cái kia nữ nhân là ai?
Ngươi biết sao?
Giang Giã hỏi.
Đinh Hảo nói, nhận biết, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Ồ, đó là ngươi người nào?
Là chính ta.
Là chính ta ngươi biết không?
Ta rõ ràng đứng tại bên cửa sổ, nhưng vì cái gì dưới lầu còn có một cái ta.
Nàng cùng ta như lúc, thậm chí liền y phục đều là đồng dạng.
Đồng dạng kiểu tóc, đồng dạng dép lê, đứng tại dưới lầu ngửa đầu, hô hoán ta.
Đinh Hảo làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc.
Liên liên Giang Dã lúc này cũng không nhịn được nhíu mày, hỏi, ngươi nói lầu dưới là ai?
Chính ta.
Chính ta.
Chính ta.
Đinh Hảo một tiếng so một tiếng nặng, Giang Dã trầm mặt xuống.
Nhưng ngay lúc đó Đinh Hảo liền mở miệng nói, lúc ấy ta xem rõ ràng nàng gương mặt kia về sau, ta cả người liền ngộng.
Ta trọn vẹn lại nhìn nàng mấy giây loại lúc này mới phản ứng lại, ta tranh thủ thời gian quay người đem màn cửa kéo lên.
Sau đó mở ra đèn trong phòng, ta không dám ra ngoài, ta sợ vừa ra khỏi cửa liền gặp cái kia cùng ta đồng dạng người.
Ta muốn đem tự mình che tại trong chăn, cứ việc ta không biết rõ như thế sẽ có hay không có dùng, nhưng này thời điểm ta có thể nghĩ đến bảo vệ mình phương pháp chỉ có những thứ này.
Thế nhưng là làm ta vừa mới nghĩ lên giường thời điểm, đột nhiên mắt cá chân ta mát lạnh.
Thật, cái loại cảm giác này tựa như là đột nhiên có người đem một khối khối băng đặt ở ta trên mắt cá chân.
Ta theo bản năng túi đầu xuống xem xét, một cái tay
thật chặt dắt lấy mắt cá chân ta.
Lúc ấy ta lớn tiếng hét lên, ta dùng lực đá lấy chân của mình, muốn đem cái tay kia vứt bỏ.
Thế nhưng là thật nặng à, ta cũng đem ngón chân của mình giáp đá rơi mất, lúc này mới cảm giác được trên chân buông lỏng.
Ta đến trên giường, sau đó liền cho ta chơi tốt nhất bằng hữu gọi điện thoại, nhường nàng tới cứu ta.
Ta bằng hữu tới, lúc ấy ta đem ngón chân của mình giáp đá cạy mở, trên sàn nhà có thật là nhiều máu.
Ta bằng hữu nhìn thấy dạng như vậy cũng giật mình kêu lên, vịn ta đi xuống lầu.
Ta không biết rõ kia thời điểm ta là làm sao đến y viện, cả người cũng hốt hoảng.
Chỉ nhớ rõ rời phòng thời điểm, ta vẫn đang ngó chừng gầm giường.
Mặc dù không nhìn thấy cái gì, nhưng trực giác nói cho ta. Cái kia đứng ở dưới lầu dáng dấp cùng ta như lúc đồng dạng nữ nhân, nàng lúc ấy nhất định lên lầu tới, cái tay kia chính là nàng.
Đinh Hảo ngữ khí nhiều một tia dữ tợn, Giang Dã nhịn không được nói ra, Đinh Tiểu Thư, vậy ngươi đi bệnh viện về sau có hay không phát sinh cái gì?
Nàng tại về sau thời gian bên trong, phải chăng cũng đi tìm ngươi?
Đi bệnh viện về sau, bác sĩ một mực dùng đến rất kỳ quái nhãn thần nhìn ta.
Thậm chí còn đem ta khuê mịu là đến đi một bên, ta kỳ thật nghe được các nàng nói chuyện.
Bác sĩ cho ta bạn gái thân đề nghị, nói đem trên chân trị liệu về sau tốt nhất là đi khoa tâm thần xem một cái.
Ha ha, bọn hắn hoài nghi ta có bệnh tâm thần.
Ta thật tốt tại sao có thể có bệnh tâm thần, các nàng không nhìn thấy dựa vào cái gì như thế hoài nghi ta.
Về sau đầu ngón chân của ta làm xong xử lý một bao đâm xong, ta liền tự mình rời khỏi.
Đi thời điểm ta cùng ta bạn gái thân nói trở về, không để cho nàng dùng lo lắng cũng làm cho nàng về sớm một chút nghỉ ngơi.
Nhưng kỳ thật ta cũng không trở về nhà. Căn bản cũng không có dũng khí trở về.
Tại một nhà lân cận khách sạn thuê một gian phòng, trong khách sạn bên cạnh có thể là bởi vì quá mệt mỏi đi.
Cho nên ta nằm ở trên giường không bao lâu lại ngủ thiếp đi qua, đêm hôm đó cuối cùng là an tĩnh, ta ngủ một giấc đến vừa sáng sớm.
Nhưng chân của ta bị thương, khẳng định không có biện pháp đi làm.
Cho nên ta liền giống như chủ quản xin nghỉ.
Thỉnh xong nghỉ ngơi về sau, ta liền cho Tiểu Triệu gửi tới mẹ chát. Ta hỏi hắn ta nói ngươi ngày hôm qua đêm muộn tại sao muốn đề nghị chơi như thế trò chơi.
Tiểu Triệu nói hắn chẳng qua là cảm thấy nhàm chán, sau đó lúc ấy lại đói bụng, cho nên muốn tìm người mời ăn bữa ăn khuya mà thôi.
Ta nghĩ cảm giác hỏi hắn đoán chừng cái gì cũng hỏi không ra đến, cho nên liền quyết định tự mình đi xem một chút.
Mặc dù ta không biết rõ cùng cái kia trò chơi có hay không có quan hệ, nhưng trực giác nói cho ta rất có thể chính là chơi cái kia trò chơi về sau mới có những chuyện này.
Tên của ta cũng không còn chúng. Nhất là dòng họ, mặc dù cũng không phải cỡ nào hiếm thấy dòng họ, nhưng ở những cái kia phát triển nhanh bên trong trước hết nhất đụng phải cùng ta trùng tên người, tỷ lệ tính chất thật muốn thấp quá nhiều a.
cho nên ta cứ dựa theo trong trí nhớ cái kia phát chuyển nhanh địa chỉ tìm đi qua, bởi vì thu kiện người gọi là Đinh Hảo, cho nên nàng phát chuyển nhanh lúc ấy ngay tại Kim Giang. Ta rời khỏi khách sạn, gọi một chiếc xe taxi, ta đi nói Kim Đổ Vịnh số 366. Cái kia taxi lái xe là cái đại thúc, hắn lúc ấy nghe được ta nói địa phương thời điểm, liền rất quái dị nhìn ta một chút. Nhưng hắn cũng không nói cái gì, đem ta kéo đến địa phương. Hắn mở rất lâu, ta cũng không biết rõ có hay không đường vòng. Dù sao ta ngủ một giấc, tài xế kia đại thúc mới mở miệng gọi ta nói cô nương, Kim Đổ Vịnh số 366 đến. Ta xem một chút kế phí khí, dùng điện thoại thanh toán xong hơn 80 đồng tiền phí tổn về sau, mở cửa xe xuống dưới. Thế nhưng là ta một cái đến liền hung hăng giật cả mình. Là một tòa nghĩa địa công cộng nghĩa trang, tòa kia nghĩa địa công cộng nghĩa trang bên cạnh còn mang theo nhãn hiệu, Kim Đổ Vịnh số 366. Phát triển nhanh làm sao lại đến nghĩa địa công cộng? Lại vừa nghĩ tới ngày hôm trước đêm muộn gặp được sự tình, Đại Bạch Thiên Minh rõ ràng có ngày, ta cũng cảm thấy toàn thân rùng mình. Nhưng này một lát trong lòng ta bên cạnh vẫn là có may mắn tâm lý, ta đang suy nghĩ không chừng trông coi nghĩa địa công cộng người liền gọi là Đinh Hào đâu. Cho nên ta đi tới lăng mộ cửa ra vào một cái trông coi thất, ta hỏi hắn sư phó, ngài nơi này có hay không một cái tên là Đinh Hào người. Kia trông coi nghĩa địa công cộng sư phó rất lớn tuổi, hắn ngẩng đầu nhìn ta một chút, liền mau đem cửa sổ đóng lại, hắn một câu cũng không nói, mà lại ta theo trong cửa sổ phát hiện hắn thế mà tại điểm thơm bái tế lấy cái gì. Kỳ quái taxi lái xe, kỳ quái hơn xem lăng người, để cho ta biết rõ sự tình không tầm thường. Ta tranh thủ thời gian lại trở về, nhưng là nghĩa địa công cộng chỗ ấy không có xe taxi cũng đánh không đến xe. Trên nửa đường nếu không phải ta gọi được một cái hảo tâm lái xe, đoán chừng ta phải đi rất lâu mới có thể trở về đi. Giang Dã nghe được chỗ này, hỏi Đinh Hảo, vậy ngươi sau khi trở về đâu? Lần thứ hai gặp được nàng lại là cái gì thời điểm số không? Ngày hôm đó về sau ta liền về nhà, mẹ ta sớm thời kỳ bởi vì trong nhà nghèo cùng người chạy, ta là cha ta một mình nuôi dưỡng lớn lên. Nhưng là 2 năm trước cha ta cũng bởi vì ngoại ý muốn qua đời, cho nên quê quán liền ta một người. Ngày đó đêm muộn ta về tới nhà, đơn giản vẹn vẹn quét sạch một cái liền trải tốt chăn nghỉ ngơi. Vẫn là ngủ đến nửa đêm, thanh âm kia lại vang lên. Đinh Hảo. Đinh Hảo à, nàng kêu tốt ưu ám, nhất là thét lên một chữ cuối cùng thời điểm, thanh âm kia bên trong còn phát ra rung động. Ta lập tức liền bị nàng làm tỉnh lại, ta sợ nàng lần nữa túm chân của ta, cho nên ta trực tiếp liền nhảy xuống giường cũng không có đi quan tâm nàng là ở nơi nào kêu, mở ra trong nhà đèn ta liền chạy tới nhà ta di ảnh phía dưới. Lúc ấy ta quỳ gối cha ta di ảnh trước mặt, khóc nói cha, ngài nếu là trên trời có linh liền mau cứu ta đi. Ta cho ta cha dập đầu mấy cái, thế nhưng là làm ta ngẩng đầu thời điểm, trên vách tường cha ta di ảnh bên cạnh, còn mang theo hình của ta. Hắc bạch sắc, có khung ảnh. Khung ảnh trong tấm ảnh ta, tại kia yên lặng tuét ra miệng cười. A. Chương 147, bờ sông tiệc rượu. Bốn hơn. Đinh Hảo nói, tại đầu bên kia điện thoại nhịn không được hét lên. Thê lương trong nhà vốn cũng không có một người thân, nàng trở về là bất đắc dĩ bên trong bất đắc dĩ. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, tại cái kia nay đã không có nhân khí trong nhà, treo trên vách tường di ảnh lại đột nhiên thêm ra chính một chương di ảnh đến. Đinh Hảo kinh hãi phòng phát trực tiếp bên trong người xem đều có thể rõ ràng cảm nhận được, mà lại nàng giờ phút này để ý nhất chính là, sợ người không tin tưởng nàng. Thật, ta không có nói láo. Mặc dù trưởng thành tại một cái độc thân gia đình, ta thiếu niên thời điểm không thế nào thích nghe lời nói, cũng nghịch ngợm cũng sẽ nói láo, nhưng ta nói tới cũng là thật. Ta trước kia sở dĩ nói láo sở dĩ nghịch ngợm, là bởi vì ta muốn gây nên người khác chú ý, ta rất sớm trước đó liền rốt cuộc chưa thấy qua mẹ ta. Ta thật hy vọng tự mình có thể bị người bảo hộ, cho nên ta nghịch ngợm ta nói láo, nghĩ tại mỗi một người trong lòng chế tạo một cái hoàn mỹ hình tượng. Thế nhưng là ta mỗi lần cũng biến khéo thành vụng, có thể ta thật không phải là một cái cô gái hư. Hiện tại ta cũng 26 tuổi, đã sớm sẽ không lại đi gặp người. Ta thật bị quỷ quấn lên, vì cái gì ta cùng người khác nói thời điểm bọn hắn cũng không tin tưởng ta à. Ai nói không có người tin tưởng ngươi? Nhỏ hơn, ta hiện tại rất nghiêm túc nói cho ngươi. Coi như bên cạnh ngươi tất cả mọi người cảm thấy ngươi không bình thường, nhưng ở ta cùng ta phòng phát trực tiếp bên trong mấy chục vạn người xem trong lòng, ngươi rất bình thường. Ngươi 613 chỗ tao ngộ hết thể nhóm chúng ta đều sẽ tin tưởng. Ngươi xem, có ít người cả một đời cũng không nhất định có thể nhìn thấy mấy chục vạn người, chớ đừng nói chi là đi thu hoạch mấy chục vạn người tín nhiệm. Nhưng bây giờ ta phòng phát trực tiếp bên trong, 56 vạn người không có một người sẽ hoài nghi như lời ngươi nói. Dỗ nữ hải tử liền phải theo nàng đến. Mà lại nữ hải tử 10 cái bên trong có 9 cái sợ là cũng hy vọng mình có thể bị người bảo hộ. Cho nên Giang Dã tại lúc này đợi cũng theo bản năng không để ý đến tự mình kỳ thật so Đinh Hảo còn muốn tuổi trẻ sự tình, chỉ là tận khả năng đi dùng tự mình ôn nhu hóa giải mất nội tâm của nàng sợ hãi. Bên đầu điện thoại kia Đinh Hảo cảm xúc thời gian dần trôi qua hòa hoãn, thanh âm nghẹn ngào nói, tạ ơn ngài dẫn chương trình, ta. Ngươi không cần nói với ta tạ ơn, cũng không cần đi suy nghĩ tự mình có thể hay không bị người tín nhiệm. Ngươi chỉ cần đem ngươi chỗ biết đến sự tình toàn bộ nói ra là được. Mà lại bên cạnh ngươi người tin hay không ngươi thật có trọng yếu như vậy sao? Bọn hắn tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, đó là bọn họ sự tình. Bây giờ ngươi đưa thân vào vòng xoáy bên trong, chỉ cần minh bạch ngươi bây giờ có dựa vào, ngươi dựa vào không phải người khác, là ta. Giang Dã, nhường phòng phát trực tiếp bên trong người xem cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Chỉ có thể từng cái yên lặng gửi cho Như Ngư Ẩm Thủy, cái sau phát liên tiếp dấu chấm hỏi đi ra, ta là ai? Ta ở đâu? Gọi ta làm gì? Giang Dã tự động loại bỏ rơi những ngày mưa đạn, tiếp tục dẫn dắt đến Đinh Hảo, ngươi tại nhìn thấy tấm kia có tự mình di ảnh ảnh chút lúc, có hay không làm cái gì? Không, ta cái gì cũng không làm liền chạy ra khỏi tới. Lúc ấy ta biết rõ đi chỗ nào cũng sẽ không an toàn, cho nên ta liền hướng một cái địa phương chạy. Tại ta quê quán cách đó không xa một cái bờ sông, có một tòa miếu. Trong miếu thờ phụng một cái rất linh nghiệm Bồ Tát, lúc ấy tòa kia miếu xây ở chỗ ấy chính là vì trấn tà dùng. Bởi vì trong sông bên cạnh hàng năm nghỉ hè thời điểm cuối cùng sẽ chết đuối người. Ta hướng bên trong tòa miếu nhỏ kia chạy, rốt cục chạy tới địa phương, lúc ấy ta liền quỳ gối bồ đoàn bên trên, sau đó một mực dập đầu quỳ lạy. Không biết rõ vì cái gì, kia thời điểm ta vậy mà bắt đầu có một loại ấm áp cảm giác. Ta nghĩ nhất định là Bồ Tát hiển linh, cho nên ta cảm tạ lấy Bồ Tát, khẩn trương trong lòng cũng tại kia thời điểm chậm rãi làm dịu. Nhưng ta chỉ dám ngẩng đầu nhìn một chút Bồ Tát, cũng không dám coi lại. Kia Bồ Tát ảnh người chết không biết rõ vì cái gì, ta luôn có một loại rất dữ tợn cảm giác. Cho nên ta núp ở nơi đó, ôm đầu gối của ta một mực túi đầu nhìn xuống đất mì. Cũng không biết rõ đi qua bao lâu, ta rốt cục ngăn cản không nổi mỏi mệt muốn đi ngủ. Ôm đầu gối chống cái cằm, ta mơ mơ màng màng lại bắt đầu nghe được một chút tiếng vang. Không phải gọi ta danh tự, mà là nồi bát bầu bồn thanh âm. Lúc ấy đinh đinh đương đương, lập tức liền đem ta đánh thức. Có thể là bởi vì quá mệt mỏi đi. Tỉnh lại lúc ấy ta trong đầu vẫn là trống rỗng. Ta theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài miếu một bên, thật nhiều người. Thật là nhiều người á, bọn hắn toàn bộ ngồi tại bàn bát tiên một bên, trên mặt bàn còn có thật là nhiều đồ ăn. Mọi người ngồi tại bên bàn cười nói chuyện phiếm, hay là uống rượu ăn đồ ăn. Chỉ là càng xem, ta vượt cảm thấy trong đám người có một ít người tốt nhìn quen mắt. Trong đó trên một cái bàn ngồi ở chủ vị lão nhân kia nhà, hắn không phải gia gia của ta sao? Vì cái gì ra ra sẽ khóc ca? Còn có nãi nãi ta thế mà cũng tại. Đi theo ta có thấy được một người, cha ta. Cha ta hắn theo một cái dựng trong rạp đi ra. Những cái kia trước kia cười người, vừa nhìn thấy hắn cũng không cười. Ba ba khóc, ánh mắt của hắn thật là đỏ. Nhìn thấy hắn một khắc ta liền từ trong miếu bên cạnh đứng lên, mặc dù kia thời điểm trong đầu một mực có âm thanh tại nói cho ta. Ra ra chết rồi, nãi nãi cũng đã chết, cha ta hắn cũng đã chết nhiều năm. Nhưng cái kia trên mặt bàn ngồi tất cả đều là người chết. Bọn hắn là trong làng gia gia của ta bối phận, bá bá bối phận, thậm chí còn có một ít khả năng so đời ông nội còn muốn lớn người. Ta đi ra trong miếu thời điểm, bờ sông mỗi một trương uống rượu tịch bên bàn người đều chậm rãi hướng phía ta nhìn tới. Ta không có quản bọn họ, một mực đi lên phía trước, hướng đổ vào lều phía trước cha ta phương hướng đi. Rốt cục, ta đi tới lều một bên, nơi đó bên cạnh có một cái quan tài. Hồng hồng quan tài, bên trong điểm đầy hương đến. Trên mặt đất cũng còn có tiền giấy tại đốt. Nhưng con mắt của ta nhìn thấy, là bày ở trên quan tài di ảnh, vẫn là ta. Chỉ bất quá lần này ta không cười. Ba ba khóc rất thương tâm, nhưng hắn khóc cái gì ta nhưng lại nghe không được. Cái biết do tiệc rượu lại bắt đầu, những cái kia người đã chết nhóm lại vui vẻ ngồi tại bên bàn ăn uống linh đình. Bọn hắn, là đang ăn mừng tử vong của ta sao? Nghe Đinh Hảo nói ra như thế một phen lúc đến, Giang Dã lông mày có chút nhíu lại. Hắn có thể cảm giác được Đinh Hảo trạng thái tựa hồ tiến vào một loại rất vi diệu hoàn cảnh, nói nàng sợ, tựa hồ không phải sợ. Nói nàng bình thường trở lại, nhưng lại không là thật tâm thoải mái. Nhỏ hơn, trận kia tiệc rượu kéo dài bao lâu? Mãi cho đến nhanh hừng đông mới kết thúc đi, sau đó ta nhìn thấy trong làng Tam Bá Bá còn có Hồng Thúc bọn hắn lấy rơi mất quan tài ép xuống lấy băng ghế. Tìm tới dây thừng cùng đại mục đầu, sau đó tám cái người giơ lên ta quan tài hướng trên núi đi. Cha ta hắn ôm ấn tượng cũng tại đi. Đi tới ngay tại hắn của chính mình trước mộ phần không thấy. Chương 148, bạn gái thân cái chết. Nam hơn. Đinh Hảo ngữ khi đã lộ ra vô tận mỏi mệt. bất luận kẻ nào đối với sợ hãi đều sẽ miễn dịch, tựa như là đối chất kháng sinh đồng dạng. Ngay từ đầu dùng chất kháng sinh thời điểm, hiệu quả thật tốt. Thời gian dần trôi qua, nó sẽ mất đi nó nguyên bản hiệu quả, đến cuối cùng không còn có tác dụng. Sợ hãi cũng là như thế, làm một người bị dọa chết lặng, liền sẽ bắt đầu chậm rãi chết lặng. Tựa như là một loại tuyệt vọng đến cuối cùng, đã không quan trọng trạng thái. Đinh Hảo thật không quan trọng sao? Nếu là nàng không quan trọng, liền không khả năng tại nay muộn gọi tới cái này điện thoại thời điểm, còn kích động như vậy. Ta nhìn tận mắt bọn hắn đem ta quan tài đặt lên núi, cũng nhìn tận mắt bọn hắn từng cái chui vào trong mộ đầu. Ha ha, kia thời điểm ta thật tuyệt không sợ, thật. Thật giống như lòng ta lập tức rông giống như. Ta đang nghĩ, những cái kia người đã chết có phải hay không cũng tại ba nhìn lấy ta chết. Chết thì chết đi, ta cũng không sợ. Dù sao trên đời này ta cũng không có thân nhân, mặc dù mỗi lần ta ở trước mặt người ngoài cũng có vẻ như vậy ánh nắng sáng sủa. Thậm chí công tác địa phương thật nhiều người đều nói ta là chưa trưởng thành vui vẻ quả, nhưng bọn hắn căn bản không biết rõ ta có thời điểm vui cười tất cả đều là giả vờ. Chỉ có dạng này, ta khả năng qua để cho mình hơn vui vẻ một điểm. Dù sao cười cười, liền coi chính mình thật cười. Đinh Hảo ngữ khí hiện đầy tự dễ ước, nhưng rất nhanh thanh âm của nàng lần nữa khẩn trương lên. Ngày đó đêm muộn ta ngay tại bờ sông một mực ngồi xuống hướng đông, thật giống như nhìn một đêm muộn kịch giống như. Đợi đến trời đã sáng, ta nội tâm cái kia buồn cười tự ti lại sợ bị người nhìn thấy, đến thời điểm lại muốn hỏi đông hỏi tây, cho nên ta chỉ có thể rời đi. Thế nhưng là ta có thể đi chỗ nào? Nhà mình lạnh lùng, trong căn phòng đi thuê lại là nàng lần thứ nhất xuất hiện địa phương. Ta không có địa phương đi, cuối cùng nhìn xem là giữa ban ngày ta cũng chỉ có thể cả gan trở về ta trong căn phòng đi thuê. Tại trở về phòng trọ trên đường, ta cho ta bạn gái thân gọi điện thoại. Lúc ấy chính là muốn tìm nàng đến tâm sự, mặc dù ta xảy ra chuyện vào cái ngày đó đêm muộn nàng bị bác sĩ nói tâm động, ta bởi vậy sinh nàng tức giận. Nhưng hai chúng ta quan hệ vẫn luôn thân như tỉ muội, mà lại nàng cũng một mực cùng ta thân muội muội, luôn luôn ưa thích gọi ta thật tốt tỉ. Nhưng ta đến Kim Giang, cho nàng gọi điện thoại, nhưng đón điện thoại người là mẹ của nàng. Mẹ của nàng vừa tiếp xúc với nghe điện thoại liền khóc nói với ta, tốt tốt. Hoa Hoa không thấy. Hoa Hoa chính là ta bạn gái thân nhũ danh, nghe được mẹ của nàng nói như vậy thời điểm, ta liền toàn bộ quên chính mình sự tình, ta hỏi nàng Hoa Hoa làm sao không thấy. Mẹ của nàng nói Hoa Hoa thật nhiều ngày đều không tiếp tục trở về, số 6 ra ngoài liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy nàng trở về. Ta hỏi Hoa Hoa mẹ có hay không báo cảnh, mẹ của nàng nói báo cảnh sát, nhưng là cảnh sát cũng tìm không thấy người. Nghe được cái kia thời điểm, ta cũng đi theo sốt ruột. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại không đúng. Số 6 không phải liền là ta xảy ra chuyện vào cái ngày đó sao? Số 6 ngày đó đêm muộn ta rõ ràng cho Hoa Hoa đánh điện thoại đi qua, sau đó nàng cùng ta cùng một chỗ đi bệnh viện. Tách ra thời điểm, Hoa Hoa còn nói nàng muốn về nhà. Ta cảm giác rất kỳ quái, bởi vì Hoa Hoa là cái rất ngoan nữ hài. Mặc dù tuổi tác so với ta nhỏ hơn, nhưng có thời điểm nàng làm sự tình so ta còn muốn có chừng mực càng thành thục. Nàng đồng dạng nói về nhà, vậy liền là thật về nhà. Ta hỏi A-di Hoa Hoa là mấy điểm rời khỏi nhà, A-di nói là hơn 4 giờ chiều thời điểm. Ta liền nói với nàng không có khả năng, đêm muộn thời điểm ta trả lại cho nàng gọi điện thoại, nhường nàng bồi ta cùng đi y viện. Ta nói ra câu nói này về sau, Hoa Hoa mẹ liền dừng lại, sau đó nói. Không có khả năng, ngươi cho ai đánh điện thoại à, Hoa Hoa trên điện thoại di động trò chuyện ghi chép ta tất cả đều tra xét, căn bản cũng không có ngươi đánh tới điện thoại. Thật tốt, Hoa Hoa đi đâu, có phải hay không là ngươi giấu rồi? Còn có ta trong mấy ngày qua cho ngươi gọi điện thoại, vì thổ A ngươi một cái cũng không tiếp. A Di lời nói để cho ta cũng ngộng, những ngày kia ta trên điện thoại di động căn bản cũng không có đến điện thoại. Ta giống như A Di giải thích, nhưng là A Di không nghe nàng hỏi ta ở đâu, ta đem địa chỉ nói cho nàng biết nàng liền đến tìm ta. Đến trước mặt ta thời điểm còn mang theo cảnh sát tới, ta cùng bọn hắn giải thích nói ta thật không có nhận được bất kỳ điện thoại. Sau đó cảnh sát liền đi tra mã số của ta. Không có bất luận kẻ nào đánh tới điện thoại. Nhưng lại A-di hiển nhiên hoài nghi ta, nàng nắm lấy tay của ta đi nói ta ở địa phương. Ta vốn là muốn trở về, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là ta mang theo A-di còn có mấy cảnh sát cùng đi ta ở địa phương. Trên đường có cảnh sát hỏi ta cái này mấy ngày đi chỗ nào ta nói một mực ở khách sạn, sau đó trả lại một chuyến nông thôn. Cảnh sát gật đầu, đi theo ta liền nói ta những này ngày đều không ở nhà, các ngươi cũng không có đi ta ở địa phương đi tìm sao. Cảnh sát đi nói, tại ngày thứ hai đêm muộn bọn hắn tìm được ta chủ địa phương đi, nhưng là cái gì cũng không thấy. Ta cũng cảm thấy Hoa Hoa không thể lại trốn ở nhà ta, bởi vì nàng nếu là xảy ra sự tình, mẹ của nàng khẳng định trước tiên liền sẽ tới tìm ta. mà lại mẹ của nàng cũng là đợi đến ngày thứ hai mới phản ứng được Hoa Hoa mất tích. Sở dĩ cùng ngày đêm muộn không có tìm, A-di nói là bởi vì Hoa Hoa ngày đó nên đi trên một lớp. Ta mặc dù lòng tràn đầy kỳ quái, nhưng cũng không có nói cái gì, mang theo bọn hắn cùng đi ta ở địa phương. Xuất ra chìa khóa muốn mở cửa thời điểm, ta đứng tại cửa ra vào đã nghe đến ta trong phòng bên cạnh có cỗ hương vị. Mùi vị đó đám cảnh sát cũng ngửi thấy, ta vừa muốn đi chuyển động khóa cửa thời điểm, những cảnh sát kia liền đem ta nhấn tại trên tường. Thân xác của bọn hắn thật đáng sợ, sắp chết chết chống đỡ ở trên tường, sau đó có cảnh sát mở cửa đi vào. Trong phòng hương vị lập tức liền tản đi ra, thật là thối. Liền giống như thứ gì mục nát đồng dạng thối. Nghe thấy tới mùi vị đó, ta lúc ấy đều quên đau đớn. Không bao lâu, ta liền nghe đến xông vào trong phòng A-di tiếng khóc, nàng đang kêu lấy Hoa Hoa. Ta nữ nhi A. Hoa Hoa. Hoa Hoa thi thể cũng mục nát, chết tại phòng ta dưới giường. Trên thân cũng có giỏi đang bò, nhưng nàng đầu một mực là dơ lên, gắt gao đính vào ván giường. Trên tay của nàng còn có một cái chiếc nhẫn, cái kia chiếc nhẫn là nàng mua cho ta, rớt xuống dưới giường nàng liền bò vào đi nhặt. Bởi vì tiếp qua nhiều thời điểm chính là ta sinh nhật, nàng luôn nói thân yêu, sinh nhật ngươi thời điểm ta đưa ngươi một kinh hỉ. Ta hỏi nàng cái gì, nàng luôn luôn không nói. Ta nhớ nàng đưa cho ta quà sinh nhật, hẳn là chiếc nhẫn kia đi. Thế nhưng là, nàng làm sao lại đần như vậy à, chiếc nhẫn làm sao lại sẽ rớt xuống dưới giường, nàng tại sao muốn theo cuối giường leo đến đầu giường đi, đầu giường nơi đó có một cây cái đinh, rất rất lớn xi măng đinh. Nàng vì cái gì không chú ý. Nhặt được chiếc nhẫn thời điểm làm sao lại đem đầu cho vào đi. Nói được lúc này, đầu kia Đinh Hảo đã khóc không thành tiếng bảy. Chương 149, Tế Hồn. Sáu hơn. Đinh Hảo khóc như mưa, nàng nói tới sự tình nhường mỗi lần một người cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Thậm chí rất nhiều người đều không dám tưởng tượng Hoa Hoa chết. Dưới giường xi măng đinh, có thể vào đi trong đầu sao? Khẳng định có thể, có chút ngẩng đầu thời điểm lực khí quá lớn, lại đâm trúng yếu nhất địa phương, thật sẽ chết người. Chỉ là như vậy tử vong phương thức, để cho người ta thật là khó tiếp nhận. Bởi vì Hoa Hoa là vì viên kia làm đưa cho Đinh Hảo sinh nhật chiếc nhẫn, cho nên mới sẽ tao ngộ chuyện như vậy. Hoa Hoa cũng là độc thân gia đình lớn lên, khác biệt chính là nàng là mẹ nuôi lớn. Hai chúng ta nhận biết về sau, liền một mực thân như tỉ muội, rất nhiều thời điểm nhóm chúng ta cũng đem lẫn nhau xem như dựa vào. Thậm chí có thời điểm, ta cùng Hoa Hoa luôn nói nếu không hai ta kết hôn tính toán loại hình trò đùa lời nói. Bởi vì hai chúng ta tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng đến nay cũng chưa từng đi tìm bạn trai. Tại năm nay ta thật sự có muốn kết hôn suy nghĩ, dù sao đều đã 26 tuổi, muốn trở thành cái nhà nghĩ một lần nữa có được thân nhân. Hoa Hoa rất ủng hộ ta, nàng nói tại sinh nhật của ta thời điểm sẽ chuẩn bị cho ta một phần kinh hỉ. Ta không có nghĩ qua sẽ là một chiếc nhẫn, nhưng nàng không phải là bởi vì cái nào đó phương diện không bình thường, là bởi vì nàng đã từng nói muốn thân thủ cho ta đeo giới chỉ, mà ta tự mình vì nàng tuyển áo cưới. Ta thật thật hối hận, vì cái gì ngày đó ta không có ngồi xổm xuống xem xét. Nếu là ta ngồi xổm xuống nhìn, nàng sẽ không phải chết ở gầm giường xuống lâu như vậy cũng không ai phát hiện. Hoa Hoa xinh đẹp như vậy, cuối cùng lại thê thảm như vậy, nàng nếu là có linh, khẳng định sẽ trách ta. Ta không có bảo vệ tốt nàng, đều là lỗi của ta. Tất cả đều là lỗi của ta. Đinh Hảo nói cùng Hoa Hoa sự tình, Giang Dã cũng nhịn không được thật dài thở dài một cái. Kia về sau chuyện này giải quyết như thế nào? Cảnh sát điều tra bản án, ngay từ đầu tất cả mọi người hoài nghi là ta giết chết Hoa Hoa. Nhưng về sau không có chứng cứ, mà lại nàng tử vong nguyên nhân cũng là bởi vì viên kia cái đinh rất khéo đâm vào đỉnh đầu yếu nhất trung tâm vị trí. A-di cũng minh bạch, nhưng là A-di không có biện pháp tiếp nhận Hoa Hoa chết, cho nên nàng bắt đầu có chút điên điên khủng khủng. Ta trước kia cũng đã mất đi sống tiếp ý nghĩ, nhưng là theo ý ta đến A-di một khắc này, lại nghĩ tới Hoa Hoa. Ta không thể chết, dẫn chương trình. Ta thật không thể chết. Hoa Hoa là bởi vì ta mới xảy ra chuyện, nếu như mẹ của nàng không ai chiếu cố, nàng sẽ trách ta. Ta muốn tìm ra chuyện này hung phạm, Hoa Hoa chết nói không chừng chính là cùng cái kia một mực quấn lấy ta ác quỷ có quan hệ. Hoa Hoa, là giúp ta ngăn cản mệnh, nhất định là như vậy. Cho nên ta càng phải còn sống, tại không có tìm ra chuyện này kẻ cầm đầu đến, ta phải thật tốt sống sót. Đinh Hảo ngữ khí lại trở nên kiên định cùng giữ vững được bắt đầu, Giang Dã lại tại lúc này nghĩ đến một việc. Ngươi còn nhớ rõ đang nghe dưới lầu có người kêu gọi ngươi thời điểm, ngươi trả lại đến cái kia nắm lấy chân ngươi mắt cá chân tay sao? Ta nhớ được a. Vậy ngươi và Hoa Hoa thời gian chung đụng bên trong, có phải hay không một mực không phân khác biệt? Đúng vậy, mà lại các nàng thường nói ta cùng Hoa Hoa đều lớn lên càng lúc càng giống. Nếu không phải biết rõ nhóm chúng ta không có quan hệ máu mủ, đều sẽ nghĩ lầm nhóm chúng ta là thân tỉ muội. Cũng nghe người nói qua, hai cái người cùng một chỗ thời gian dài, tướng mạo là sẽ lặn mặc rời hóa biến hóa. Thế nào dẫn chương trình, ngươi sẽ không phải. Đinh Hảo hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì, trái ngược ứng tới liền kích động nói phương thức như vậy ai chẳng lẽ người sau khi chết liền không còn là cái người kia sao? Nếu như người biến thành quỷ liền sẽ hại người, chính liền người thân nhất cũng không buông tha, nhóm chúng ta tại sao muốn đi tế bái những cái kia chết đi thân nhân, đi khẩn cầu bọn hắn phù hộ. Đinh Hảo lời nói này ngược lại là không có nói sai, từ xưa đến nay tế bái tổ tiên đều là một là vì kỷ niệm, lại có là vì có thể cầu nguyện bọn hắn phù hộ. Giang Giã gặp được rất nhiều sự kiện bên trong, ngoại trừ kia cơ gia lão tổ công bởi vì muộn năm thê thảm vô cùng, mới có thể trước khi chết làm ra đoạn tử tuyệt tôn sự tình bên ngoài, không có bất kỳ một chuyện gì quỷ hồn đi thương tổn tới mình thân nhân. Thế nhưng là cùng một chỗ sự kiện linh dị, nhất là liên tiếp cuốn thân, như vậy nhất định là có nguyên nhân. Theo Đinh Hảo trước đó giải thích đến xem, nàng chỗ tao ngộ quỷ hồn cũng không hữu hảo. Giang Dạ nghĩ nghĩ, nói, nếu không tìm Hoa Hoa đi ra hỏi một cái đi. Cái gì? Bên đầu điện thoại kia Đinh Hảo hiển nhiên không nghĩ tới, Giang Dạ trở về câu, có lẽ nàng so ngươi hơn rõ ràng trong này sự tình không phải sao? Không phải, ý của ta là, ngài có thể để cho ta nhìn thấy nàng. Là mới tiến vào phòng phát trực tiếp không lâu Đinh Hảo, nàng khẳng định là không biết rõ Giang Dạ năng lực. Cho nên nàng rất kinh ngạc cùng Giang Dã, nhưng Giang Dã cũng không có cùng nàng giải thích quá nhiều, mà là nhắc nhở, Đinh tiểu thư, tiếp xuống có mấy chuyện muốn ngươi đi làm. Một, đi tìm một chút Hoa Hoa di vật, hoặc là liền dùng cái kia chiếc nhẫn. Hai, tại Hoa Hoa tử vong địa phương, cũng chính là ngươi phòng thuê bên trong bài trí một cái linh án. Nhóm lửa hương đến tiền giấy, sau đó la lên Hoa Hoa danh tự. Sau đó chúng ta đem video kết nối, Hoa Hoa sự tình để ta tới hỏi nàng. Đinh Hảo không có cự tuyệt. Vội vàng chạy tới mua hương nến tiền giấy. Đợi đến làm xong về sau, liền cùng Giang Dã tiếp thông video. Nhìn xem trong video tiểu tụy Đinh Hảo, Giang Dã hướng về phía hắn ôn nhu cười một tiếng, nói, ngươi còn có thể đi vào phòng cho thuê A. Ta còn có một cái chìa khóa, xảy ra chuyện rồi về sau chủ thuê nhà liền đem phòng ở thu hồi đi. Ta trước đó cũng đem tất cả mọi thứ cũng giao cho hắn, nhưng về sau ta mới phát hiện có một lần bởi vì phối chìa khóa quên ở một bên. Về sau ta cho hắn gọi điện thoại nói chìa khóa sự tình, hắn ngay cả ta điện thoại cũng không tiếp. Giang Dã gật đầu, nhìn xem Đinh Hảo lên lầu mở cửa. Làm ánh đèn sáng lên một khắc này, Giang Dã lông mày liền hơi nhíu lại, hắn tựa hồ lập tức minh bạch rất nhiều. Đi trong phòng một bên, dựa theo ta vừa rồi nói làm. Giang Dã nói, Đinh Hảo liền đi trong phòng. Mặc dù nước mắt một mực tại lưu, nhưng Đinh Hảo vẫn là cố nén cảm xúc chuyển đến cái bàn, trong phòng giấy lên hương nến tiền giấy. Đứng tại bên bàn. Đinh Hảo thanh âm nghẹn ngào hô hào, Hoa Hoa, ngươi có phải hay không ngay tại bên cạnh ta à? Ngươi nếu là ở đây, liền đi ra xem xét ta được không? Hoa Hoa, ngươi đi về sau trên đời này ta không chỉ không có thân nhân, liền duy nhất bằng hữu cũng không có. Ngươi đã nói nhóm chúng ta muốn làm lẫn nhau phù dâu, sau đó nhóm chúng ta đều muốn cùng một chỗ một mực hạnh phúc đi xuống. Ngươi gạt ta, ngươi vẫn luôn đang gạt ta. Ngươi bỏ lại ta một người đi. Đinh Hảo trong phòng vang dội. Phòng phát trực tiếp bên trong người xem cũng có không ít người bởi vì nàng mà rơi nước mắt. Nhưng ngay tại lúc này, dưới giường một mực tái nhợt cánh tay chậm rãi đưa ra ngoài. Chương 150, trước khi chết quái sự. Một hơn cầu tự động đặt mua. Giang Dã cùng Đinh Hảo, thậm chí cả phòng phát trực tiếp bên trong người xem tất cả đều rõ ràng nhìn xem một con kia tái nhợt đến không có nửa điểm cánh tay màu máu. Cánh tay vươn ra một khắc, Đinh Hảo theo bản năng lùi lại. Nhưng ngay lúc đó nàng lại đi về trước tới, tay run rẩy hướng phía trước với tới. Cuối cùng với cái kia tái nhợt thủ trưởng giữ tại cùng một chỗ. Hoa Hoa, kia đêm muộn bắt lấy ta chân người nguyên lai thật là ngươi a. Đinh Hảo nghẹn ngào hô hào, sau đó chậm rãi đem người cho kéo ra ngoài. Dưới giường Hoa Hoa là như vậy suy yếu, nàng nhãn thần phù phiếm nhìn xem Đinh Hảo, nhưng lại đưa tay vuốt về gương mặt của nàng. Nhỏ hơn, thật xin lỗi a, kia đêm muộn hù đến ngươi. Nhưng nếu là ta không lôi kéo ngươi, ngươi nếu như bị người câu đi hồn nên làm cái gì? Đinh Hảo cùng Hoa Hoa là thân như tỷ muội bạn gái thân, mặc dù trên đời này luôn có quá nhiều nhựa tợ lặt tiệp tỷ muội tình, lại không thể nói trên đời này không có thật tình bằng hữu. So Đinh Hảo nhỏ hơn 2-3 tuổi nhiều Hoa Hoa, nghiễm nhiên là cái đem Đinh Hảo xem như suốt đời bạn thân người. Nàng sau khi nói xong như cũ rất hư nhược hít khẩu khí, cứ việc cảm giác không thấy bất kỳ khí thể theo nàng trong miệng toát ra. Đinh Hảo đã khóc sắp không nói ra lời, Giang Dã thông qua điện thoại di động video, nhìn xem Hoa Hoa, nói. Ngươi có thấy qua lầu dưới cái kia âm hồn chân diện mục sao? Hoa Hoa lắc đầu, không nhìn thấy, hoa khí của nàng thật là tốt đẹp lớn, chỉ cần vừa đến đêm khuya, nàng sẽ xuất hiện tại nhỏ hơn phụ cận. Nhưng nàng tựa hồ cũng không phải là vì muốn giết chết nhỏ hơn, chính là vì trêu đùa nàng, nhường nàng càng ngày càng sợ hãi, nhường nàng đến cuối cùng chậm rãi tuyệt vọng cho đến chết đi. Mặc dù chưa từng có xem rõ ràng qua diện mục thật của nàng, nhưng ta có thể cảm giác được nàng đối với nhỏ hơn có thật sâu hận ý nhỏ hơn, ngươi có phải hay không chọc tới người nào nha? Đinh Hảo cũng đi theo lắc đầu, không có a, ta mỗi ngày đều là đi làm hết giờ làm. Đi làm thời điểm tất cả mọi người rất chiếu cố ta, bởi vì ta là tổ trên một cái duy nhất mới tới không đủ một năm nhân viên. Hết giờ làm về sau ta hoặc là ở nhà, hoặc là chính là gọi ngươi cùng đi ra chơi, ta thật chưa hề trêu vào ai vậy. Vậy liền thật không biết rõ, vì cái gì nàng muốn làm như vậy. Ta bởi vì ngoại ý muốn mà chết, ngày đó nhỏ hơn về nhà thời điểm, ta cũng cảm giác nàng có chút không đúng. Ta một mực tại dưới giường, sau đó nửa đêm thời điểm liền nghe đến có người đang gọi nhỏ hơn danh tự. Nhỏ hơn bắt đầu, kỳ thật ta cũng đi lên, ta đứng tại nhỏ hơn bên người, lầu dưới cái kia cùng nhỏ hơn dáng dấp như lúc đồng dạng người, nàng cũng phát hiện ta. Cũng chính bởi vì nàng phát hiện ta, cho nên trong đoạn thời gian này ta mỗi lần bảo hộ một lần nhỏ hơn, nàng liền sẽ nhiều tra tấn ta mấy phần. Nhưng ta không biết rõ nàng là thế nào làm được, vì cái gì nàng vẫn cứ có cùng nhỏ hơn đồng dạng khuôn mặt. Ta biết rõ người sau khi chết có thể đối với người sống làm chướng nhãn pháp, chẳng lẽ quỷ đối với quỷ cũng có thể sao? Hoa Hoa nghi ngờ nói, nhưng Giang Dã lại tại lúc này gật đầu nói ra, có thể, làm ngươi không bằng nàng lúc, nàng tự nhiên liền chủ đạo ngươi. Bất quá Hoa Hoa, hiện tại ta lại có một chuyện muốn hỏi ngươi, tại ngươi xảy ra chuyện trước đó có phải có đi ra chuyện kỳ quái gì? Giang Dã hỏi lên như vậy, Hoa Hoa chính là xa vào đến trầm mặc ở trong. Không có chứ, những ngày kia ta một mực rất bình thường. A đối nhỏ hơn, ngươi còn nhớ rõ ta một lần cuối cùng ta ở tại nhà ngươi lúc thời điểm sao? Hoa Hoa tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng là Đinh Hảo lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lần kia không phải là bởi vì mẹ ngươi đi nơi khác du lịch, sau đó ngươi không dám một người ở nhà ngủ, đến nhà ta sao? Đúng à, thế nhưng là ngày đó đêm muộn ngươi cũng làm thêm giờ, ta chỉ có thể một người tại cái này trong phòng diện. Ta nhớ được lúc ấy là hơn 9 giờ đi, ta cho ngươi phát hẹ chặt hỏi ngươi cái gì thời điểm trở về, ngươi nói ngươi có thể muốn đợi đến 12 giờ về sau để cho ta đi ngủ sớm một chút. Còn hỏi ta có thể hay không đói, có muốn hay không đồ ăn ngươi cho mang về. Một lần kia ta nhớ được, ngày đó đêm muộn thế nào. Với ngươi phát xong hẹ chặt về sau ta liền ngủ mất, lúc ấy ta đem trong phòng đèn cũng tắt, sợ lãng phí điện. Ngủ thiếp đi về sau, ta cũng không biết rõ đi qua bao lâu, luôn cảm thấy trong phòng lạnh quá. Sau đó ta liền đem chăn mền trùm lên trên thân, thế nhưng là đắp một cái trên chăn mền thời điểm ta liền luôn cảm thấy mơ mơ màng màng, có người đứng tại bên giường nhìn ta. Lúc ấy ta nghĩ mở to mắt, nhưng bất kể ta cố gắng thế nào cũng không mở ra được. Mặc dù không nhìn thấy bất kỳ vật gì, nhưng là cái loại cảm giác này nói cho ta tựa như là đang ngó chừng ta xem, nhìn rất lâu, trong phòng cũng rất giống càng ngày càng lạnh. Một mực kéo dài một thời gian thật dài, loại kia bị đưa mắt nhìn cảm giác mới giống như là... Sau đó ta cũng cảm giác cửa mở, bởi vì có âm thanh. Cửa đóng lại về sau, ta có mơ mơ màng màng mở to mắt qua, nhưng lúc đó ta cảm thấy tự mình thật mệt mỏi quá rất nhớ đi ngủ, liền cho rằng là tự mình làm ngộng, cho nên không có để ý cái khác lại ngủ tiếp. Thế nhưng là không đến bao lâu, ta liền nghe đến trong phòng khách tivi vang lên. Có người tại thả phim hoạt hình, thả chính là cái gì phim hoạt hình ta không biết rõ, nhưng một mực có tiểu hài tử ha 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 tiếng cười. Ta cho là mình nghe lầm. Có phải hay không là hàng xóm phát ra tới thanh âm, cho nên ta còn là lên đến, mở cửa phòng ra. Trong phòng khách sơn đen mà đen, cái gì ánh sáng cũng nhìn không thấy. TV cũng là đang đóng, ta nghĩ khẳng định là hàng xóm phát ra tới thanh âm, cho nên không có quản lại về tới trong phòng. Lúc ấy ta là có bật đèn nhìn một cái, nhưng ở ta đóng cửa lại thời điểm, ta đột nhiên vang lên một việc. Ta nhớ được ta ngủ thời điểm, trên bàn trà linh thực không có lái qua a có thể ta bật đèn xem một khắc này. Ta phát hiện trên bàn trà là có một bao linh thực mở ra. Ta hiếu kỳ lại mở đèn đi qua, trên bàn trà túi kia bánh bích quy thật mở ra, hơn nữa còn đem ra đặt ở trên bàn trà, nhưng không có ai đi qua. Ta cho là ta nhớ lầm, còn đứng ở nơi đó nghĩ nghĩ. Kia thời điểm ta là chính đối TV, đen màn hình TV ta đứng tại đèn phía dưới, có thể nhìn thấy ta bộ dáng. Nhưng chậm rãi ta nhìn thấy trong TV bên cạnh lại xuất hiện một thân ảnh, nàng chậm rãi hướng phía ta đi tới, là một cái nữ nhân. Đúng. Là một cái nữ, dáng vóc nhìn rất cồng kềnh, cái đầu cũng không cao. Nàng từng bước một tới gần ta, lúc ấy ta xem xét trong nội tâm liền hốt hoảng, bản năng về sau nhìn lại, phía sau lại một người cũng không có. Ta lại quay đầu hướng trên TV xem, có thể đạo thân ảnh kia không còn xuất hiện. Hoa Hoa nói, Đinh Hảo lên đường, vậy ngươi vì cái gì không cùng ta nói a? Ta vẫn luôn cho là ta ngày đó có phải hay không là quá mệt mỏi, cho nên mới sẽ xuất hiện ảo giác. Mà lại ta về đến phòng bên trong về sau, lại hết thảy đều là an an tĩnh tĩnh. Nhưng bây giờ ta tưởng tượng, ngày đó đêm muộn thật rất không bình thường a, đứng tại giường của ta bên cạnh đưa mắt nhìn có thể hay không thật sự có một người. Là không là thật có người ngồi trong phòng khách xem TV ăn linh thực. Kia đêm muộn hết thảy tất cả đều không phải là ảo giác của ta, mà là thật. Thật sự có người đi tới nơi này. Chương 151, thật độc. Hai hơn. Giang Dã một mực tại nghe hai người bọn họ, sau khi nghe xong xa vào đến trầm tư. Đinh Hảo chỗ tao ngộ sự tình, theo một phong phát chuyển nhanh bắt đầu. Thế nhưng là kia phong phát chuyển nhanh đưa đạt nơi lại là Kim Giang thị một chỗ nghĩa địa công cộng, kia phong phát chuyển nhanh về sau thẩm tra căn bản không có tồn tại qua. Đối phương chính là hướng về phía Đinh Hảo tới, nhưng người nào cũng không nghĩ tới Đinh Hảo bạn thân Hoa Hoa sẽ ở khoảng thời gian này bên trong xảy ra ngoài ý muốn chết đi. Hoa Hoa lời nói xong về sau, Đinh Hảo ánh mắt liền một mực tại nhìn xem Giang Dã. Trong đôi mắt mang theo cầu cứu ý tứ, Giang Dã hướng về phía hắn khẽ cười cười, nói, Hoa Hoa, vậy ngươi sau khi chết đâu? Ngoại trừ ngày đó bị nàng phát hiện bên ngoài, nàng còn làm qua cái gì sự tình? Ta chết đi vào cái ngày đó đêm muộn về sau liền một mực đi theo nhỏ hơn, ta còn bồi tiếp nàng đi bệnh viện. Chỉ bất quá kia thời điểm không có người nhìn ra ta đã chết rồi, nhưng nhỏ hơn là rời đi trước về sau mới nói với ta. Nàng vừa đi không bao lâu, một cái khác nhỏ hơn liền xuất hiện. Nàng trực tiếp đem ta mang theo đi, cũng không chút làm liền là một mực thẳng như vậy nhìn ta, khẽ nhếch miệng, trong mắt chứa đầy âm trầm cười lạnh. Ngay từ đầu ta không phát hiện được vấn đề gì, hỏi nàng tại sao muốn làm như thế, nàng cũng không rên một tiếng. Thẳng đến về sau ta phát hiện tự mình càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng gánh không được. Nếu như tiếp qua mấy ngày, ta nghĩ ta có thể sẽ chậm rãi biến mất ở cái thế giới này đi. Oán khí của nàng thật thật nặng thật nặng. Ta không biết rõ nàng vì cái gì mà chết, lại vì cái gì sau khi chết hóa thành khủng bố như vậy lệ quỷ. Nàng là hướng về phía Đinh Tiểu Thư tới, như vậy tất nhiên cùng Đinh Tiểu Thư có cắt không ngừng lý còn loạn đơn đoán. Có thể Đinh Tiểu Thư vòng xã giao con một mực rất nhỏ, thân nhân phần lớn không tại, đồng sự cũng ở chung hòa thuận. Trước kia từng hoài nghi tới ngươi, nhưng ngươi lại thành Đinh Tiểu Thư trong khoảng thời gian này thủ hộ giả. Đinh Tiểu Thư, đến lượt ngươi suy nghĩ thật kỹ, phía trước trong đoạn thời gian cùng ngươi có quan hệ trong đám người. Ai chết rồi? Giang Dã nói xong thật sâu nhìn xem ngồi dưới đất sắc mặt đờ đẫn Đinh Hảo, sắc mặt của nàng rất không đúng. Nàng hiển nhiên nghĩ tới điều gì, nhưng là nàng lại không cách nào tiếp nhận tự mình nghĩ tới khả năng. Sẽ không, nàng làm sao lại thế? Ta cùng nàng đã sớm không quan hệ rồi, chẳng lẽ nhất định phải đem ta bức tử, đổi con trai của nàng mệnh mới được sao? Giang Dã híp mắt lại đến, nói, ngươi nghĩ ra ai? Mẹ ta thân sinh mẫu thân. Đinh Hảo nói ra một người đến. Nhưng cái này cái người vừa nói ra lại làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Lúc trước giao lưu bên trong, Đinh Hảo cũng đã nói nàng mẫu thân tại nàng rất rất nhỏ thời điểm bởi vì trong nhà nghèo khó thoát đi ra ngoài. Là phụ thân của nàng đưa nàng nuôi dưỡng lớn lên, Đinh Hảo cũng một mực nói nàng nhiều năm như vậy bên trong cơ hồ chưa từng gặp qua mẹ của nàng. Nghe thời điểm, Giang Dã cùng phòng phát trực tiếp bên trong người xem cũng đều coi là Đinh Hảo là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng cơ hồ cùng chưa hề là hoàn toàn không đồng dạng ý tứ, cho nên Giang Dã tại lúc này hỏi, ngươi cái gì thời điểm gặp qua nhân mụ mụ? Năm ngoái nàng tới tìm ta. Ta nguyên bản thật coi là, nàng là nghĩ đến mình còn có một cái nữ nhi, cũng hoặc là nàng khả năng niên kỷ chậm rãi lớn muốn tới tìm ta làm dựa vào. Lúc ấy ta vừa nhìn thấy nàng quỳ gối trước mặt ta khóc nói xin lỗi thời điểm, kỳ thật ta đã mềm lòng. Nhiều năm như vậy, ta khát vọng nhất chính là đến từ nàng quan tâm. Nhưng nàng chưa hề đều chưa từng có. Cho nên nàng vừa xuất hiện ta liền phát hiện tự mình khống chế không nổi hèn mọn lên, nàng khóc ta cũng ôm nàng khóc. Thẳng đến sau đó không lâu, ta rốt cục minh bạch nàng vì cái gì đột nhiên tới tìm ta. Nàng rời đi cha ta về sau, từng có vài đoạn tình cảm. Về sau tại hơn 30 tuổi thời điểm gả cho một cái khác nam nhân, cũng cho cái kia nam nhân sinh một nhi tử. Đứa con trai kia năm ngoái lúc sau đã 11-12 tuổi, nhưng lại bị bệnh cần thay thận. Nhóm chúng ta mặc dù là cùng mẹ khác cha tỷ đệ, nhưng lại có thể phối đôi thành công. Nàng tới tìm ta thời điểm liền cầu ta đi làm kiểm trắc, ta rất khẳng định đã nói với nàng, coi như có thể phối đôi ta cũng không có khả năng đem tự mình thận cho ta cái kia chưa hề gặp mặt không tình cảm chút nào, hơn nữa còn là nàng cùng khác nam nhân sinh đệ đệ. Nàng một mực tại dỗ dành ta nói không có chuyện, không nhất định phối đôi thành công. Kéo mạnh lấy ta đi làm kiểm trắc, kết quả cuối cùng là ta thế mà thật có thể. Lúc ấy ta vẫn cảm thấy đây là lão thiên gia cùng ta mở một cái trò đùa to lớn. Nhưng ta như cũ không muốn đi cho hắn thay thận. Nàng cũng không có gấp, chỉ là kiểu gì cũng sẽ một người ngồi ở một bên thút thít, người nhìn xem là một ngày so một ngày gầy gò. Rốt cục có một ngày, ta phát hiện ta lại bắt đầu dao động, thậm chí chính ta cũng chán ghét như thế chính mình. Rõ ràng đều nói cùng nàng cả đời không qua lại với nhau, cuối cùng lại tiếp nạp nàng. Rõ ràng nói không có khả năng đi tổn hại tự mình, đi cứu một cái cùng ta chút nào không quan hệ đệ đệ, nhưng nhìn xem nàng như vậy đáng thương tâm ta mềm nhũn. Ngay tại ta sắp nói cho nàng biết ta mong muốn thay thận thời điểm, lão thiên gia mở mắt đi, ta tại phòng bệnh cửa ra vào nghe được nàng cùng cái kia nam nhân đối thoại. Nàng nguyên thoại là như vậy, ngươi yên tâm đi, cái kia tiện nha đầu ta mặc dù không có mang qua, nhưng là nàng cùng nàng lão tử đồng dạng đức hạnh. Ta nhiều dỗ dành nàng, nàng không liền đem thận đưa ra. Cái người kia liền nói, kia nàng nếu là đổi thận về sau thân thể coi như hư không được, chúng ta cũng phải nuôi a, nàng nói nàng cũng 26, coi như nuôi có thể nuôi mấy năm. Ngang xương nhỏ gần như hoàn toàn khôi phục, tìm cái người nhà đem nàng gả, cũng tốt cho con của chúng ta về sau làm điểm dự định. Ách! Lời này ta liền hoa hoa cũng không có nói qua. Vừa nhắc tới đến, phía trong lòng của ta liền giống như có đau đang thắt đồng dạng đau nhức. Thật, mỗi lần nhớ tới cũng đau để cho người ta không có cách nào hô hấp. Ta cũng là con của nàng A, ta cũng là trên người nàng đến rơi xuống thịt, vì cái gì nàng liền không thể giống như quan tâm đệ đệ đồng dạng quan tâm ta. Thậm chí trong mắt của nàng, mệnh của ta liền giống như cỏ rác đồng dạng rác rưởi. Đinh Hảo lúc nói trên khuôn mặt có nước mắt trượt xuống, nhưng nàng cũng không khóc gào, rất nhanh sắc mặt của nàng cũng không nhịn được nở nụ cười gằn. Đang nghe các nàng về sau, ta trực tiếp liền tiến vào phòng bệnh. Ta hướng về phía đệ đệ nói ngươi đừng trách ta, đời này ta và ngươi liền không có tỷ đệ tình cảm. Nhớ kỹ, không phải ta không cứu ngươi, là cha ngươi mẹ hại chết ngươi. Từ giờ trở đi, coi như thận của ta có thể làm cho ngươi hoàn toàn khôi phục, ta cũng đồng dạng sẽ không đổi. Ngươi chết, cũng cùng ta không có chút quan hệ nào khổ. Vứt xuống những lời này ta liền đi, lúc ấy các nàng hai vợ chồng gọi là một cái đặc sắc. Đầu tiên là cho ta quỳ xuống xin lỗi, gặp ta không hé miệng lại bắt đầu hung hăng càng quái. Cuối cùng liền trong bệnh viện người đều nhìn không được, ngăn cản các nàng ta mới đi rơi mất. Ta rời đi bất quá thời gian mấy tháng đi, ta nhận được cái kia nam nhân điện thoại, hắn điện thoại tới mắng ta nói là ta hại chết con của hắn, cũng hại chết vợ của hắn. Mẹ ta. A. Cái kia nữ nhân nàng tại đệ đệ ta chết bệnh về sau, uống nông dược chết rồi, ha ha. Giang Dã nghe Đinh Hảo, trả lời một câu, kia nàng chết thật là tốt. Không sai, làm một mẹ đều là con của nàng, tại sao lại xuất hiện ác độc như vậy tâm lý? Thậm chí đổi thận nữ nhi, bọn hắn còn muốn lấy có thể dựa vào nữ nhi chiếm tiện nghi. Thật buồn nôn, ta chưa từng có nhìn thấy qua buồn nôn như vậy sự tình. Nhất định là nàng, nàng chết về sau như cũ nội tâm ác độc, chạy đến tìm Đinh Tiểu Thư trả thù. Đinh Tiểu Thư chỗ tao ngộ sự tình, tất cả đều là đến từ trên tinh thần các loại tra tấn, nhất định là nàng không sai. Phong phát trực tiếp bên trong khán giả cũng tức nổ tung, Giang Dã cười lạnh nói, đã có mục tiêu, như vậy nhường nàng cút ra đây đối chứng một cái liền biết rõ có phải hay không. Chương 152, ngươi quả thật không có khiến ta thất vọng. Ba hơn, sự tình đã không sai biệt lắm làm minh bạch. Làm người lúc, Đinh Hảo mẹ liền đã ác độc như vậy, cái này sau khi chết nàng có thể hay không càng thêm ác độc. Không phải mỗi lần một người đều có thể tại lâm chung thời điểm đối với mình cả đời sự tình hoàn toàn tình ngộ, cũng không phải mỗi lần một người đều có thể tại sau khi chết xem minh bạch hết thể thống cải tiền phi. Nếu là tử vong liền trở thành kết thúc, như vậy âm tào địa phủ như thế nào lại thiết hạ 18 tầng địa ngục dùng để xử phạt tác quỷ? Đinh Hảo kỳ thật biết rõ nàng mẫu thân là có thể làm được, liền như là trước đây song phương quyết liệt, mẫu thân của nàng nói tới đồng dạng. Người muốn ta nhi tử nhìn xem hy vọng tươi sống chết bệnh, tốt. Rất tốt. Nếu có một ngày hắn thật đã chết rồi, ta cũng không sống nổi. Chờ ta sau khi chết, liền xem như biến thành quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Đây là một vị mẹ lời nói ra, cũng nói cho tất cả mọi người không phải mỗi một loại tình thương của mẹ đều là vĩ đại. Có chút mẹ bản thân liền cất giấu cực kỳ thâm trầm ác độc cùng tự tư, chỉ thích tự mình chỗ yêu, còn như không yêu chính là không phải nàng sinh, căn bản liền sẽ không đi quản. Đinh Tiểu Thư, hiện tại ngươi tại phòng của mình bên trong chờ đợi. Nhưng là cái kia linh án ngươi không muốn triệt tiêu, ngươi là có hay không có ngươi cái kia không có quan hệ máu mủ đệ đệ ảnh chụp, nếu như có đem chiếc nhận thay thế rơi. Giang Dã hỏi đến Đinh Hảo, mặc dù Đinh Hảo lại là tồn tại thấy chết không cứu hiểm nghi. Nhưng tương tự cũng không có bất luận cái gì một người có thể đi nói Đinh Hảo làm sai, càng không có bất luận kẻ nào có thể đi chỉ trích Đinh Hảo thấy chết không cứu. Một khỏa thận quên ra, nàng nửa đời sau nhất định gánh chịu hậu quả. Huống chi, nàng rõ ràng biết mình vẹn vẹn chỉ là bị lợi dụng. Lại càng không có lý do đi làm chuyện này. Đinh Hảo lắc đầu, ta không có hình của các nàng. Vậy ngươi có thể nhớ kỹ cái kia nữ nhân ngày sinh tháng đẻ? Nhớ kỹ, à đúng, trước đây nàng chính là tại Kim Giang chết, ta người đệ đệ kia cũng tới Kim Giang trị liệu. Đương nhiên, không phải vậy nàng cũng hại không được ngươi. Giang Dã một giọng nói, Đinh Hảo gật đầu nói, ta nhớ được, trước đây ta hỏi qua nàng.
Vậy thì tốt, ngươi dùng một trang giấy viết lên nàng ngày sinh tháng đẻ, sau đó dùng hai chi hương chi no cắm ở kia linh trên bàn.
Đinh Hảo dựa theo Giang Dã nói tới đi làm, chuẩn bị cho tốt về sau, Giang Dã lên đường, đem tiền giấy quét, hương nến diệt đi.
Đèn cũng đóng lại, yên lặng chờ là được.
Trong phòng tia sáng lập tức liền không có, hương nến tiền giấy cũng không có dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có án ngoài trên kia ngày sinh tháng đẻ vẫn còn ở đó.
Còn chưa cút đi ra.
Trong bóng tối, Giang Dã thanh âm lạnh giá đến cực hạn.
Rốt cục cái này cửa phòng đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, trong đại sảnh cũng đồng dạng không có đèn.
Nhưng là tại đạo nhân ảnh kia tiến đến thời điểm, trong bóng tối lại phảng phất u xanh biết mấy phần.
Kia người tiến vào ảnh, gương mặt của nàng có vẻ phá lệ rõ ràng.
Người mỗi lần bị nhận rõ ràng, Đinh Hảo thanh âm cũng vang lên, thế mà thật là ngươi.
Tiện nha đầu, ngươi thật là lớn phúc khí a, lại có như thế lớn chỗ dựa.
Na hận nha.
Kia tiến đến nữ tử, 50 tuổi khoảng chừng tuổi tác.
Nhưng khuôn mặt cực kỳ cay nghiệt, một đôi trong ánh mắt cũng chứa đầy u ám.
Chỉ bất quá một giây sau, nàng gương mặt kia lại đột nhiên biến thành Đinh Hảo mặt, chỉ bất quá vừa mới biến hóa, trong lúc vô hình tựa như là có một cái tay xuất hiện mà tới.
Trực tiếp xé mở tầng kia ra mặt về sau, lại lần nữa lộ ra nữ tử vốn có diện mạo.
Thật to gan a, rõ ràng biết rõ ta tại còn muốn cố lộng huyền hư không phải.
Giang Dã lạnh lùng nhìn chằm chằm Đinh Hảo mẹ, cái sau cắn chặt hàm răng nói, nàng thấy chết không cứu, mắt thấy đệ đệ của mình bị bệnh ma sống sờ sờ tra tấn mà chết, chẳng lẽ nàng còn không hẳn là nhận trừng phạt sao?
Nàng tại sao muốn cứu?
Dựa vào cái gì muốn cứu?
Chỉ bằng nàng là ta sinh.
Vậy ngươi có biết sinh mà không nuôi, đoạn ngón tay có thể báo.
Giang Dã âm thanh lạnh lùng nói.
Nữ tử nghe xong trầm giọng nói, kia đoạn nàng ngón tay, hiện tại liền đoạn.
Ngoa tào, dẫn chương trình.
Ta không biết rõ nên nói cái gì, bóp chết nàng.
Mẹ nó, ta hiện tại liền đi qua Kim Giang, ta thân thủ bóp chết cái này chó nữ nhân.
Quá độc, lòng của nàng đến cùng phải hay không lục trường.
Cũng đến mức này, nàng thế mà còn muốn Đinh tiểu thư đoạn ngón tay.
Làm người lúc lòng của nàng đã ác độc đến để cho người ta e ngại, sau khi chết hóa thành lệ quỷ không nghĩ tới vậy mà càng thêm ác độc.
Nhịn không được, ta lần thứ nhất có giết người xúc động.
Phong phát trực tiếp bên trong người xem tất cả đều lửa giận ngập trời, Đinh Hảo ngược lại không có nửa điểm cảm giác, mà là cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách muốn ta ngón tay sao?
Ta mặc dù không có nuôi ngươi, nhưng ngươi là ta sinh, sinh tri ân ngươi đền báo.
Nàng đã báo à, ngươi vứt bỏ nàng hơn 20 năm, trở về thời điểm nàng vẫn là tiếp nạp ngươi.
Ân tình của ngươi nàng đã sớm báo, ngươi thật coi là chỉ có thể đoạn ngón tay khả năng báo à.
Giang Dã cười nhạo lên, nữ tử kia nghe vậy sắc mặt đại biến, sau đó đúng là gào khóc.
Không công bằng, cái này không công bằng.
Đi mẹ nó công bằng, ngươi đối với Đinh Hảo có thể từng công bằng.
Nàng có cái gì nghĩa vụ cùng trách nhiệm đi giúp truy ngươi cái này từ bỏ nàng hơn 20 năm mẹ.
Ngươi sang có tự mình hiểu lấy. Ngươi luôn miệng nói ngươi đối nàng có sinh tri ân, vậy ngươi có thể đã từng hỏi qua nàng, nếu là nàng sớm liền biết rõ có ngươi dạng này mẹ, nàng có bằng lòng hay không xuất sinh?
Ỷ vào tự mình sinh nàng, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm.
Đơn giản buồn cười, thiên hạ này tất cả phụ mẫu, không một người có thể ỷ vào sinh tri ân, như ngươi như vậy cả gan làm loạn.
Như ngươi như vậy người, kiếp sau cũng đừng trông cậy vào đầu thai làm người.
Giang Dã lửa giận cũng là trực tiếp nhịn không được, nữ tử kia run rẩy nằm trên đất. Không dám ngẩng đầu nhìn Giang Dã.
Đinh Hảo, vận mệnh của nàng ngươi đến quyết định.
Là nhường nàng đi địa phủ tiếp nhận xử phạt, vẫn là ngay tại chỗ chôn vùi, ngươi xem đó mà làm.
Giang Dã đem quyền lựa chọn ném cho Đinh Hảo, cái sau cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn xem quyển kia hẳn là nàng tôn kính mẹ.
Được rồi, nhường nàng đi địa phủ đi, có thể hay không đầu thai xem chính nàng tạo hóa.
Mặc dù Đinh Hảo cực hận nàng mẫu thân, nhưng nếu là muốn nàng tự mình đem mẹ của mình đánh hồn phi phách tán, nàng làm không được.
Không phải nàng nhân từ nương tay, mà là lại như thế nào cũng từ đầu đến cuối lau không đi quan hệ giữa hai người.
Nàng mẫu thân có thể không nhận, thậm chí có thể lánh huyết đến đem tự mình nữ nhi xem như một cái lợi dụng phẩm.
Có thể nàng đâu?
Nàng nhưng thủy chung làm không được.
Giang Dã tại lúc này cười gật gật đầu, đây chính là vì cái gì hắn mong muốn trợ giúp Đinh Hảo nguyên nhân.
Mà lại lựa chọn như vậy, cũng là không thể tốt hơn.
Nhưng mà nhường Đinh Hảo không có nghĩ tới là... kia nằm dạp trên mặt đất nữ tử lại đây là đột nhiên ngẩng đầu lên.
Ngươi hại chết con của ta, ta không cần ngươi thương hại, coi như hồn phi phách tán ta cũng muốn ngươi bồi mệnh.
Ngươi quả thật là không để cho ta thất vọng a.
Ngay tại nữ tử đang chuẩn bị phóng tới Đinh Hảo thời điểm, Giang Dã tiếng cười trong phòng phát trực tiếp vang lên.
Chương 153, U Minh đến.
Bốn hơn.
Giang Dã là thật đang cười, liền tựa như xem thấu Đinh Hảo mẫu thân trái tim kia đồng dạng. là, nàng chết rồi, chỉ có một cái linh hồn tồn tại. Nhưng linh hồn lại kế thừa nàng khi còn sống vốn có tất cả bộ dáng, thân thể, thậm chí tâm linh của nàng cũng là như thế. Thường nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, hoặc là nói chó nó không đổi được đức cức. Đinh Hảo trên người mẫu thân oán khí chưa tán, như vậy nàng chắc chắn sẽ không buông xuống đối với Đinh Hảo oán hận. Tại Giang Dã nhường Đinh Hảo làm lựa chọn thời điểm, mẫu thân của nàng trên người oán khí rõ ràng trở nên càng thêm nồng đậm. Ý vị này, nàng liền xem như hôi phi yên diệt cũng không có khả năng buông nàng xuống kia đã sớm vặn bèo oán nghiệm. Ngay tại Đinh Hảo mẹ hướng phía Đinh Hảo đánh tới thời điểm, đột nhiên, tại trên mặt của nàng đống nhiên có một mảnh vụn giống như đồ vật bay lên. A! Một khắc này, Đinh Hảo mẹ kêu thảm lên. Nhưng rất nhanh khối thứ hai mảnh vỡ giống như đồ vật lại từ trên mặt của nàng thoát ly, trên mặt cũng xuất hiện hai cái móng tay đồng dạng lớn nhỏ lỗ hổng. Ta! Đinh Hảo mẹ hoảng sợ một giọng nói, nhưng Giang Dã lại lạnh lùng nhìn xem nàng, nói, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống, chính ngươi chọn A. Ta! A! Lại là từng khối hồn thể theo Đinh Hảo mẫu thân trong linh hồn bóc ra, loại kia kịch liệt đau nhức nhường nàng cả người cũng co quắp tại trên mặt đất. Ta không phải cố ý, nhỏ hơn. Thật tốt, bỏ qua mẹ, mẹ biết rõ sai. Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Đinh Hảo lặp lại Giang Dã vừa rồi kia lời nói, sắc mặt của nàng rất lạnh, lạnh lùng đến cực hạn. Thậm chí cặp mắt kia cũng biến thành trở nên trống rỗng, làm đứng ngoài quan sát lấy Hoa Hoa muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ có thể yên lặng thở dài âm thanh. Ai cũng không có quyền lợi cùng tư cách đi khuyên Đinh Hảo rộng lượng thiện lương, bởi vì Đinh Hảo mới là chân chính người bị hại. Nàng đã cho cơ hội à, nàng đã mềm lòng, quyết định để cho mình mẹ đi địa phủ đầu thai. Thế nhưng là nàng rõ ràng đều đã cho cơ hội, vì sao nàng không muốn? Đinh Hảo trong lòng một mực tại hỏi tự mình một vấn đề, nàng đến cùng sai ở đâu rồi? Vì cái gì nàng không chính ưa thích? Nếu như không chính ưa thích còn chưa tính, cái này 26 năm qua nàng cũng không có khát vọng qua. Thế nhưng là nàng rõ ràng đều đã chết qua một lần, vì cái gì còn không minh bạch? Kỳ thật tự mình căn bản không hận nàng a, thậm chí chỉ cần nàng mong muốn trở về, các nàng vẫn như cũ là mẫu nữ. Nếu là nàng thật một lòng cầu tốt, Đinh Hảo cũng mong muốn giống như cái kia không tình cảm chút nào, không có chút nào quan hệ máu mủ đệ đệ thay thận. Vì cái gì? Tại sao phải đem mình làm một cái đạo cụ tới sai bảo? Ta sai rồi sao? Ta thật sai lầm rồi sao? Nhìn xem mẹ của mình trên mặt đất như vậy thống khổ dáng vẻ, Đinh Hảo lần lượt hỏi chợt chính mình. Thế nào, ngươi đang hoài nghi mình quyết định? Vẫn là nói ngươi lại bắt đầu không đành lòng. Giang Dã nhìn ra Đinh Hảo nội tâm, thấp giọng hỏi. Đinh Hảo nhìn thoáng qua điện thoại, hướng về phía Giang Dã nói ra, thật xin lỗi. Trên đời này mẫu thân yêu là vĩ đại, nhưng có rất ít cực kỳ cá biệt một số người bọn hắn kỳ thật không xứng trở thành phụ mẫu. Giống như ngươi gặp được, nàng đối với đệ đệ của ngươi tới nói có thể là một cái dụng tâm lương khổ mẹ, có thể đối ngươi cũng không phải là. Nàng sinh ngươi cũng không nuôi dưỡng ngươi, ngươi trong mắt của nàng cuối cùng chỉ là một bước vật dụng. Cho nên không cần vì nàng hao tổn tinh thần. Mà lại ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, sau khi chết lưu luyến nhân gian tra tấn người sống tội danh, nàng tại bên cạnh muốn tao ngộ hình phạt đồng dạng sống không bằng chết. Cuối cùng nàng muốn gánh chịu, có thể là 10 thế xuất sinh đạo mới có cơ hội một lần nữa là người. Cơ hội bày tại trước mặt của nàng, là ngươi thân thủ cho nàng. Nhưng nàng cự tuyệt, tự nhiên mà vậy nàng liền phải tiếp nhận tự mình lựa chọn hậu quả. Ừm, ngươi đến làm rõ ràng đây là chính nàng lựa chọn. Giang Dã tiếng nói rơi xuống, Đinh Hảo mẹ như cũ sợ hai tại bắt lấy chính nàng vỡ vụn hồn thể. Nhưng này như mảnh vỡ đồng dạng hồn thể, nàng chỗ nào còn có thể bắt ở. Một mực tại khổ tù lấy tha thứ, mà lại nàng tại trước khi chết ngược lại là thông minh một hồi, một mực tại giống như Đinh Hảo cầu xin tha thứ. Thật tốt, bỏ qua cho ta đi, sắp không còn kịp rồi. Ngươi nhường hắn bỏ qua mẹ, mẹ đền bù cho ngươi. Ta mua cho ngươi quần áo mới, một mực bồi tiếp ngươi. Mẹ thật là sợ, mẹ sai. Làm một người có thể muốn làm gì thì làm thời điểm, nàng là không có bất kỳ cảm giác sợ hãi. Nhưng khi nàng tất cả ưu thế cũng không còn sót lại chút gì lúc, nàng lại là như vậy hèn mọn. Nhìn thấy Đinh Hảo không nói gì, nàng diện mục giữ tợn chỉ vào Đinh Hảo, cả giận nói, ta cũng như thế văn ngươi, ngươi cũng không chịu bỏ qua ta, ngươi thật là ác độc trái tim. Thật là lòng dạ độc ác. Ta là ngươi sinh nha, ngươi lợi hại ta cũng hung ác lạc. Đinh Hảo cười, cười rất thoải mái. Một khắc này nàng đột nhiên nghĩ minh bạch. Các nàng khả năng chỉ có thể nói là sinh vật học trên mẹ con đi, còn như cái khác không còn có. Đến chết thời điểm cũng muốn đem tự mình tươi sống hành hạ chết, Đinh Hảo không cảm thấy tự mình cần phải đi tha thứ. Rốt cục, kia hồn phách hóa thành mảnh vỡ biến mất tại trong phòng. Đinh Hảo thân thể lắc lư mấy lần, Hoa Hoa muốn đi nâng, nhưng nàng chỗ nào đỡ được Đinh Hảo. Muốn khóc cứ khóc ra đi, cái này thời điểm ngươi nghĩ gào khóc cũng tốt, nghĩ thấp giọng nức nở cũng được, đều là ngươi quyền lợi cùng tự do. Giang Dã cười nói âm thanh, Đinh Hảo thì là nhìn xem Hoa Hoa nói, Hoa Hoa, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Hai cái không có quan hệ máu mủ lại hơn hẳn quan hệ máu mủ hai tỷ muội ôm ở cùng một chỗ, mặc dù ai cũng cảm giác không chịu được ai, nhưng cái này cũng không hề trở ngại bọn hắn. Nhỏ hơn, ta đi về sau muốn vui vẻ, đừng lại suy nghĩ sự tình trước kia. Nếu là ta có thể có cơ hội, ta cũng muốn sống ra đây. Ta. Ngươi còn muốn nói điều gì nha, ta cũng ghen ghét chết ngươi. Mặc dù ta có mẹ, nhưng là mẹ ta hiện tại chỉ có thể bởi vì ta mà thương tâm. Ngươi xem ngươi, còn đồng dạng có thể ăn mặc thật xinh đẹp. Về sau còn có thể tìm tới trượng phu của ngươi, bảo vệ ngươi yêu thương ngươi, về sau các ngươi còn sẽ có bảo bảo. Chậc chậc. Ghen tị con mắt ta đều đỏ. Nguyên bản không có khóc Đinh Hảo, bị tự mình tốt tỉ mội cho làm khóc như mưa. Rốt cục hai người tách ra, Hoa Hoa nhìn xem Giang Dã nói, ta có thể đi xem một chút mẹ ta sao? Ta phải cùng với nàng giải thích một cái, không phải vậy nàng sẽ hiểu lầm nhỏ hơn cả đời. Về sau, ta còn muốn xin nhờ nhỏ hơn giúp ta chiếu cố mẹ ta. Đương nhiên, ngươi sau khi chết vì Đinh Hảo chặn không ít tai nạn. Nàng mẫu thân sở dĩ một mực không có đạt được, cũng có một nửa ngươi nguyên nhân. Để báo đáp lại, nàng chuyện đương nhiên đến gánh chịu chiếu cố mẫu thân ngươi trách nhiệm. Đinh tiểu thư, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Đinh Hảo lắc đầu, Hoa Hoa, ta sẽ chiếu cố tốt ta gì. Đúng á đúng á, ngươi ta còn có thể không yên lòng nha. Ta đi đây a, đi xem một chút mẹ ta sau đó ta liền đi đầu thai, hì hì. Nói xong lời cuối cùng Hoa Hoa cười hì hì phất tay rời đi, phòng phát trực tiếp bên trong người xem thấy cảnh này cũng nhịn không được cảm thán, Hoa Hoa là cô gái tốt. Giang Dã gật đầu, đích thật là cô gái tốt, tâm địa thiện lương, sau khi chết nhưng cũng có thể thản nhiên tiếp nhận, thậm chí yên lặng thủ hộ. Kia dẫn chương trình, U Minh đến thật tồn tại sao? Ừm. Giang Dã sửng sốt một cái, nếu như không phải người xem nhắc nhở, hắn tựa hồ còn quên đi U Minh đến sự tình. Chờ ta một cái, ta lại nhìn xem xét Hoa Hoa. Chương 154, U Minh đến trước, quỷ sai né tránh. Nam hơn. Đợi chút nữa, ta nhìn lại Hoa Hoa. Hoa Hoa đã đi, Đinh Hảo cũng kém chút đi hô Hoa Hoa trở về. Giang Dã cũng không để cho nàng đi, hắn xem tựa như là đang ngẩn người. Cũng vẹn vẹn chỉ là đi qua vài giây đồng hồ thời điểm, Giang Dã liền thu hồi ánh mắt tới. Trách không được nàng sẽ như thế bạc mệnh, nguyên lai là vì sớm đi đến đời sau đi hưởng phúc mệnh. Đã vốn là chú định phúc báo người, ta chẳng bằng lại cho nàng cái hảo vận. Giang Dã nhường phòng phát trực tiếp bên trong khán giả có chút không hiểu, tất cả đều đang hỏi. Dẫn chương trình, ngài lời này là có ý gì a? Nghe ta ngất đầu chuyển hướng, dẫn chương trình ý của ngài là Hoa Hoa có thể dùng U Minh đến sao? Giang Dã cười gật đầu, đúng vậy, U Minh đến nói đơn giản một chút mặc dù là ý của mọi người nguyện xuất hiện đồ vật, nhưng là bất kể là các ngươi vẫn là nhóm chúng ta, tại đối mặt cùng nhau thời điểm cũng hẳn là đem mình làm vì bên thứ ba. Như thế nào bên thứ ba? Như vậy thì là lý trí đứng ngoài quan sát, tỉnh táo đối mặt. Rất nhiều người đã chết đều để nhóm chúng ta sinh lòng thông cảm, nhưng không phải nói mỗi một cái người đã chết hắn đều có thể mang theo chúng ta nhiều người như vậy ý nguyện tạo thành U Minh đến mà đi. U Minh đến thành như ta trước đây nói như vậy, cầm trong tay U Minh đến chiếu sáng âm phủ đường, cái này đến âm phủ nhìn thấy chúng ta U Minh đến, địa phủ âm sai đều phải lễ nhượng mấy phần. Chớ nói chi là định người luân hồi phán quan, càng phải làm nhiều cân nhắc, mới dám nhường nàng đi đến đâu một đạo đầu thai. Cho nên, chư vị minh bạch U Minh đến năng lượng A. Giang Dã nhường khán giả tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ lên, nói, nguyên lai U Minh đến vẫn còn có lớn như thế ảnh hưởng, kia đích thật là cẩn thận trọng sử dụng. Dẫn chương trình, Hoa Hoa có tư cách sử dụng U Minh đến sao? Giang Dã cười gật đầu, góp nhặt tam thế phúc báo, các ngươi nói nàng có hay không tư cách? Hoa kháo, Hoa Hoa đúng là làm ba đời người tốt. Vậy tại sao nàng một thế này như thế bạc mệnh? Bởi vì a, nàng cần phải đi đến mới người ta, trải nghiệm chân chính hạnh phúc cùng vui vẻ. Nghe được Giang Dã lời nói Đinh Hảo tại lúc này nín khóc mỉm cười, nói, dẫn chương trình, ngài không có gạt ta. Ta lừa ngươi làm cái gì, phong phát trực tiếp bên trong người đều biết rõ ta Giang Dã chưa từng lừa dối. Ô ô, quá tốt rồi, Hoa Hoa đời này cũng không dễ dàng, từ nhỏ đã không có ba ba. Nhưng nàng người là thật rất tốt, xưa nay không cùng người mặt đỏ, cuối cùng sẽ đi trợ giúp rất nhiều người. Trước kia ta cũng đã nói, nếu là Hoa Hoa đổi cái người nhà, nàng hiện tại khẳng định đặc biệt ưu tú. Đinh Hảo nói, Giang Dã cũng cười trả lời, đúng không, cho nên nàng là có tư cách sử dụng U Minh đến. Đi xem một chút Hoa Hoa đi xa không có, nếu như không có, nhường nàng trước dừng lại. Giang Dã nói, Đinh Hảo chính là lập tức chạy đến bên cửa sổ, nhìn thấy Hoa Hoa mới đến dưới lầu. Đinh Hảo liền ngay cả bận bịu hô, Hoa Hoa, ngươi chờ một cái. Hoa Hoa mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quay đầu, giang dã cười nói, nhường nàng mở ra tay. Hoa Hoa, ngươi buông tay. Chờ một lúc bất kể có cái gì, cũng không thể ném biết không. Được rồi. Hoa Hoa cũng trở về âm thanh, Hoa Hoa tò mò nhìn tự mình lòng bàn tay, ngay tại lúc này một chiếc lóe lên lũ lục quang mang ngọn nến xuất hiện ở trên tay của nàng. Một màn này hoàn chỉnh đập vào phòng phát trực tiếp bên trong, mấy chục vạn người xem chính mắt thấy mới đạo cụ U Minh nến xuất hiện. Wow, nguyên lai U Minh nến là như vậy a, kia ánh sáng tốt lục a. Đúng vậy a, lục ta hốt hoảng, trách không được món đồ kia là người chết dùng đồ vật. Ha ha, trên lầu nhân tài, bất quá nói thật mỗi lần xem hết dẫn chương trình phát trực tiếp. Rõ ràng là khủng bố như vậy phát trực tiếp, sau khi xem xong đầu góc của ta nhưng dù sao có cái thanh âm đang nói, nhất định phải thật tốt làm người tốt. Đúng, ta cũng cùng huynh đệ đồng dạng cảm giác. Báo ứng hai chữ chưa hề cũng tại, chỉ là cái gì thời điểm báo vấn đề. Cho nên huynh đệ bọn tỷ muội còn nói nhiều như vậy làm gì. U Minh đến làm, đây chính là làm việc thiện tích đức công việc tốt. Toàn bộ phòng phát trực tiếp bên trong tất cả đều là U Minh nên khen thưởng thông tin, giang giã ánh mắt một mực nhìn lấy tay nâng U Minh nên Hoa Hoa, nhường Đinh Hảo chuyển đặt nói, Đinh tiểu thư, nói cho nàng biết đi xuống về sau, bất kể nhìn thấy người nào đều không cần sợ hãi. Chỉ cần đường đường chính chính đi, thẳng tắp lồng ngực đi là được rồi. Được. Đinh Hảo đem lời truyền đạt cho Hoa Hoa, nhưng không nghĩ tới sáng sủa Hoa Hoa tại lúc này lại cười hỏi, uy, dẫn chương trình. Vậy ta nếu là xuống dưới nhìn thấy cái gì hắc bạch vô thường, ta muốn hay không quỳ xuống A? Ngươi xuống dưới về sau, bưng lấy cây kia U Minh nến. Đừng nói hắc bạch vô thường như đầu mã diện, liền xem như tứ đại phán quan nhìn thấy ngươi cũng phải lễ nhượng ngươi ba điểm. Cho nên, ngươi minh bạch ta ý tứ A. Giang giã Hoa Hoa còn chưa kịp phản ứng, phòng phát trực tiếp bên trong lại vỡ tổ. Ngoa tạo, dẫn chương trình U Minh nến như bức như vậy A. Xuống dưới về sau liền tứ đại phán quan đều không cần để vào mắt. Như bức, lần thứ nhất đụng phải như bức như vậy đạo cụ. Dẫn chương trình, ta trước dự định A, ngươi yên tâm đời này ta khẳng định làm việc tốt. Giang giã im lặng nhìn thoáng qua phòng phát trực tiếp, nói, vậy cũng phải xem là ai cho U Minh nến có được hay không. Nếu thật là hắc bạch vô thường như đầu mã diện, tứ đại phán quan tìm ta trước mặt, bọn hắn đến từng cái xếp thành hàng sau đó cười đùa tí từng lấy lòng ta, các ngươi tin hay không? Tin, dù sao trên trời ngọc đế, dưới mặt đất diêm la, trong nhân thế giang giã nhà, cái này bức chúng ta mấy chục vạn người xem cho ngươi nhặt chính là. Khán giả cười đùa, giang giã hài lòng gật đầu. Hoa Hoa tay nâng lấy U Minh đến đi, Đinh Hảo một mực tại cùng với nàng cáo biệt. Đợi đến bóng người không thấy, giang giã cười nói, Đinh tiểu thư, ngươi còn có cái gì nghi ngờ sao? Đinh Hảo lắc đầu, nói, không có, nhưng dẫn chương trình ngài yên tâm từ giờ trở đi, ta sẽ gánh chịu ta cần thiết đi gánh chịu hết thảy. Ta cũng sẽ một mực nhắc nhở tự mình, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm chớ thấy việc gác nhỏ mà làm. Giang giã hướng về phía Đinh Hảo giơ ngón tay cái lên đến, vậy ta thay tương lai gặp được Đinh tiểu thư người, nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Tốt, Đinh tiểu thư phiền phức đã đi, hữu duyên gặp lại. Dẫn chương trình, gặp lại. Gặp lại. Giang giã tắt đi Đinh Hảo đầu kia video, phòng phát trực tiếp bên trong lại chỉ có hắn một người thân ảnh. Như ngư ẩm thủy, vì cái gì đột nhiên cảm thấy dẫn chương trình gương mặt kia vượt 44 đến càng đẹp mắt đây. Ách! Như ngư, ngươi cái này tâm sợ là càng thêm nộn nhạo a. Chu Khải nhịn không được trêu ghẹo. Đại Nhu càng là chỉ sợ thiên hạ bất luận nói, dẫn chương trình, cho cái cơ hội đi, ta trong khoảng thời gian này cũng bắt đầu ra mắt, ngươi xem như ngư muội tử gặp ngươi, về sau kia trong mắt còn có thể có khác nam nhân a. Chính là, dẫn chương trình, cho cái cơ hội đi. Giang Dã rất đau đầu, ta cũng chưa thấy qua có được hay không. Vậy nhân ra cho ngươi xem cũng được a, tới. Dẫn chương trình, chúng ta nói chuyện riêng, cho ngươi xem đủ loại ảnh chụp nha, bao ăn no. Như ngư nói xong, Giang Dã trên điện thoại di động nhận được một cái hảo hữu tăng thêm nhắc nhở. Sau khi thông qua, Như ngư một câu cũng không nói, trực tiếp liền phát mấy chục tấm ảnh chụp tới. Khi thấy thứ một tấm hình lúc, Giang Dã theo bản năng tới một câu, ngọa tảo. Chương 155, chết tử trong trứng nước. Sáu hơn. Phòng phát trực tiếp bên trong, Giang Dã ngồi ngay ngắn như vào định lao tăng, thần sắc trang nghiêm túc mục. Mưa đạn phía trên, toàn bộ phòng phát trực tiếp bên trong mấy chục vạn người xem, ngay từ đầu chỉ là hiếu kỳ hỏi thăm. Về sau gặp Giang Dã không nói lời nào, từng cái bắt đầu tiến hành thảo phạt. Dẫn chương trình, ngươi mau nói rõ ràng, ngươi kêu một tiếng ngọa tảo là mấy cái ý tứ. Dẫn chương trình, ngươi dạng này ngư hảo sẽ thương tâm, nào có người đang nhìn nữ hài tử ảnh chụp sau sẽ phản ứng như vậy. Mà lại hiện tại ngươi vậy mà biến thành thánh hiền. Xong, ta nếu là Ngư Hảo ta lúc này khẳng định mua vé máy bay bay đến dẫn chương trình trước mặt. Lê Hoa Đái Vũ hỏi hắn vì cái gì?
Không sai, quá mức.
Nào có người nhìn thấy mỹ nữ về sau, như vậy phản ứng.
Dẫn chương trình, nhóm chúng ta muốn ngươi một cái công đạo.
Nhìn xem phòng phát trực tiếp bên trong dấu đầy tâm tư khán giả, Giang Dã nhếch miệng cười một tiếng, xem hết như Ngư ảnh chụp về sau, ta cảm thấy nàng cái này bằng hữu ta giao định.
Còn các ngươi muốn nhìn?
Ha ha, môn cũng không có.
Quá mức, dẫn chương trình ngươi dạng này thật quá mức.
Chỉ cho phép ngươi cùng Ngư Hảo làm bằng hữu, nhóm chúng ta cũng là bằng hữu có được hay không? Chúng ta phòng phát trực tiếp bên trong trước hết nhất một nhóm nguyên lao đều là tốt bằng hữu đâu.
Giang Dã nhìn xem đám này ra hỏa ồn ào càng ngày càng lợi hại, liền làm một cái im lặng động tác.
Xuyệt.
Nhìn hắn dạng này, tất cả mọi người tưởng rằng xảy ra chuyện gì, phòng phát trực tiếp bên trong vẫn thật là yên tĩnh trở lại.
Ngược lại là như Ngư tại phát xong ảnh chụp về sau, liền rốt cuộc không có nổi lên qua, một mực yên lặng dòm màn hình.
Còn như nàng có hay không cách màn hình lộ ra thèm nhỏ dãi biểu lộ đến, Giang Dã nghĩ thầm một cái nữ hài tử hẳn là sẽ chú ý mình hình tượng A.
Muốn nàng là một người tại máy tính trước mặt, như vậy tùy nàng là xong.
Tốt, hiện tại là rạng sáng 1:07, cự ly nay muộn phát trực tiếp kết thúc còn có sau nửa đêm thời gian, chúng ta tới cùng một chỗ tiếp tục chờ đợi một cái điện thoại.
Giang Dã một giọng nói, khán giả cũng không tốt tiếp tục đùa giỡn.
Nhưng có nhìn thấy, Giang Dã có đến vài lần cầm lên điện thoại. Tựa hồ tại thâu nhập nói chuyện trời đất nội dung.
Rốt cục, tiếng điện thoại tại lúc này vang lên.
Nghe được hai tiếng tút tút về sau, Giang Dã liền nghe điện thoại.
Uy, ngươi tốt.
Ngươi tốt, xin hỏi ngài là kinh khủng dẫn chương trình Giang Dã sao?
Ta vừa mới tiến vào phòng phát trực tiếp, nhìn thấy lưu lại điện thoại.
Không sai, ta là kinh khủng dẫn chương trình Giang Dã, trực tuyến vì ngài giải quyết tất cả linh dị chắc kiện.
Không biết rõ, bên đầu điện thoại kia huynh đệ xưng hô như thế nào, hiện nay tham gia lấy nghề nghiệp gì?
Thanh âm bên đầu điện thoại kia rất trẻ trung, Giang Dã hỏi đến, hắn liền trả lời.
Ta gọi là Hà Lượng, dẫn chương trình ngài gọi ta Lượng Tử là được rồi, hiện nay là một tên.
Ma y viện bác sĩ tập sự.
Sự tình đi, muốn theo một lần thủ thuật bắt đầu, nhưng lần đó thủ thuật là ta bạn gái tham dự trong đó.
Ừm, một lần kia thủ thuật phát sinh cái gì rồi?
Giang Dã hỏi một tiếng, đầu kia Lượng Tử hít thở sâu khẩu khí, êm tai nói.
Ta công tác bệnh viện kia liền không nói tên. Nhưng khi tốt nhất một nhà bệnh viện tư nhân, mà lại chủ công chính là khoa phụ sản.
Ta là khoa chúng ta thất chủ nhiệm trợ lý, bạn gái của ta là trong bệnh viện bên cạnh một tên y tá, gọi là Tiểu Tình.
Ta cùng Tiểu Tình là cùng một năm tiến nhập bệnh viện kia, bệnh viện tư nhân mà tốt nhất khẳng định là công trình cùng phục vụ. Dù sao ở chỗ này chữa bệnh hoặc là kiếp sau sinh ra bệnh nhân đều sẽ tiêu tốn tốt bao nhiêu nhiều tiền.
Mỗi một ở giữa phòng bệnh tối đa cũng liền thiết hai cái giường ngủ. Ta cùng Tiểu Tình đều là phụ trách lầu 5 khoa phụ sản bệnh nhân.
Nhưng cho dù như thế, trong bệnh viện vĩnh viễn không có bệnh viện công như thế kín người hết chỗ trạng thái, trong bệnh viện bên cạnh cũng một mực là vắng ngắt.
Kia một ngày trong bệnh viện bên cạnh tới một bệnh nhân, là đêm muộn đưa tới.
Đã mang thai 8 tháng người phụ nữ có thai, ta nhớ được đưa tới thời điểm, sắc mặt của nàng rất yếu ớt, trên tóc tất cả đều bị mồ hôi làm ướt.
Mà lại nửa mình dưới tất cả đều là máu. Lúc ấy xem xét dạng như vậy chủ nhiệm liền nói tranh thủ thời gian đưa phòng cấp cứu đi, bất quá ta là thực tập cho nên không thể cùng theo đi vào phòng cấp cứu, là Tiểu Tình nói cho ta biết.
Nàng nói lúc ấy tại cứu giúp thời điểm, đối với người phụ nữ có thai cùng người phụ nữ có thai trong bụng đứa bé cũng làm kiểm tra.
Lúc ấy kết quả kiểm tra biểu hiện đứa bé vẫn tồn tại nhịp tim, cho nên chủ nhiệm liền đề nghị làm sinh mổ.
Dù sao cũng thành dạng như vậy nghĩ thuận sinh hiển nhiên không thực tế, người phụ nữ có thai tự thân cũng mất bao lớn khí lực. Đồng thời mới mang thai 8 tháng vừa rồi hơn căn bản không có đủ thuận sinh ra điều kiện.
Thân nhân bệnh nhân tại ta chỗ trong tòa thành thị này hẳn là thuộc về điều kiện kinh tế tương đối tốt, mà lại bất kể là người phụ nữ có thai trượng phu vẫn là nàng cha mẹ chồng cũng rất quả quyết, nói mổ bụng không có vấn đề, thậm chí tại ký tên thời điểm còn cố ý căn dặn.
Nếu như đứa bé thật sự là cứu không được, như vậy nhất định phải bảo đảm đại nhân.
Cứ như vậy, chủ nhiệm bắt đầu thủ thuật.
Mặc dù người phụ nữ có thai bởi vì trước ngã một phát, nhưng bởi vì nàng đã mang thai có 8 tháng, cái này thời điểm đứa bé trên cơ bản đã không có bao lớn vấn đề, sớm sản xuất cũng sẽ không có ảnh hưởng gì.
Chủ nhiệm là bản xứ nổi danh nhất khoa phụ sản bác sĩ một trong, cho nên thủ thuật tiến hành rất thuận lợi.
Tiểu Tình lúc ấy là tại bên cạnh hỗ trợ, mặc dù đại gia hỏa cũng treo lấy một trái tim, nhưng nhìn thấy người phụ nữ có thai hết thể chỉ số cũng còn rất ổn định, đại gia hỏa lúc này mới nuối lòng một khẩu khí.
Nhưng, mổ bụng kết thúc bắt đầu đem đứa bé lấy ra thời điểm. Sự tình liền bắt đầu không đồng dạng.
Tiểu Tình nói với ta thời điểm lúc ấy là khóc nói, nàng nói với ta chủ nhiệm đem đứa bé lấy ra thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt liền trừng lớn.
cái kia rõ ràng tại thủ thuật trước đó liền đã xác định còn cố ý nhảy đứa bé, tại lấy ra về sau thế mà mục nát. Ta nghe được thời điểm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ta nói xong tốt đứa bé làm sao lại vừa lấy ra liền mục nát. Tiểu tinh rất nói khẳng định, thật. Đứa bé kia theo trong bụng lấy ra thời điểm, trên thân liền đã xuất hiện khác biệt trình độ hư thối. Đừng nói nhịp tim, một điểm sinh mệnh khí tức cũng không có. Thậm chí có khả năng, là chết rất lâu đứa bé. Thai nhi chết từ trong trứng nước bình thường đều sẽ xuất hiện tự nhiên sinh non hiện tượng, nhưng này đứa bé đều đã 7, 8 tháng, tự nhiên lưu là khẳng định không thể nào. Nhưng nếu như đứa bé chết tại trong bụng, làm hài tử mẫu thân nàng hẳn là biết đến A. Tiểu tinh nói chủ nhiệm đem cái kia đã mục nát đứa bé lấy ra thời điểm, toàn thân cũng đang phát run, trên trán tất cả đều là giọt mồ hôi. Ở một bên vốn là giúp hắn lau mồ hôi tiểu tình, bởi vì cũng sợ hãi quên đi lau mồ hôi, còn bị chủ nhiệm giống lên một lớn cuống họng. Nhưng chủ nhiệm là bệnh viện chúng ta bên trong tính tình tốt nhất một cái bác sĩ, bình thời điểm đừng nói giống người, liền nói chuyện lớn tiếng cũng rất ít. Mà lại tiểu tình còn nói chủ nhiệm lúc ấy giống nàng thời điểm, thanh âm kia là phát run, tựa như là... Đúng, tựa như là biết rõ thứ gì sau đó phía trong lòng sợ hãi tới cực điểm phát ra tới cái chủng loại kia. Chủ nhiệm đem đứa bé lấy ra về sau. Sau đó giao cho những người khác. Dù sao người phụ nữ có thai bụng đều đã mở ra, không quan tâm đứa bé là thế nào, nàng vẫn là trước tiên cần phải xử lý tốt người phụ nữ có thai, sau đó khâu lại vết đao. Tại chủ nhiệm xử lý người phụ nữ có thai thời điểm, tiểu tình lại đi xem đứa bé kia. Chính là quay đầu như vậy nhìn một chút đi, lúc ấy đứa bé là để ở một bên, tiểu tình nói nàng nhớ kỹ rất rõ ràng đứa bé lúc ấy theo trong bụng lấy ra thời điểm ánh mắt là nhắm, mà lại mỗi một cái con mới sinh đều là như thế. Ánh mắt khẳng định đều là nhắm. Nhưng, nàng quay đầu nhìn lại thời điểm, đứa bé kia ánh mắt mở ra. Chương 156, xe cứu thương rơi sông sự kiện. Một hơn cầu tự động đặt mua. Bên đầu điện thoại kia lượng tử, nói đến Hải Nhi mở mắt thời điểm, rõ ràng ngựa khí cũng đi theo thay đổi. Nhưng Giang Dã cũng không cắt đứt, như cũng nhường hắn tiếp tục tại tự thuật lấy hắn chỗ tao ngộ sự tình. Tiểu tình quay đầu xem thời điểm, kia Hải Nhi ánh mắt mở ra. Nhưng không phải trước đó liền mở ra. Hoặc là nói vừa mới đem hắn buông xuống mở ra. Mà là tiểu tình tại quay đầu trong nháy mắt đó, nàng nhìn thấy đứa bé mí mắt nâng lên, sau đó lộ ra tròng mắt đến. Tiểu tình nói một khắc này nàng không có hô cũng không có để cho, chủ yếu là vừa nhìn thấy đầu góc liền ông một cái trống không. Nhưng, nàng cuối cùng vẫn là kêu lên tiếng đến, bởi vì nàng khi nhìn đến đứa bé mở mắt một khắc này, đứa bé kia đầu chậm rãi quay lại. Nàng nói, đứa bé là đặt ở bên nàng mặt, cho nên nàng nhìn lại thời điểm cũng không thấy được hoàn chỉnh mặt. Chỉ là nhìn thấy hắn mở ra mí mắt, là cái Nam Hải. Cho nên hắn quay đầu lại thời điểm, tiểu tình nói nàng thân thể từng đợt run lên, tại đứa bé đột nhiên tuét miệng một sát na, tiểu tình liền khống chế không nổi lớn tiếng hét lên. Lúc ấy thủ thuật trong phòng những người khác, vốn là đặc biệt khẩn trương. Nhưng bị tiểu tình thét lên hấp dẫn tới, các nàng hỏi tiểu tình làm sao vậy, tiểu tình nói đứa bé nhắm mắt, tại hướng về phía nàng cười. Thủ thuật trong phòng cái khác một chút có điểm nhát gan, lập tức liền bị sợ quá khóc. Mặc dù tất cả mọi người tao ngộ qua một chút tử thai ca bệnh, nhưng chưa từng có gặp được giống lần kia quỷ dị. Nhất là nghĩ đến làm kiểm tra thời điểm đứa bé đều vẫn là còn sống, vì cái gì lấy ra lại đều đã nát. Tiểu tình nói lúc ấy thủ thuật trong phòng chỉ có chủ nhiệm không có xem, tiếp tục cho người phụ nữ có thai làm khâu lại. Nàng mặc dù không có xem, nhưng lại mắng tiểu tình một câu nói ngươi không muốn sống nữa a. Lượng tử nói đến lúc này dừng lại một cái, Giang Dã cũng tức thời hỏi, lượng tử. Theo trong lời của ngươi ngươi chủ nhiệm tựa hồ biết chút ít cái gì. Chủ nhiệm không nhất định biết rõ cái gì, nhưng nàng làm vài chục năm sản xuất thủ thuật, nàng hẳn là biết rõ rất nhiều kiêng kỵ. Ừm, kia về sau chuyện này xử lý như thế nào? Thủ thuật kết thúc về sau, người phụ nữ có thai bởi vì đánh thuốc tê còn không phải rất rõ ràng, cũng không có người nói cho nàng biết đứa bé đã chết sự tình. Nhưng là bên ngoài phòng giải phẫu người nhà lại tất cả đều còn đang chờ, tiểu tình lúc ấy đi theo chủ nhiệm cùng đi ra. Nàng nói đi đến cửa ra vào thời điểm, chủ nhiệm còn quay nàng bả vai một cái. Tiểu tinh giật nảy mình nhìn chủ nhiệm một chút, chủ nhiệm nói với nàng nữ hài tử muốn bảo vệ vệ sinh. Lời nói này không hiểu thấu, tiểu tình cũng không có cơ hội hỏi thăm, phòng giải phẫu cánh cửa liền mở ra. Người nhà nhóm tha thiết nhăn thần, nhường rất nhiều người đều cúi đầu, cũng bao quát ta ở bên trong cũng tại cửa ra vào chờ lấy. Khi đó là chủ nhiệm đi lên trước, nàng hỏi ai là người phụ nữ có thai trượng phu, có cái nam nhân nói hắn là... Chủ nhiệm đem hắn thét lên đi một bên. Không biết rõ giữa bọn hắn nói cái gì, dù sao cùng ngày đêm muộn tại người phụ nữ có thai thuốc tê hiệu quả qua đi, bọn hắn một nhà liền rời khỏi. Đứa bé cũng là bọn hắn mang đi, còn như về sau đi nơi nào không có người biết rõ. Lượng tử nói tới nơi này, sự tình tựa hồ kết thúc. Nhưng Giang Dã lại tại lúc này hỏi Lượng Tử, nói, vậy ngươi lại gặp cái gì? Tiểu tình về sau thế nào? Giang Dã mới hỏi, Lượng Tử bên kia lại truyền đến mặt khác một thanh âm, Tiểu Hà, để cho ta tới nói đi. Nghe được cái kia đạo giọng nữ, Giang Dã cũng có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi là Lượng Tử chủ. Không sai, hắn nay đêm muộn tới tìm ta hỏi lần kia thủ thuật sự tình, ta cũng không biết rõ làm như thế nào cùng hắn nói, vốn muốn cho hắn đi. Nhưng không nghĩ tới hắn ở ngay trước mặt ta tại trên điện thoại di động lục soát từ anh, sau đó liền không hiểu thấu tiến vào ngài phòng phát trực tiếp. Giang Dã ừ một tiếng, nói, cái kia không biết chủ nhiệm xưng hô như thế nào. Ta họ Trình. Ừm, Trình chủ nhiệm đem lần kia thủ thuật sự tình kỹ càng nói một cái đi. Bên đầu điện thoại kia Trình chủ nhiệm hít thở sâu khẩu khí, nói, thủ thuật đại bộ phận sự tình Tiểu Hà cũng nói với ngươi, nhưng còn có một ít chuyện không có cùng ngươi nói. Vậy ngài nói. Thủ thuật trước kia một hồi, ta đều là đêm muộn đi làm, ban ngày là những thầy thuốc khác. Thủ thuật trước một ngày đêm muộn đi, bởi vì cảm giác có chút buồn bực cho nên ta liền xuống lầu đi tản một cái bước. Ân, chính là tại bệnh viện trong đại viện một bên, nơi đó thả ở rất nhiều một ghế dài. Ta liền nghĩ đến đó ngồi một chút, ta đi xuống lầu một bên chơi lấy điện thoại một bên hướng ghế vừa đi. Làm ta đến trên ghế, hẳn là có 3-4 phút bộ dáng đi, ta chợt nghe bệnh viện xe cứu thương ra thanh âm. Lúc ấy ta tưởng rằng có khẩn cấp tình huống, cho nên lập tức nhìn sang. Nhưng này chiếc xe cứu thương cũng không phải là bệnh viện chúng ta, ta liền suy nghĩ có phải hay không là khác bệnh viện chuyển giao tới bệnh nhân. Dù sao bệnh viện chúng ta mặc dù là tư nhân, có thể khoa phụ sản lại là rất mạnh. Nước ối tắc máu dạng này người phụ nữ có thai đưa tới, nhóm chúng ta nơi này cũng có so cái khác bệnh viện cao hơn cứu sống tỷ lệ. Cho nên tại xe cứu thương vừa tiến đến bệnh viện, nhìn thấy có mấy cái mặc áo khoác trắng người dơ lên một cái người phụ nữ có thai hướng trong đại sảnh bên cạnh sông thời điểm, ta liền theo một cái khác trên cửa lầu chuẩn bị thay quần áo. Thế nhưng là chờ ta thay xong quần áo đến phòng giải phẫu thời điểm, y tá nhìn thấy ta còn một mặt kỳ quái, hỏi Trình chủ nhiệm có bệnh nhân muốn thủ thuật sao? Ta nói là a, vừa mới phía dưới không phải đưa tới một bệnh nhân sao? Các y tá tất cả đều nói không có a, từ đâu tới bệnh nhân? Lúc ấy ta liền kỳ quái. Ta nói như vậy vang lên xe cứu thương thanh âm các ngươi không nghe thấy. Tất cả mọi người nói không nghe thấy, mà lại cũng hoàn toàn chính xác không có bệnh nhân đến chạy chữa tình huống. Ta có chút không tin tưởng, còn chuyên môn đi xuống lầu nhìn một cái, nhưng là dưới lầu căn bản không có chiếc kia xe cứu thương tại, còn như bệnh nhân cũng không có. Mắt của ta bỏ ra sao? Không có khả năng à, theo xe lái vào đây, lại đến dừng xe đến đem bệnh nhân đẩy tới bệnh viện cao ốc, thế nào cũng cần một phút, ta lại hoa mắt không có khả năng hoa mắt lâu như vậy a kéo. Ta còn là không tin, thế là đi điều giám sát. Giám sát bên trong cũng biểu hiện vừa rồi căn bản không có xe cứu thương lái vào đây, ta thật hoa mắt. Cho nên cuối cùng ta rơi vào đường cùng chỉ có thể tưởng rằng cái này liên tục tới ca đêm, để cho ta tinh thần áp lực biến lớn sinh ra huyễn tượng. Thẳng đến ngày thứ 2 đêm muộn, cũng chính là Tiểu Hà nói tới cái kia người phụ nữ có thai đưa tới về sau, sinh mổ lấy ra thai nhi thi thể. Thủ thuật kết thúc người phụ nữ có thai thoát ly nguy hiểm. Nhưng đứa bé chết ta khẳng định phải cho người nhà một cái công đạo. Lúc ấy bởi vì sợ người nhà kích động sẽ y náo, cho nên ta liền đơn độc thỉnh hài tử phụ thân qua một bên nói chuyện. Ta đem sự tình nói cho hắn, hắn khẳng định không tin tưởng. Nhưng chính ta cũng không biết mình lúc ấy là thế nào nghĩ, ta hỏi hắn các ngươi tới thời điểm ngồi chiếc kia xe cứu thương biển số xe có phải hay không 03046. Xe cứu thương có phải hay không có chút cũ kỹ. Sau đó phía sau còn có rất lớn cho bụi. Ta vừa nói ra, đứa bé kia phụ thân liền nói bảng số xe là 03046. Còn có phải hay không cũ kỹ xe cứu thương hắn không có chú ý xem, nhưng xe cứu thương cái đuôi hoàn toàn chính xác rất bẩn. Lúc ấy vừa nghe đến dạng này trả lời chắc chắn lúc, ta liền biết rõ là chuyện gì xảy ra, bởi vì ngày hôm trước đêm muộn ta nhìn thấy chiếc kia tiến vào bệnh viện chúng ta xe cứu thương chính là 03046. Ta đem tự mình gặp được sự tình nói cho đứa bé kia phụ thân. Sau đó ta liền quỷ thần xui khiến lấy ra điện thoại tại trên mạng lục soát xe cứu thương sự cố sự tình. Ta như thế tra một cái, lúc ấy liền tra được một cái tin tức, 10 năm trước phát sinh cùng một chỗ xe cứu thương rơi sông sự kiện. Lúc ấy trên xe hai tên cứu hộ nhân viên, lái xe, còn có sản phụ cùng đi người nhà toàn bộ cũng chết chìm, không có một cái nào còn sống. Chương 157, kinh dị đu quay. Hai hơn. Sự tình tựa hồ rõ ràng, mà lại rõ ràng cực nhanh. Mới bất quá giải thích, đã tìm được đầu nguồn. 10 năm trước một cỗ xe cứu thương rơi sông, nhưng chiếc xe này lại lần nữa xuất hiện ở trong bệnh viện một bên, đồng thời vận đến một tên sản phụ, thế là liền có thủ thuật mổ bụng ra một tên tử anh sự tình. Chỉ là, chuyện này cùng Lượng Tử tựa hồ cũng không có bao nhiêu quan hệ a. Còn có Lượng Tử bạn gái Tiểu Tình, cũng cùng chuyện này liên lụy không lớn. nhưng, gọi điện thoại người tới lại là Lượng Tử. Dựa theo đạo lý tới nói, xin giúp đỡ người không hẳn là sản phụ hoặc là sản phụ trượng phu sao. Giang Dã không có gấp, chuyện này còn có rất nhiều nghi hoặc. Kia sản phụ là đang ngồi một cỗ 10 năm trước liền rơi sông Ú Linh xe cứu thương tới, kia sản phụ bản thân là cái gì tình huống? Người sống sờ sờ. Nàng cung nàng trượng phu, còn có phụ mẫu đều là người sống sờ sờ. Mà lại ta còn hỏi qua trượng phu nàng, ta nói đứa bé tại trong bụng chí ít chết nửa tháng đến một tháng thời gian lâu như vậy nhà các ngươi thuộc vì cái gì một chút cũng không có phát giác được. Lúc ấy hài tử phụ thân còn miệng đầy không tin tưởng, đồng thời nói nhóm chúng ta trước khi tới liền đã làm kiểm tra, xác định đứa bé là có nhịp tim. Không sai, nhóm chúng ta làm kiểm tra thời điểm đứa bé là có nhịp tim, rõ ràng là một cái còn sống đứa bé. Liên liên hài tử phụ thân cũng nói, tại xảy ra chuyện trước đó đứa bé không chỉ là còn sống, hơn nữa còn sẽ động. Thậm chí, tại xảy ra chuyện đầu một ngày đêm muộn hai vợ chồng trên giường, còn một mực nhìn lấy nhà gái cái bụng. Bởi vì đứa bé đang động, tay nhỏ đem mụ mụ cái bụng chống lên. 8 tháng đứa bé, tại trong bụng đích thật là phi thường tốt động. Nhưng vì cái gì sinh hạ tới là cái tử anh, ta trái nghĩ phải nghĩ cũng nghĩ không minh bạch, mà lại ta là một cái làm vài chục năm khoa phụ sản bác sĩ. Nhưng ta biết do nữ nhân sinh con là có một ít không có biện pháp giải thích sự tình. Ngày đó tại ta mở ra sản phụ phần bụng thời điểm, một mở ra bụng của nàng, kỳ thật ta đã nhận ra một chút dị dạng. Ta đưa tay đi lấy đứa bé thời điểm, lúc ấy mặc dù không có nhìn thấy, nhưng kỳ thật có người chú ý tới, có thể nhìn thấy ta đã đang phát run. Bởi vì ta bắt đứa bé, hắn động cũng không có động một cái. Có thể bởi vì làm thủ thuật trước đó, có làm qua kiểm tra. Xác định đứa bé là sống lấy cho nên ta không có suy nghĩ nhiều, trước hết đem đứa bé đem ra. Lúc ấy đứa bé kia dáng vẻ cũng không phải là nói rất thảm, nhưng xác thực đã mục nát. Ôm ra đứa bé, ta sửng sốt một hồi lâu mới đem hắn đặt ở một bên. Cũng là bởi vì ta quên đi nhắc nhở một tiếng người bên dưới đừng đi xem, không nghĩ tới tiểu tình nàng liền thật nhìn. Còn tiểu tình nói nhìn thấy đứa bé mở mắt, ta cũng không nhìn thấy, những người khác cũng đều nói đứa bé ánh mắt một mực là nhắm. Chờ đến ra phòng giải phẫu một khắc này, ta giống như tiểu tình là một trước một sau tại đi. Đi mau đến cửa ra vào thời điểm, bả vai nàng trên quần áo liền bị trống ra, ta nhìn thấy. Ta nhìn thấy trong quần áo của nàng bên cạnh có một mực tay nhỏ đang chống đỡ. Liền đi theo mẹ trong bụng có hơn mấy tháng thai nhi, thỉnh thoảng huy động 2 lần. Không có người biết rõ ta nhìn thấy một màn kia lúc tâm tình, cho nên ta tranh thủ thời gian liền đưa tay chụp về phía tiểu tình bả vai. Nhưng ta sợ vật kia chọc ta à? Cho nên ta liền cố ý nói một câu nữ hải tử phải chú ý vệ sinh loại hình. Tiểu tình không có minh bạch ta ý tứ, trên thực tế ngay cả ta cũng không biết rõ nên làm gì bây giờ, phía trong lòng một mực mơ hồ gánh sẽ phát sinh sự tình gì. Về sau không có mấy ngày, tiểu tình liền xảy ra trạng huống. Trình chủ nhiệm đưa nàng chỗ biết đến sự tình tất cả đều nói ra, Giang Dã nghe xong không bao lâu Lượng Tử tiếp tục mở miệng nói. Một lần kia thủ thuật về sau, ta cùng tiểu tình đều là đem chuyện này xem như một cái ly kỳ sự kiện đến đối đãi. Căn bản không có hướng phương diện khác suy nghĩ. Nhưng ngày thứ 2 đêm muộn, ta cùng tiểu tình ước hẹn thời điểm xảy ra vấn đề. Các ngươi cuộc hẹn tại cái gì địa phương? Nhóm chúng ta đầu tiên là tại một nhà cửa hàng cơm ăn cơm tối, bởi vì cửa hàng cơm tại Hồng Hồ bờ sông, mà lại bờ sông có một cái đu quay. Tiểu tình nhìn thấy đu quay thời điểm, nói ăn cơm xong liền đi ngồi đu quay. Ngồi một lần đu quay cũng tiêu phí không có bao nhiêu tiền, mà lại đu quay tốc độ nhiều chậm à, chuyển tới chỗ cao có thể thưởng thức cả thị khu cảnh đêm. Cho nên ta một ngụm đáp ứng. Nhóm chúng ta hướng đu quay đi, lúc ấy người lưu lượng không lớn cho nên cũng không cần xếp hàng mua xong vé liền đi vào khoang hành khách. Đi vào thời điểm, ta tận mắt thấy bên trong không có người, liền ta giống như tiểu tình 2 người. Đu quay bắt đầu chậm rãi đi lên, nhưng nhanh đến chỗ cao nhất thời điểm, một mực kéo tay ta tiểu tình đột nhiên bóp ta một cái. Ta hỏi nàng bóp ta làm gì, tiểu tình nói người ta đang đút sữa, người lão nhìn chăm chú người ta cho rằng cái gì. Nghe được nàng lời này thời điểm ta sửng sốt một cái, ta nói từ đâu tới người cho bú a. Tiểu tình còn tưởng rằng ta hù dọa nàng, lại vặn cánh tay của ta một cái, nói trước mặt chúng ta trên chỗ ngồi có một đôi vợ chồng A khoang hành khách bên trong tương đối có 2 hàng chỗ ngồi, ta cùng tiểu tình ngồi ở hàng sau, hàng phía trước là trống không. Lúc ấy xem tiểu tình nói rất nghiêm túc thời điểm, trong lòng của ta liền run lên một cái. Ta rất nghiêm túc nói với nàng, tiểu tình trước mặt chúng ta thật không có người, ngươi có phải hay không hoa mắt. Tiểu tình sắc mặt cũng thay đổi, tái nhợt mấy phần nói ngươi không nhìn thấy sao. Thật ngay tại trước mặt chúng ta à, nam mặc bóng phục đeo kính, tiểu hài tử tại trong tã lót, nữ mặc một thân rộng lượng đồ mặc ở nhà ngay tại cho bú. Tiểu tình là rất nghịch ngợm, mặc dù cũng chừng 20, nhưng có thời điểm cuối cùng ưa thích cùng ta chơi đùa ác. Ta cho là nàng lại tại chơi đùa ác, liền nắm nuốt cái mũi của nàng nói mỏ mẫm nói bậy cái gì đây, trong này thật không có người. Còn một nhà ba người, thật muốn có trong tã lót hải nhi, người ta đu quay công tác nhân viên có thể để cho bắt đầu à. Ta nói chuyện, tiểu tình lại đột nhiên hét lên, nàng chỉ vào trước mặt không vị nói đứa bé kia. Ta nói cái nào đứa bé à. Tiểu tình nói lúc muộn mổ đi ra cái kia. Hắn cười, đứa bé lại tại đối với ta cười. Nói xong những này tiểu tình, ta mới rốt cục minh bạch nàng gặp cái gì. Một cái ôm nàng, nhìn chòng chọc vào phía trước chỗ ngồi. Nhưng là ta thật cái gì cũng không nhìn thấy, tiểu tình hoàn toàn mất đi lý trí, mặc dù bị ta ôm thật chặt, nhưng nàng tay chân lại tại không ngừng đập, trong miệng cũng đang nói, đứa bé lại mở mắt. A, không nên quấn quanh ta, không nên quấn quanh ta. Ta không hề động các ngươi a. Chỉ có tiểu tình thấy được ngồi đối diện một nhà ba người, nàng nói trong tã lót đứa bé cũng mục nát, mà lại nàng đều có thể nghe được mùi thối. Ta rất muốn mang lấy tiểu tình xuống dưới, thế nhưng là lúc ấy đu quay đều đã đến chỗ cao nhất, nhóm chúng ta coi như nhường công tác nhân viên đem đu quay ngừng, nhóm chúng ta cũng không thể đi xuống. Có trời mới biết vậy một lát ta sẽ có bao nhiêu hoảng, cái biết rõ tiểu tình nàng so ta hơn hoảng. Một bên an ủi tiểu tình, một bên ôm thật chặt nàng. Thế nhưng là mới co lại đến ta trong ngực tiểu tình, nàng đột nhiên lại ngẩng đầu lên. Sắc mặt của nàng tốt tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đu quay phía dưới, nói xe cứu thương, có thể cứu bảo hộ xe tới. Chương 158, quần áo bà bầu. Ba hơn. Tiểu tình nói xe cứu thương, liền dừng ở đu quay bên trên. Ta nhìn không thấy, chỉ có nàng nhìn thấy, hơn nữa còn chỉ vào cái kia đu quay nói, kia bên trên thật nhiều người, có y tá còn có lái xe. Thế nhưng là trên xe cứu thương thật là nhiều rêu xanh, trong xe còn giống như có nước. Nghe được nàng nói như vậy, ta liền an ủi nàng, ta nói ta cũng nhìn thấy, trong xe nơi nào có nước, đó là bởi vì vô cùng bẩn cho bụi tại trên cửa sổ xe nhìn xem có điểm giống là vũng nước đục mà thôi. Ta còn cố ý hướng về phía hàng trước chỗ ngồi nói, ta nói đại ca đại tẩu các ngươi mang theo đứa bé chạy thế nào đến phía trên này tới chơi, chờ một lúc xuống dưới về sau nhưng phải tranh thủ thời gian mang đứa bé về nhà, không muốn bị cảm. Kỳ thật ta cái gì cũng không nhìn thấy, lúc ấy cũng là không hiểu thấu liền nói ra những lời này. Mục đích chỉ là nghị trấn an tiểu tình thôi. Sau đó ta còn nói, con của các ngươi dáng dấp thật đáng yêu, bệnh viện chúng ta ngày hôm qua liền đỡ đẻ một đứa bé, cũng cùng ngài đứa bé đồng dạng trắng trang phục béo ị. Ta kiểu nói này, tiểu tình tựa hồ tốt hơn chút nào. Ta còn cố ý làm nắm tay động tác, mẹ nó. Có trời mới biết ta lúc ấy chính mình cũng bị hù nhanh tẻ ra quần A. Lượng tử nói đu quay trên tao ngộ, liền liền giang giã cũng nhịn không được nói, ngươi làm rất tốt Hà tiên sinh. Tại cái kia thời điểm ngươi thật sự hẳn là như thế bảo vệ ngươi bạn gái. Giang Dạ mới nói xong, Lượng Tử lại kích động nói ra, thế nhưng là làm ta đưa tay cố ý nắm tay thời điểm, thật sự có một cái tay cùng ta nắm lấy. Không đúng, không phải một cái tay, là một đôi tay. Cái kia hai tay thật mát, liền giống như khối băng giống như. Hắn đầu tiên là một cái tay cùng ta nắm chặt, sau đó một cái tay khác phủ lên mu bàn tay của ta, lúc ấy ta chỉ cảm thấy chính mình cũng không có biện pháp hít thở. Chủ yếu nhất là, người thế nào của ta cũng trông thấy, chỉ có thể cường tráng bình tĩnh sau khi bắt tay rút tay trở về tới. Vừa lúc kia thời điểm, đu quay tốc độ cũng biến thành càng chậm hơn, tất cả mọi người là ngồi một vòng, đến phần đấy thời điểm cửa vừa mở ra, ta lôi kéo tiểu tình liền bắt đầu chạy. Chạy thời điểm, tiểu tình một mực tại khóc. Ta biết rõ nàng rất sợ hãi, ta cũng rất muốn trấn an nàng, có thể kia thời điểm trong lòng ta sợ hãi căn bản không thể so với nàng ít hơn bao nhiêu. Đi ra về sau. Nhóm chúng ta liền tranh thủ thời gian dựng xe taxi về nhà. Lên xe về sau nhóm chúng ta mới thoáng an định rất nhiều. Nhưng ở một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ thời điểm, phía sau của chúng ta vang lên thanh âm của xe cứu thương. Thanh âm kia tựa như là trống rông vang lên, đích tít tại nhóm chúng ta sau xe một mực rung động. Ta nghe được thanh âm, nhưng từ đầu đến cuối không nhìn thấy. Tiểu tình cũng nghe đến, nàng nghe được trong nháy mắt đó cảm xúc liền hỏng mất. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Nàng nắm lấy cánh tay của ta nói xe cứu thương ngay tại đằng sau, thật sự có gồm nước trong mái hiên bên cạnh tất cả đều là nước. Nàng còn nói, cái kia tài xế lái xe mặt của hắn đều là sừng, người trong nước tóc là phiêu lên. Hô! Tiểu tình sợ hãi ta nhìn ở trong mắt hoảng ở trong lòng, lúc ấy hàm răng khẽ cắn ta liền để taxi lái xe đem xe trực tiếp lái đến vùng ngoại ô một tòa đạo quan đi. Lúc ấy kia taxi lái xe trên đường đi cũng tại chửi bậy nhóm chúng ta hai cái, ta chỉ có thể nói đến nhiều chỗ cho hắn gấp hai tiền xe. Kia xe cứu thương thật theo một đường A, thẳng đến nhóm chúng ta đến đạo quan chân núi nó mới lái đi. Nhóm chúng ta xuống xe một đường hướng trong đạo quán bên cạnh chạy, đang chạy mấy bước về sau tiểu tình đột nhiên kéo lại ta, nói xe cứu thương đi theo xe taxi kia đi. Lượng tử nói đến lúc này ngừng lại, Giang Giá hỏi, cái kia xe taxi các ngươi còn nhớ rõ bảng số xe hay là cái kia một nhà vận chuyển công ty sao?
Nhớ kỹ, nhóm chúng ta bởi vì lo lắng ngày thứ hai còn đi nhà kia xe taxi công ty đi hỏi, nhóm chúng ta hỏi người nơi này có hay không một cái tên là từng xây đợt taxi lái xe.
Nhóm chúng ta hỏi thời điểm người ta nói có, nhưng là hắn là ca đêm lái xe, cho nên ban ngày sẽ không tới đi làm.
Ta liền để người kia cho vị kia tàng sư phó gọi điện thoại, xác nhận người là an toàn về sau nhóm chúng ta mới rời khỏi.
Vậy các ngươi một lần cuối cùng gặp được quái sự tình, lại là cái gì thời điểm?
Liền ta tìm đến trình chủ nhiệm trước đó, nhưng nay đêm muộn tiểu tình cũng không có gặp được kia một nhà ba người cũng không có thấy chiếc kia xe cứu thương.
Kia nàng gặp cái gì?
Một lần kia sự tình xuất hiện về sau, có thể là bởi vì chúng ta đi trong đạo quán một bên, cho nên liên tục thật nhiều ngày đều là bình an vô sự.
Nhưng là trước hai ngày tiểu tình thân ca ca kết hôn, nàng liền hồi hương đi xuống.
Ca ca của nàng là hôm nay thành hôn, sau đó đêm muộn 11 giờ thời điểm, tiểu tình đột nhiên cho ta tới điện thoại.
Điện thoại tiểu tình một mực tại khóc, ta hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì.
Tiểu tình nói, trên giường của nàng nhiều một bộ quần áo.
Ta hỏi nàng cái gì quần áo.
Tiểu tình nói cho ta là một bộ quần áo bà bầu.
Nhưng là nhà bọn hắn không có bất luận kẻ nào mang thai, chính nàng cũng không có mua qua bất kỳ quần áo bà bầu.
Bộ kia quần áo liền xếp lại đặt lên giường, tiểu tình nói nàng lúc ấy liền nghĩ đến kia một nhà ba người, cho nên nàng cầm quần áo liền đi ra ngoài đốt đi đi.
Đốt xong về sau nàng liền trở lại, mà lại nàng cũng không dám một người ngủ, liền giống như mẹ nàng cùng một chỗ ngủ.
Thế nhưng là ngủ đến 11 giờ nhiều thời điểm, nàng tỉnh lại nói là một trận gió mát thổi tới nàng trên mặt.
Nàng mở to mắt xem xét, trong phòng đèn không biết rõ cái gì thời điểm tắt.
Mẹ của nàng thả quần áo móc áo liền bày ở bên giường. Trên móc áo bộ kia rõ ràng bị nàng đốt đi quần áo thật tốt treo ở trên cây áo.
Tiểu tinh bị hù khóc lớn, mẹ của nàng cũng bị khóc tỉnh, hỏi nàng là chuyện gì xảy ra.
Tiểu tinh đem mọi chuyện cần thiết cũng nói cho mẹ của nàng, A-di cùng thúc thúc khả năng cũng tin tưởng những chuyện kia đi, cho nên lúc này một người nhà tất cả đều bồi tiếp tiểu tinh. Sau đó tiểu tinh cũng cho ta đánh tới cái này điện thoại, nàng nói trình chủ nhiệm khẳng định biết chút ít cái gì, cho nên ta mới tìm tới.
Lượng tử lời nên nói đều nói đi ra. Giang Dã sau khi nghe xong thật dài thở ra một khẩu khí, nói, trình chủ nhiệm, ngươi còn có cái gì muốn nói sao?
Tại một lần kia thủ thuật bên trong, Tử Anh bị sau khi để xuống, tiểu tình bị hù thét lên thời điểm, ngươi tựa hồ một mực không quay đầu lại đi xem a.
Vâng, ta năm đó học y thời điểm, lão sư của ta nàng là một tên rất lớn tuổi dạy dỗ.
Nàng đã từng đem ta thét lên nàng nhà, nói với ta về sau làm bác sĩ a, nhất là làm khoa phụ sản bác sĩ phải chú ý một ít chuyện.
Làm khoa phụ sản bác sĩ khó tránh khỏi gặp được thanh lý Tử Anh sự tình, nàng nói tất cả chuyện đẻ con bên trong, gặp được Tử Anh là hung nhất.
Đây là lão sư ta nói với ta nguyên thoại, lúc ấy ta còn nói chúng ta làm bác sĩ cũng mê tín sao.
Lão sư nói cho ta, nhóm chúng ta là bác sĩ không sai hoặc là nói gọi là khoa học người làm việc cũng không sai, nhóm chúng ta phải tin phụng khoa học, nhưng cũng muốn đối với quỷ thần có lòng kính sợ.
Gặp được Tử Anh lấy ra về sau, không cần nhiều xem liền xem như cái gì cũng không biết rõ. Cái kia làm gì liền làm gì.
Ta còn hỏi lão sư vì cái gì, lão sư nói cho ta.
Đứa bé chết từ trong trứng nước so chết yểu còn nghiêm trọng hơn.
Bởi vì đứa bé thật vất vả mới có làm người cơ hội, nhưng là liền một chút cũng chưa có xem trên đời này toán khí khẳng định rất lớn.
Cho nên đừng đi xem đừng đi quản, làm như thế nào đi chương trình liền đi như thế nào chương trình.
Không phải vậy mang theo dị dạng nhãn thần nhìn một chút, cũng có thể bị cuốn lên.
Ta nghĩ tiểu tình nàng cũng là bởi vì vô dụng bình thường nhãn thần đi đối đãi cái kia Tử Anh, cho nên nàng mới có thể bị cuốn lên a.
Trình chủ nhiệm giảng thuật, Giang Dã nhẹ nhàng ư một tiếng, có một ít chú ý đích thật là tồn tại đạo lý, nhưng trình chủ nhiệm biết đến sự tình cũng không chỉ là những này a.
Ta đi qua chiếc kia xe cứu thương rơi xuống nơi.
Ừm. Vậy ngươi hiểu được cái gì?
Ta cho ngài phát ra vài đoạn ghi âm đi, mấy đoạn này ghi âm có năm đó vớt người, cũng có người chết người nhà mười.
Chương 159, Hồng Cô.
Bốn hơn.
Trình chủ nhiệm hiển nhiên là một cái rất có kinh nghiệm người, cho nên nàng tại đi tìm hiểu xe cứu thương rơi sông sự kiện thời điểm, dùng ghi âm hình thức đến giữ lại ngay lúc đó đối thoại.
Mặc dù nàng tại ghi âm thời điểm không biết rõ sẽ có cái tác dụng gì, nhưng bây giờ hiển nhiên tiết kiệm thời gian, cũng có thể nhường Giang Dã hơn rõ ràng giải được chuyện tiền căn hậu quả.
Đoạn thứ nhất ghi âm, là làm lúc cứu hộ lái xe thê tử.
Khu khu.
Khu khu khu.
Không có ý tứ A, gần nhất có chút cảm mạo ho khan.
Không quá trình bác sĩ, vấn đề này đều đã đi qua 10 năm, còn có cái gì tốt hỏi nha.
Ngài năm đó là lái xe mã sư phó thê tử, tại xảy ra chuyện trước đó, mã sư phó có hay không xuất hiện cái gì dị thường biểu hiện?
Ừm hừ.
Khu khu, nhớ không quá rõ ràng.
Mà lại nói thật Trình chủ nhiệm, ta cái này đi ra cũng không tốt hoa lẻ năm ba thời gian quá dài, không phải vậy lão công ta ở nhà lại muốn gọi điện thoại đến thúc giục. Thật muốn nói lão Mã lúc ấy giống như cũng không có gì kỳ quái biểu hiện đi, liền giống như thường ngày đồng dạng đi làm hết giờ làm, nha. Đôi kia thời gian ta nữ nhi giống như là lạ. Ừm. Làm sao kỳ quái? Chính là lão Mã xảy ra chuyện trước một ngày đêm muộn, ta nữ nhi kia thời điểm muốn gương mặt thi cấp 3. Đột nhiên nửa đêm nàng khóc tỉnh lại, ta hỏi nàng thế nào. Nữ nhi nói cho ta, nàng nói nàng mơ tới lão Mã, nói lão Mã tiến vào trong nước một mực hô cứu mạng. Nhưng là nàng cứu không được, sau đó nhìn tận mắt lão Mã chết đuối. Ai, lúc ấy chỉ cho là đứa bé bởi vì áp lực đại tố ác ngộng, không nghĩ tới ngày thứ hai lão Mã thật xảy ra sự tình. Bất quá chuyện này cụ thể ngươi vẫn là hỏi ta chính nữ nhi đi, đây là nàng phương thức liên lạc. Trong điện thoại nữ tử lưu lại một cái mã số, đoạn thứ hai ghi âm bắt đầu. Cảnh. Thi, ha ha. Không nghĩ tới ác sự tình qua đi lâu như vậy còn có người nhớ kỹ cha ta. Làm sao, còn muốn đến quất roi hắn một lần sao? Năm đó xảy ra chuyện, tất cả mọi người đem trách nhiệm hướng về thân thể hắn đẩy. Bệnh viện nói là hắn mệt mỏi lái xe, thân nhân của người chết nói hắn uổng chú ý mạng người, thế nhưng là cha ta cũng đã chết ta. Không có ý tứ Mã tiểu thư, ta đến cũng không phải là vì trách cứ Mã tiên sinh. Mà là bởi vì tại vài ngày trước đêm muộn, ta thấy được ba ba của ngươi mở chiếc xe kia bảng số vì 03046 xe cứu thương. Cái gì? Ngươi thấy chiếc kia xe cứu thương rồi? Kia không có khả năng, có phải hay không là bảng số xe bảo lưu lại, nhưng xe ta nhớ được đã báo hỏng à? Không, ta rất xác định mà lại thông qua tin tức trên ta có tìm tới ba ba của ngươi ảnh chụp. Lúc ấy người lái xe ta cảm giác chính là của ngươi ba ba. Ti. A, hắn vẫn còn chứ. Vậy hắn vì cái gì không đến nhìn một chút ta? Gia gia mãi mãi mấy năm trước cũng đã qua đời, mặc dù mẹ ta một mực gánh chịu lấy trách nhiệm đem ta nuôi dưỡng đến 18 tuổi, nhưng bây giờ nàng cũng một lần nữa lấy chồng. Hắn chẳng lẽ không biết rõ ta nhớ bao nhiêu gặp hắn một lần sao? Mã tiểu thư, ý của ngươi là ngươi chưa từng có lại mơ tới qua ba ba của ngươi đúng không? Theo mẫu thân ngươi nơi đó, ta hiểu rõ đến ba ba của ngươi xảy ra chuyện trước đó ngươi có làm qua một giấc mộng. Đúng, giấc mộng kia liền giống như là cấn, ta đến nay đều có thể nhớ kỹ rõ ràng mỗi một cái hình ảnh. Ba ba lúc ấy rơi xuống nước, chính là tại cái kia trong sông. Thế nhưng là cái kia thời điểm ta không biết rõ cái kia sông kêu cái gì sông A, nếu như ta biết khẳng định sẽ nhắc nhở hắn. Ta nhìn thấy cha ta lúc ấy trong nước một mực chìm chìm nổi nổi, ta đứng tại trên cầu hướng về phía hắn kêu khóc ba ba. Ba ba, cứu mạng A. Mau tới người mau cứu cha ta. Nhưng là không có một người nghe được, ba ba ngay từ đầu còn nổi lên, nhưng thời gian dần trôi qua hắn liền chìm vào trong sông. Qua rất lâu, hắn mới lại nâng lên. Mở ra lấy miệng, ánh mắt cũng là trừng lớn lấy, ghé vào trên mặt nước không nhúc nhích. Ghi âm ngắn ngủi dừng lại một cái, rất nhanh lại nghe được Trình chủ nhiệm hỏi nàng, ngoại trừ cái này mộng bên ngoài, ngươi còn có thấy qua cái gì vật kỳ quái? Tiếng khóc, một đứa bé tiếng khóc. Ân A. Ân A một mực tại khóc. Là người thực đã vứt về sau, nhóm chúng ta những này người nhà tại cảnh sát cùng đi làm điều tra. Lúc ấy ta trải qua đình thi địa phương, ta liền nghe đến có tiểu hài tử đang khóc. Chính là loại kia con mới sinh khóc nỉ non, ta nói với mẹ ta. Nhưng mẹ ta rất gan nhỏ, nàng lúc ấy căn bản là không có quản ta có phải hay không nghe được, chỉ cần vừa nhắc tới đứa bé sự tình, nàng liền che lấy miệng của ta, dạy bảo ta nói đừng nhắc lại đứa bé sự tình. Nếu là nhắc lại kia người phụ nữ có thai người nhà thật muốn tìm nhóm chúng ta truy trách làm sao bây giờ? Cứ như vậy a, ta không nói gì, chuyện này cũng liền một mực chôn ở trong lòng ta. À đúng, chuyện này về sau ta có nói với một người qua, một cái nãi nãi. Chính là cái kia người phụ nữ có thai mẹ. Lúc ấy tất cả mọi người đem trách nhiệm đẩy lên cha ta trên thân, cha ta mở vài chục năm xe liền dốc thịt cọ sự cố cũng chưa từng sinh ra, ta không tin tưởng hắn sẽ mệt mỏi lái xe. Ta nghĩ kia đêm muộn khẳng định là bởi vì một ít sự tình mới có thể đưa đến sự cố, cha ta cho dù có trách nhiệm cũng không có khả năng toàn bộ đều là trách nhiệm của hắn. Thậm chí kia thời điểm thật nhiều cùng chuyện này căn bản không có có quan hệ người đều chạy tới nhà ta mắng, mỗi sáng sớm bắt đầu cũng có người tại nhóm chúng ta cửa nhà ném một đôi rắc rưởi, phun sơn cái gì, ông bà của ta còn có mẹ ta cũng bị người nện qua thối trứng gà nói nhà chúng ta hại người hẳn là toàn bộ đi chết. Ha ha. Chính là tương đương với hiện tại trên Internet bình xịt bàn phím hiệp, mắng rất khó nghe chính là loại kia ước gì nhóm chúng ta bị thiên đao vạn quả đồng dạng. Cũng là bởi vì dạng này, ta sợ hai phía dưới đi khẩn cầu kia người phụ nữ có thai một nhà người tha thứ cha ta. Cái kia mãi mãi tựa hồ là một cái duy nhất gặp ta người, nàng sờ lấy đầu của ta nói đứa bé đây đều là mệnh, mãi mãi không trách ngươi cũng sẽ khuyên trong nhà của ta người không tìm chuyện của các ngươi. Nàng nói liền xoay người đi, giống như tại bái cái gì. Sau đó trong miệng một mực nhắc tới lẩm bẩm nói cái gì hồng cô đều đã chết nhiều người như vậy, ngươi còn không yên tĩnh sao. Đoạn thứ ba ghi âm, Trình chủ nhiệm hỏi thăm năm đó xe cứu thương rơi sông tử vong người phụ nữ có thai mẹ. Lão nhân gia, hồng cô là ai a? Mặt trời chiếu trên không, đông hoa đối với ta cười, chim nhỏ nói sớm sớm, ngươi vì cái gì trên lưng bao sách nhỏ. Lão nhân gia, lão nhân gia. Ha ha ha. Ta đi học trường học, mỗi ngày không đến muộn, thích học tập yêu lao động. Ha ha, hồng cô trở về, hồng cô trở về. Thoại âm rơi xuống, chính là lão nhân gia không ngừng vỗ tay nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Thứ tư đoạn ghi âm, Trình chủ nhiệm hỏi thăm năm đó người già hàng xóm. Hồng cô a, không nghe nói lão Phương nhà có cái ai kêu làm hồng cô, không biết rõ. Chưa hề chưa nghe nói qua. Người phụ nữ có thai trượng phu người nhà, hồng cô. Chưa nghe nói qua hồng cô a, thân gia bên kia cũng không có một cái nào thân thích gọi là hồng cô. Chương 160, giống như hồng nhìn chăm chú trắng. Năm hơn. Trình chủ nhiệm chỗ phát ra ghi âm đã toàn bộ kết thúc. Tại mấy đoạn này ghi âm bên trong, làm cho người ta chú ý nhất chính là hồng cô. Nhưng là từ người chết người phụ nữ có thai mẫu thân ghi âm tới nghe, nàng cũng đã tuổi tác nguyên nhân thần trí đã không rõ ràng. Liên liên Trình chủ nhiệm cũng tại lúc này nói, năm đó xảy ra chuyện người phụ nữ có thai gọi là Chu Linh, Chu mẫu bây giờ đã được giả nuôi chứng sinh ốc, ký ức thoái hóa mà lại cũng không có biện pháp như thường giao lưu. Bất quá có một cái chi tiết ta chú ý tới, kia chính là ta hỏi lão nhân gia hồng cô là ai thời điểm, nét mặt của nàng ngốc trệ một cái. Đại khái ngốc trệ có 4-5 giây đi, nàng liền hát lên kêu bài đi học bài hát, mà lại ta cùng nàng đối thoại một mực là không có biện pháp tiến hành, nàng từ đầu tới đuôi cũng tại từng lần một ngâm nga. Theo cái này bài nhạc thiếu nhi còn có lão nhân gia ngay lúc đó phản ứng đến xem, hồng cô tựa hồ hơn có khả năng cũng là Chu mẫu nữ nhi. Nhưng nếu như Chu mẫu thật sự có một cái nữ nhi, làm Chu mẫu thân gia cũng chính là lúc ấy tử vong người phụ nữ có thai trượng phu phụ mẫu sẽ không biết không. Giang Dã nghe vậy cũng cảm thấy thật kỳ quái. Vướng mắc tiểu tình một nhà ba người, về sau xuất hiện quần áo bà bầu. Thủ thuật bên trong mổ bụng đi ra tự anh, còn có cái kia gọi là hồng câu người. Đây hết thể tựa hồ cũng không có biện pháp liên hệ tới. Giang Dã nghĩ nghĩ, hỏi, có hay không có quan hệ tại tên kia thủ thuật người phụ nữ có thai ghi âm. Tên này người phụ nữ có thai về sau ta vẫn ăn qua, nhưng là ta không có ghi âm. Nàng giao lưu không có vấn đề gì, hơn nữa lúc ấy ta có hỏi thăm con nàng tại đưa tới y viện thời điểm có hay không đi ra vấn đề. Ta được đến đáp lại là không có, bởi vì nàng một mực có thể cảm nhận được đứa bé tại trong bụng động đậy. Vậy cái kia ngày đêm muộn là thế nào té ngã? Cái này ta hỏi qua, nói là tại trên bậc thang lăn xuống tới. Có hay không cái kia người phụ nữ có thai điện thoại? Ta tự mình đến hỏi một cái. Giang Gia nói, Trình chủ nhiệm chính là đi tìm điện thoại. Lượng tử có chút nóng nảy, hỏi, dẫn chương trình, dựa theo đạo lý tới nói chuyện này cùng ta cùng tiểu tình không quan hệ à, vì cái gì nàng sẽ quấn lấy tiểu tình không thả? Đừng có gấp, lại tiếp tục hiểu rõ hơn một cái, có lẽ nhóm chúng ta liền có thể tìm ra nguyên nhân tới. À đúng, cái này thời điểm tốt nhất để cho người ta đem tiểu tình đưa tới, ngươi cho đánh cái điện thoại nhường nhà nàng người an bài một chiếc xe. Trong xe có mấy cái chỗ ngồi vào ngồi mấy cái người, tuyệt đối không nên lưu không vị. Trên mui xe cũng cột lên hành lý, nhớ kỹ sao. Tốt, ta biết rõ, ta cái này đi gọi điện thoại. Lượng tử đi gọi điện thoại đồng thời. Trình chủ nhiệm cũng đã dùng một cái khác điện thoại bấm phòng phát trực tiếp điện thoại. Điện thoại một trận, Trình chủ nhiệm liền nói, ta liên hệ đến, Giang tiên sinh các ngươi trò chuyện. Được rồi, ngươi tốt Lục nữ sĩ, ta nghĩ Trình chủ nhiệm phải cùng ngươi nói một chút đi. Đúng vậy, không biết rõ Giang tiên sinh muốn tìm ta hiểu rõ thứ gì. Ngày đó đêm muộn hoặc là nói tại ngươi mang thai 7 tháng đến 8 tháng ở giữa, có hay không phát sinh qua một chút để ngươi vẫn muốn không minh bạch sự tình. Đầu bên kia điện thoại từ anh mẹ Lục nữ sĩ nghĩ nghĩ, nói. Không có, thật không có a. Mỗi ngày cũng rất bình thường. Một cái kia nhiều tháng thời gian bên trong, ta cơ hồ là mỗi ngày đều có thể cảm nhận được trong bụng đứa bé nhảy lên. Nếu không phải cuối cùng cùng với đứa bé nghiệm DNA, cảnh sát cũng xuất cụ tử vong nguyên nhân, ta cùng trượng phu của ta cũng kèm chút bệnh viện là bệnh viện đưa đến kết quả. Ừm, ta nghĩ vấn đề này ngài hẳn là trả lời qua rất nhiều lần. Như vậy, ta hỏi lại ngươi một cái, ngươi đi qua 10 năm trước kia cùng một chỗ sự kiện phát sinh bờ sông sao? Nhớ kỹ không sai, đầu kia sông gọi là Vân Sơn Giang A. Đi qua A, cái kia địa phương ta đi không qua cái một lần. Hơn nữa còn ở nơi đó ngồi qua thuyền, bởi vì Vân Sơn Giang là nhóm chúng ta chỗ này một cái lớn nhất Giang Hà, cũng coi là một cái phong cảnh khu. Tại ta không có mang thai thời điểm, ta liền đi chơi qua. nhưng là mang thai về sau, ta ngược lại thật ra chưa từng đi. Giang Dã nghe nói như thế, lông mày cũng nhíu lại. Nếu là như vậy, vậy chuyện này cũng liền ly kỳ. Mang thai trước đó thường xuyên đi, mang thai về sau không có đi qua, vậy tại sao trong bụng của nàng bên cạnh sẽ có một bộ tử anh tại? Cũng chính bởi vì kia một bộ tử anh, mới đã dẫn phát đến tiếp sau một loạt sự tình. Lượng tử ngươi còn nghe được ta sao? Giang Dã tại lúc này đột nhiên hô một tiếng. Vừa rồi đánh xong điện thoại trở lại Trình chủ nhiệm bên người Lượng Tử trở về câu, tới, dẫn chương trình có chuyện gì không? Ngươi hỏi thăm tiểu tình, món kia quần áo bà bầu là cái dạng gì? Màu đỏ váy liền áo, trên bờ vai có hai cây đai an toàn, còn như làm bằng vật liệu gì tiểu tình ngược lại là không có nói qua. Màu đỏ váy liền áo hai cây đai an toàn. Đúng a? Lời này không phải Giang Dã hỏi, mà là Tử anh mẹ Lục nữ sĩ. Ta ngày đó cũng là mặc màu đỏ quần áo bà bầu, tiểu dáng không sai biệt lắm. Giang Dã nghe vậy ngưng lên, kia Lục nữ sĩ đang tự hỏi về sau, càng là kinh dị nói ra, đúng rồi, ta một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng đi Vân Sơn Giang thời điểm, cũng là mặc màu đỏ váy. Nhưng là, ngày đó ta tại bờ sông Vân Sơn lúc, ta nhìn thấy một cây trên cây treo một cái màu đỏ đồ vứt đi váy. Lúc ấy nhìn thấy món kia váy thời điểm ta còn dọa kêu to một tiếng, kia thời điểm ta cùng ta tiên sinh cũng vẫn là đang nói yêu đương. Hai chúng ta tưởng rằng có người nào ở nơi đó treo cổ, còn chạy tới nhìn về sau phát hiện chính là một cái đồ vứt đi váy thôi. Lời này vừa ra, tựa hồ hết thệ cũng minh bạch, Giang Dã hỏi, Lượng Tử, ngày đó ngươi cùng tiểu tình ước hẹn thời điểm, tiểu tình mặc lại là cái gì dạng quần áo? Hồng, đỏ, váy. Đúng á, tại trong vòng giải trí từng có người trào phúng qua những cái kia định mọi người, nói bọn hắn giống như hồng đỉnh trắng. Lời này ý tứ chính là, ai hồng lấy lòng ai, ai nếu là thất bại trợn nhìn, liền sẽ bỏ đá xuống giếng. Nhưng ở dân gian một chút địa phương, đối với quỷ hồn quấn thân nhưng cũng có một loại thuyết pháp, gọi là giống như hồng nhìn chăm chú trắng. Nếu có quỷ hồn ẩn hiện, vừa lúc thân mang hồng y thì sẽ bị đuổi theo, như mặc bạch y thì sẽ bị để mắt tới. Hai cái từ nhi nhìn không sai biệt lắm, nhưng ý tứ lại hoàn toàn không đồng dạng. Cho nên, các ngươi đây là bị đi theo, không quấn lấy các ngươi quấn lấy ai. Phòng phát trực tiếp bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Trước đó mỗi một người đều là nghe được như lọt vào trong sương mù làm không minh bạch vấn đề này đến cùng là cái chuyện gì xảy ra. Bây giờ kiểu nói này đến, ngược lại là lập tức làm rõ ràng. Lục nữ sĩ, nếu như ta suy đoán không sai, ngươi một lần cuối cùng đi Vân Sơn Giang thời điểm, hẳn là cũng mang thai chỉ là còn không hiển lộ. Nhưng từ bác sĩ mở ra tờ danh sách đến suy tính, cái kia thời điểm ngươi nhất định mang bầu đúng không? Bên đầu điện thoại kia Tử anh mẹ nghe xong ngừ một tiếng, vâng, nếu như suy tính xác thực mang bầu. Vậy cái này chính là đứa bé mệnh, ngươi kia một phát đem nào đó cái người cho ngã mắt lạc. Giang Dã lời nói xong, tất cả mọi người minh bạch hắn nói tới nào đó cái người là ai. Chương 161, quỷ đỡ đẻ. Sáu hơn. Giang Dã, để cho người ta rất là không hiểu. Đứa bé còn chưa ra đời liền chết yểu, cái này có lẽ là vận mệnh đã như vậy. Nhưng này một ném, lại thế có người cấp nhãn, cái người kia là hồng cô sao. Đứa bé là mang bầu. Nhưng đứa bé lại bị người nhìn chằm chằm bên trên. Coi như hắn thật vượt qua 10 tháng hoài thai, cuối cùng sinh ra tới cũng tuyệt không phải hoàn hảo không chút tổn hại đứa bé. Nói cách khác, đứa bé này sau khi sinh ra có thể hay không còn sống cũng là vấn đề. Cho nên có thể sớm một chút lấy ra, đối với làm mẫu thân Lục nữ sĩ tới nói, ngược lại có chỗ tốt. Bởi vì thai nhi chỗ hấp thu tất cả đều là đến từ mẫu thân chất dinh dưỡng, nhưng nếu là thể nội là cái quỷ anh, chỗ hấp thu chính là Lục nữ sĩ tinh khí thần. Ta nói như vậy Lục nữ sĩ hẳn là lý giải đi. Ta minh bạch. Ta nói đơn giản hơn một điểm chính là, nếu quả như thật đủ tháng, ngươi sản xuất kia một ngày rất có thể hai người các ngươi tính mạng còn không giữ nổi. Khả năng này tỷ lệ tính chất là 99.999%, ngươi kia một phát theo nhất định trên ý nghĩa tới nói là một chuyện tốt. Giang Dã giải thích, nhưng tiếp xuống nóng nảy người chính là Lượng Tử. Kia dẫn chương trình, tiểu tình làm sao bây giờ, tiểu tình nàng sẽ không phải có việc gì. Đương nhiên không có việc gì. Kia nàng thật mang thai đứa bé sao? Nàng có hay không mang thai đứa bé, làm bạn trai ngươi không phải hơn rõ ràng sao? Ta. Tựa như là có như vậy mấy lần không có làm qua biện pháp. Lượng Tử tại trong điện thoại có chút xấu hổ, nhưng kịp phản ứng nói theo, kia tiểu tình thật mang thai, đứa bé trong bụng của nàng có phải hay không giữ không được? Ta đều tới, còn có thể không gánh nổi sao? Chỉ cần không phải chính các ngươi tạo thành, 8, 9 tháng về sau tự nhiên trả lại cho các ngươi một cái trắng trắng mập mập đứa bé. Đương nhiên, xã hội bây giờ đứa bé cũng không phải là bảo hộ, có thể hay không cùng một chỗ, đứa bé cuối cùng có thể hay không xuất sinh đó là các ngươi tự mình quyết định sự tình.
Ta biết rõ, kia dẫn chương trình tiếp xuống nên làm như thế nào.
Cái gì cũng không cần làm, chờ.
Các loại tiểu tình cùng các ngươi tụ hợp.
Dọc theo con đường này nếu là có thể an toàn đến, như vậy cũng liền bình an vô sự.
À đúng, nhường tiểu tình cùng ta trò chuyện A.
Giang Dạ nói, Lượng Tử lại đi thông chi tiểu tình, không bao lâu một cái khác điện thoại gọi tới, Giang Dạ nghe.
Uy, ngài.
Ngài là Hà Lượng nói vị kia rất lợi hại dẫn chương trình sao.
Là ta, tiểu tình các ngươi hiện tại xuất phát không có.
Giang Dạ hỏi.
Xuất phát, bây giờ đang ở trên đường.
Giang Dạ ân âm thanh, trên xe có mấy cái người.
Cũng ngồi đầy, ta, cha mẹ ta, còn có ca ca ta cùng tẩu tử.
Bọn hắn hôm nay vừa rồi thành hôn, nhưng là nghe nói ta sự tình cũng cùng đi theo.
Giang Dã mỉm cười, như vậy nói cách khác người trong nhà đều tới đúng không?
Các ngươi người nhà rất đồng lòng, nhất là tẩu tử ngươi không dễ dàng.
Ngang, chị dâu ta người đặc biệt tốt.
Lúc đầu hôm nay là bọn hắn tốt thời gian, thế nhưng là bởi vì ta lại muốn buôn ba.
Ô ô ô.
Nói đến ủy khuất lúc, tiểu tình nhịn không được khóc ồ lên.
Giang Dã cũng không có nhường nàng đình chỉ thúc thiết, mà là các loại chính nàng khóc tốt về sau. Mới nói, ngươi gặp qua Hồng cô sao?
Có thể là một người mặc váy đỏ nữ nhân.
Không có, nhưng là dẫn chương trình ta nói cho ngươi, ta đã từng gặp thật nhiều lần kia một nhà ba người.
Nếu không phải Hà Lượng nói với ta còn có cái gọi Hồng cô, ta cũng không biết rõ còn có cái này cái người tại.
Đúng rồi, các ngươi xe trong cốp sau bỏ đồ vật hay chưa?
À, bên trong cốp sau cũng muốn bỏ đồ vật sao?
Giang Dạ nhíu mày đến, hơi có chút tự trách.
Hắn sơ sót, nghĩ đến chỗ ngồi. Thậm chí liền xe trên đỉnh đều đã nghĩ đến, hết lần này tới lần khác Á Dương phía sau đem quên đi rơi.
Dẫn chương trình, sẽ không ra vấn đề gì a?
Dương phía sau đều là trống không, xe.
Xe là ca ca của ta kết hôn thời điểm, tẩu tử nhà bên kia của hồi môn.
Ô ô ô,
vẫn là một cỗ mới tinh xe, đều tại ta.
Giang Dạ hướng về phía đầu bên kia điện thoại nhẹ giọng cười cười, nói, không cần sợ hãi, cũng nói cho ca ca ngươi cùng tẩu tử, để bọn hắn cứ việc thoải mái tinh thần.
Hiện tại ai đang lái xe?
Cà ca ngươi sao?
Ừm, là hắn.
Nhường ca ca ngươi trước tiên đem xe dừng lại, sau đó để ngươi tẩu tử đi mở cửa.
Ngươi đem đầu che khuất, nhớ kỹ ngàn ngàn vạn vạn không muốn lộ mặt biết không?
Tốt, ta cái này xử lý.
Đầu bên kia điện thoại rõ ràng có dừng xe thanh âm, nhưng điện thoại giờ phút này đổi được một cái khác trên tay.
Uy, Giang tiên sinh ta.
Ta là tiểu tình tẩu tẩu, xe đã ngừng, tiểu tình vừa mới che lấy đầu ghé vào ta bà trong ngực. Bây giờ nên làm gì?
Ngươi đi đem xe mở ra, với ngươi trượng phu một khối.
Đúng, ngươi không có mang thai à?
Không có.
Còn không có đâu.
Vậy là tốt rồi, các ngươi đi đến sau xe vừa đi, sau đó đem ánh mắt nhắm lại nương tựa theo cảm giác đi mở cửa.
Hai vợ chồng dựa theo Giang Dã phân phó nhau nhau nhắm mắt lại, sau đó kia tiểu tình tẩu tử chính là đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, lại nghe được Giang Dã ở bên tai nói, đưa tay tiến vào Dương phía sau, ngươi đã sờ cái gì?
Không biết rõ, có nước bùn mùi thối.
Vân vân.
Ta mò tới bả vai.
Nữ tử thanh âm đột nhiên đề cao mấy phần, Giang Dã trầm giọng nói, không cho phép mở to mắt, ngươi sờ được bả vai là nữ nhân bả vai vẫn là nam nhân.
Nếu như không có cách nào xác định liền hướng xuống dưới một điểm.
Nữ, nữ.
Lạnh quá, thân thể của nàng lạnh quá, trên thân tất cả đều là ấm ướt.
Ta biết rõ, ngươi đem để tay tại trên bụng của nàng, cảm nhận được bụng là lớn sao?
Cảm nhận được, rất lớn.
Giống như hoài thai hơn mấy tháng giống như.
Giang Dã dừng lại một cái, nói, xe là các ngươi, sau này khẳng định cũng phải các ngươi mở.
Mặc dù không hiểu rõ ra cảnh của các ngươi như thế nào, nhưng một cỗ xe tiện nghi mấy vạn, quý phải kể mười mấy trăm vạn.
Cho nên xe này a, ta liền giúp các ngươi lưu lại.
Nếu như các ngươi cảm thấy xe không trọng yếu lời nói, như vậy hiện tại có thể một lần nữa đổi một chiếc xe đi.
Trọng yếu, xe này bỏ ra nhóm chúng ta mười mấy vạn. Là nhóm chúng ta nhân sinh bên trong chiếc xe đầu tiên.
Vậy thì tốt, ngươi đem một đôi tay đều đặt ở trên bụng của nàng, sau đó chậm rãi mở ra chân của nàng.
A, muốn làm gì sao?
Đỡ đẻ. Bất kể là trong điện thoại, vẫn là phòng phát trực tiếp bên trong giờ phút này cũng xa vào đến an tĩnh ở trong.
Ta biết rõ các ngươi rất sợ, thậm chí không biết rõ cái kia như thế nào đi làm.
Nhưng là chỉ cần đem tay đặt ở vậy là được, chờ một lúc các ngươi tự nhiên là biết rõ nên làm như thế nào.
Được.
Tốt ra sức.
Tiểu tình tẩu tử trong thanh âm đã có chút không đúng lắm, nhưng muốn lưu lại xe này không đến mức biến thành tà môn xe, nàng chỉ có thể cả gan đi làm.
Không có mấy phút, đột nhiên tiểu tình tẩu tử chính là hét lên, đầu lĩnh, ta thấy một cái đầu.
chậm rãi đem hắn lôi ra ngoài, nhớ kỹ. Ngàn ngàn vạn vạn không muốn mở to mắt. Coi như các ngươi hiếu kỳ, cũng không cho phép mở to mắt. Còn có tiểu tình, không muốn lộ mặt. Giang Dã lần nữa rất nghiêm túc một giọng nói, trong xe bên ngoài 5 cái người mỗi một người đều là nhắm mắt lại. Nhưng chân chính minh bạch hết thể chỉ có Giang Dã, ánh mắt của hắn tựa hồ thấy được kia mấy trăm cây số bên ngoài, trong màn đêm một cố mở ra giường phía sau xe, chỗ ấy ngồi tại một nam một nữ. Cái kia nam nữ khuôn mặt cũng ngâm sưng vụ không chịu nổi, nhất là nữ tử kia tóc dính tại hư thối khuôn mặt trên càng lộ ra dữ tợn. Chương 162, về nhà. Về nhà. Phòng phát trực tiếp bên trong bây giờ đã vượt qua hơn 60 vạn người xem, bọn hắn cũng không nhìn thấy quỷ đỡ đẻ hình ảnh. Nhưng là, bọn hắn có thể nghe được tiểu tình tẩu tử thanh âm. Đi ra, đầu tất cả đều đi ra. Giang tiên sinh, ta sợ hãi, lạnh quá. Thật lạnh quá. Giang tiên sinh, trên tay của ta tất cả đều là sền sệt đồ vật, hẹ. Thật là thúi, ta. Ta giống như đem hắn cánh tay kéo lột xác. Giang tiên sinh, có thể hay không không làm như vậy, xe. Xe ta từ bỏ. Giang Dã lắc đầu, rất nghiêm túc nói ra, không được, cái này thời điểm là không có cơ hội hối hận. Nhưng chuyện này đã là thành toàn các ngươi, cũng là tại tác thành cho bọn hắn. Mặc dù không biết do ngươi xưng hô như thế nào, nhưng là ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, lần này đỡ đẻ ngươi sẽ không hối hận. Chí ít, dạng này phúc báo sẽ báo tại con của các ngươi trên thân. Nói cách khác, con của các ngươi sẽ tiếp nhận cái này một phần phúc báo. Hoặc là biểu hiện càng cường tráng hơn, cũng hoặc là nói biểu hiện càng thêm thông minh có tiền đồ. Đồng thời có một cái cơ sở là, con của các ngươi a về sau nhân sinh không chừng sẽ thuận buồm xuôi gió. A, vậy thì tốt, ta cũng nghe ngài, cái gì cũng nghe ngài. Giang Dã cũng không phải là ăn nói bịa chuyện lời nói, phúc báo cùng công đức vì vô hình chi vật, nhưng hắn lại có thể xác định dạng gì sự tình có phúc báo cùng công đức. Tiếp tục bảo trì ngươi bây giờ hành vi là được rồi, sau đó nhớ kỹ ta không để cho các ngươi mở ra ánh mắt trước đó. Ai cũng không cho phép mở ra ánh mắt. Nếu là mở mắt, vậy liền phí công nhọc sức. Tốt, ta biết rõ. Sự tình vẫn còn tiếp tục, cũng không biết rõ đi qua bao lâu, tiểu tình tẩu tử mở miệng nói ra, tất cả đều đi ra, ta ôm. Hướng phía trước đưa đi, sẽ có người tiếp được. Được. Tiểu tình tẩu tử nói, rất nhanh tay của nàng cũng cảm giác được một đôi lạnh buốt tay nắm chặt nàng cổ tay. Ta ơn a. Không hề có điểm báo trước, một đạo giọng nữ vang lên, tiểu tình tẩu tử hoàn toàn không dám nói lời nào. Thân thể cứng ngắc. Nhưng là hai tay ôm đứa bé cũng tại lúc này tan biến tại không thấy. Các ngươi đem điện thoại đặt ở dương phía sau, sau đó trở về trong xe một bên, vẫn là tiếp tục nhắm mắt lại đi. Dù sao bọn hắn mặc dù sẽ không lại hại các ngươi, nhưng bộ dáng hoàn toàn chính xác sẽ hù đến các ngươi. Giang Dã thanh âm vang lên lần nữa, tiểu tình tẩu tử đem điện thoại đặt ở dương phía sau đó liền lên xe đi. Trong điện thoại, Giang Dã mở miệng hỏi, hiện tại con của các ngươi cũng lấy ra, không cần lại tiếp tục quấn lấy tiểu tình. Xuống dưới về sau, cái kia như thế nào liền như thế nào. Trừng phạt cũng tốt, thương tiếc các ngươi cũng được, đều không được có bất kỳ lời oán giận, biết sao? Minh bạch. Vậy thì tốt, ta hiện tại cùng các ngươi nghe ngóng một việc, 10 năm trước vào cái ngày đó đêm muộn xảy ra chuyện gì? Xe cứu thương tại sao lại rơi sông? Giang Dã đây là tại giống như hỏi ý lấy quỷ hồn. Hô. Vẫn là ta tới nói đi, lão bà ta nàng lúc ấy cũng là nằm tại trên cáng cứu thương, đoán chừng nàng cái gì cũng không thấy đi. Giang Dã một giọng nói tốt, phòng phát trực tiếp bên trong liền vang lên kia rơi sông nam tử thanh âm. 10 năm trước vào cái ngày đó đêm muộn, lão bà ta gặp hồng, lúc ấy một người nhà đều nóng nảy tranh thủ thời gian đánh cấp cứu điện thoại. Xe cứu thương tới, lúc ấy bởi vì ngồi không được nhiều người như vậy, cho nên chỉ có ta bồi tiếp lão bà ta cùng đi bệnh viện. Xe cần đi qua Vân Sơn Giang Cầu lớn, lại mở 10 phút mới có thể đến y viện. Ta nhớ được muốn đả thương Vân Sơn Giang Cầu lớn thời điểm, xe điên một cái. Loại kia điên không phải qua giảm tốc mang, cũng không giống là qua cái hố xứ sở gây nên. Liền xem như qua 10 năm, ta phiêu đã 10 năm, cũng vẫn như cũ đối với một lần kia sóc nảy ký ức vẫn còn mới mẻ. Loại kia sóc nảy tựa như là đi máy bay thời điểm, gặp khí lưu đồng dạng. Bởi vì lao bà ta lập tức liền muốn sinh, cho nên xe như vậy khẽ vấp, ta cũng có chút lo lắng. Bất quá lái xe sư phó an ủi ta nói không có chuyện, còn nữa chậm rãi xe cũng ổn lại, lúc ấy ta cũng liền không hỏi nhiều. Về sau xe liền lái lên Vân Sơn Giang Cầu lớn, lao bà ta một mực đau hoa hoa gọi. Ta đứng dậy hướng về phía ghế lái bên trong hô, ta nói sư phó, có thể hay không? Lúc ấy ta không có la xong, bởi vì ta thấy được lái xe trên ghế lái phụ thế mà còn ngồi một người. Tới thời điểm xe cứu thương ghế lái phụ vị trí là một vị y tá, nhưng là vị kia y tá tại trong xe hỗ trợ chiếu cố lao bà ta. Mà lại trên ghế lái phụ là cái mặc váy đỏ nữ nhân,
tóc của nàng rất dài, che khuất nửa bên mặt, ta xem không rõ ràng nàng hình dạng thế nào. Ta nhìn chằm chằm nàng một hai giây đi, sau đó ta liền đối với lái xe nói, ta nói sư phó cạnh bên nữ sĩ là cái gì thời điểm lên xe. Lái xe sư phó quay đầu nhìn ta một chút, nói từ đâu tới nữ sĩ à, tiên sinh ngươi hoa mắt à. Một khắc này, ta liền biết rõ không đúng. Ta nói trên ghế lái phụ có một cái nữ nhân ngồi, quần áo đỏ, tóc dài. Lái xe sư phó lập tức không cao hứng, mang ta tiên sinh ngài đây là muốn mang lão bà đi bệnh viện sinh con đâu, đây là hỷ sự này, ngài có thể hay không đừng nói hiệu nói vượn rất xúi quẩy. Hắn nghiêm túc như vậy hồi phục ta, ta liền vội vàng giống to dừng xe, ngươi nhanh dừng xe này không thể hướng phía trước mở. Lái xe sư phó có thể là nhìn ta cảm xúc cũng kích động như vậy đi, cho nên thật đúng là liền thắng xe lại con. Hắn hỏi ta ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì, ta nói liền một cái nữ nhân đến bây giờ cũng ngồi ở ghế cạnh tài xế, ngươi thật một chút cũng không thấy được sao. Lái xe sư phó nửa tin nửa ngờ nhìn ta, một bên nói không thấy được, một bên liền hướng phía trên ghế lái phụ sở soạn đi. Ta nhìn tận mắt tay của hắn đụng phải nữ nhân gương mặt, lái xe sư phó lúc này mới như là bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng vội vàng đem tay rụt trở về. Sắc mặt của hắn cũng là lập tức không có màu máu, một mực lầu bầu nói gặp quỷ, làm sao mò tới mặt người. Ta kia thời điểm phản ứng lại, ta nói rằng xe, toàn bộ cũng xuống xe, không thể lại ngồi chiếc xe này. Lái xe sư phó liền vội vàng gật đầu, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị tắt máy thời điểm, ta nhìn thấy cái kia nữ nhân nhào tới trên người hắn bắt lấy hắn một đôi tay, sau đó xe liền không bị khống chế vọt vào Vân Sơn Giang bên trong. Rơi vào trong sông một khắc này, xe một điểm điểm hướng trong nước lâm vào. Nước thông qua cửa sổ xe rầm rầm chạy đến, ta xông về ôm lấy lên lão bà ta. Nhưng là cánh cửa mở không ra nha, cửa sổ cũng ra không được. Lão bà ta lúc ấy rất sợ hãi một mực trong ngực ta khóc, kỳ thật ta cũng rất sợ hãi. Thế nhưng là ta ôm lão bà ta, nói không có chuyện, không có việc gì. Thẳng đến cái kia thời điểm ta cũng không cảm thấy tự mình sẽ chết ta, thế nhưng là nước chậm rãi đem nhóm chúng ta nuốt hết. Tại ý thức mơ hồ thời điểm, trong xe nguyên bản vô dụng đèn lại đột nhiên sáng lên. Hai cái y tá chết đuối, các nàng ngay tại trong xe bên cạnh tung bay. Lái xe cũng đã chết, ta trong ngực lao bà cũng chậm chậm không có động đậy. Ta kìm nén bực bội, nhìn xem trên ghế lái phụ cái kia nữ nhân. Bởi vì ghế lái chỗ ấy đèn sáng, cái kia nữ nhân như cũ duy trì ban đầu động tác, liền như vậy đang ngồi yên lặng, nàng nói. Về nhà. Về nhà. Chương 163, giấu hết đèn tắt. Hai hơn. Về nhà, về nhà. Nàng vì sao lại ngồi ở đâu chiếc xe lý thuyết về nhà a? Ta lại không biết nàng. Nhóm chúng ta không cựu không oán, tại sao muốn hô nhóm chúng ta về nhà? Nàng là tại đối với lái xe nói, vẫn là tại đối với y tá nói a? Vì cái gì nàng chưa hề không có quay mặt lại? Đến ta chết đi về sau, ta cùng lão bà ta cũng biến thành bộ dáng bây giờ, nhóm chúng ta một mực không có biện pháp đi đầu thai. Kia hai cái y tá còn có lái xe cũng đi, nhóm chúng ta mỗi lần muốn đi đầu thai thời điểm, cũng không tìm tới đường đi coi như cùng đi theo, đi tới liền đi ngõ khác. Bởi vì trong bụng đứa bé không có lấy ra đi. Giang giã một giọng nói. Đúng à, nhóm chúng ta về sau gặp một cái lao bà, kia bà nhìn thấy lao bà ta cái dạng này liền nói, các ngươi đầu không được thai nha. Đứa nhỏ này đều dài toàn bộ, hắn cũng phải nhìn một chút trên đời này khả năng đi. Cứ như vậy, nhóm chúng ta một mực hy vọng có thể tìm tới một người giúp nhóm chúng ta đem đứa bé lấy ra. Thế nhưng là nhóm chúng ta không muốn hại người cho nên qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không có biện pháp đi đầu thai. Lần này là vì sao? Giang giã thanh âm lạnh lẽo mấy phần, nam tử kia ho khan hai tiếng, nói, thật xin lỗi, nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta là nhìn thấy cái kia nữ nhân nàng lại đi ra, cho nên nhóm chúng ta mới có thể nghĩ đến thuận tay có thể hay không giải quyết hết phiền phức của chúng ta. Cho nên mới sẽ quấn lên kia tiểu cô nương. Thì ra là thế. Vậy các ngươi đến bây giờ cũng không biết do cái kia mặc váy đỏ nữ nhân là người nào không? Giang giã hỏi đến, hai vợ chồng đồng loạt nói ra, không biết rõ, ta chưa từng có thấy qua nàng ngay mặt. Thê tử ngươi biết không biết rõ một cái tên là Hồng Cô nữ nhân? Hồng Cô? Không biết rõ a, chưa từng có nghe nói qua. Hồng Cô đến cùng là ai? Ngay tại Giang giã nghi ngờ trong lòng lúc, đột nhiên phòng phát trực tiếp bên trong trình chủ nhiệm phát một cái tin tức, dẫn chương trình, vừa rồi viện dưỡng lao đánh cho ta tới một cái điện thoại. Nơi đó ta hộ công nói cho ta vừa rồi Chu Linh mẹ vẫn đang làm một cái chuyện rất kỳ quái, còn quay video cho ta. Tốt, ta hiện tại cho ngươi kết nối video đi qua, sau đó ngươi đem kia đoạn phát cho ngươi video trong phòng phát trực tiếp phóng xuất. Giang gia nói, trình chủ nhiệm video liền tiếp thông. Nàng ngược lại là không có lộ mặt, ống kính nhắm ngay chính là nàng một cái khác trong điện thoại di động video. Video tại Giang gia điều chỉnh xuống trở nên rõ ràng bắt đầu,
bên trong có một vị lao thái thái. Lao thái thái tóc rất dài, nhưng lại phần lớn là tóc trắng. Chính nàng trong phòng bệnh có một mặt trang điểm kính, lao thái thái ngồi tại trước gương cũng không biết rõ từ nơi nào lấy được một bộ đỏ tươi như máu váy đỏ. Nàng mặc vào món kia váy đỏ, đem tự mình mái đầu bạc trắng khoác ở trên lưng. Thông qua tấm gương, có thể thấy rõ ràng lão nhân ra tựa hồ ngay tại chiếu vào hình dạng của mình, trong miệng cũng nói lẩm bẩm. Muốn đi nha, sống quá lâu. Năm đó tạo nghiệt ta, tạo nghiệt còn không. Giang Dã thấy cảnh này, lập tức hướng về phía phòng phát trực tiếp lý thuyết nói, Trình chủ nhiệm, ngươi lập tức gửi điện thoại viện dưỡng lão, lập tức liên hệ bác sĩ. Lão nhân ra sắp không được, lập tức cho nàng cứu chữa. A, tốt. Trình chủ nhiệm đi đánh điện thoại, nhưng video còn tại phát ra. Trong video người già cầm lên một cái cây lược gỗ, đem tự mình nguyên bản xốp xếp tóc trắng từng sợi trải kỹ, còn ghim lên hai cây bím. Nhìn thấy trong gương tự mình, người già tựa hồ nết miệng cười cười, nhưng trong mắt Giang Dã lại thấy được một vòng tự trách, trong miệng tại ngâm nga lấy không biết tên ca dao. Chu nữ sĩ, ngươi có thể nghe được thanh âm này sao? Giang Dã điện thoại còn không có cúp máy, đầu kia 10 năm trước chết đuối người phụ nữ có thai Chu Linh nàng có thể nghe được. Là mẹ ta sao? Đúng thế. Ta có thể nhìn nàng một cái sao? Giang Dã có chút do dự một cái, nói, có lẽ các ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt, nghe thiên mệnh làm hết sức mình. Như là thật dầu hết đèn tắt, ta cũng không cứu lại được nàng. Được chưa, tiểu tình ngươi có thể lộ mặt, những người khác cũng có thể nhắm mắt. Nhưng tốt nhất đừng nhìn chằm chằm Chu nữ sĩ cùng nàng trượng phu xem, sau đó các ngươi hướng ta phòng phát trực tiếp bên trong gửi đi video. Giang Dã một giọng nói, rất nhanh đầu kia video cũng tiếp thông. Chu Linh cùng với trượng phu thân ảnh hiện lộ ra, kia hai tấm mặt hoàn toàn chính xác rất thảm. Bởi vì bọn hắn bảo lưu lấy sau khi chết bộ dáng, phòng phát trực tiếp bên trong người xem rất nhiều người đều không dám nhìn thẳng. Hai cái trong video, nữ quỷ Chu Linh nhìn xem một cái khác trong video mẹ, im ắng. Không có biểu đạt bất luận cái gì. Lão nhân gia cũng tựa hồ càng ngày càng suy yếu, Giang Dã biết rõ hắn vừa rồi an bài có lẽ thật là hết cách xoay chuyển. Sợ là cho dù tốt bác sĩ, cũng không cứu lại được cái kia đã dầu hết đèn tắt người già. Trình chủ nhiệm tại Giang Dã an bài xuống tự mình đi một chuyến viện dưỡng lao, giờ phút này người già vị trí trong phòng kia có không ít người. Nhưng người mặc áo đỏ lão nhân đã nằm ở trên giường, nhãn thần tan rã. Miệng khẽ trương khẽ hợp, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại không có khí lực nói ra. Trình chủ nhiệm, ngươi đem điện thoại chi tốt, nhường bác sĩ còn có hộ công nhóm cũng ra ngoài đi, trong phòng không muốn vào người. Giang Dã một giọng nói, Trình chủ nhiệm làm theo. Không bao lâu, trong phòng cũng chỉ có sắp qua đời người già. Giang Dã ánh mắt nhìn thẳng Chu Mẫu, mở miệng nói, lão nhân già, ngài lúc này muốn nói cái gì liền nói cái gì đi. Miệng trôi chảy, nhãn thần cũng rõ ràng a. Có thể nhận ra hai người bọn hắn là ai chăng? Trong thanh âm mang theo có chút cười, nguyên bản diện mục đáng sợ Chu Linh vợ chồng tại lúc này vậy mà trở nên bình thường. Chu Linh cũng không phải là xinh đẹp dường nào, trượng phu cũng không phải là cỡ nào anh tuấn, bọn hắn là chúng sinh bên trong bình thường nhất một đôi vợ chồng. Linh Linh a, ôi, phải chết, ánh mắt còn hoa thành dạng này a. Mẹ, Chu Linh cùng nàng trượng phu cũng hô một tiếng. Người già nghe được một tiếng này kêu gọi, đột nhiên liền từ trên giường ngồi dậy, con mắt của nàng trừng thật to, cẩn thận nhìn chằm chằm Trình chủ nhiệm trong điện thoại di động phòng phát trực tiếp, nói, chân. Lão nhân gia, ngài lúc này nhìn thấy cũng là thật, bọn hắn a là của ngài nữ nhi cùng con rể. Bọn hắn ôm đứa bé kia ngài gặp được đi, chính là ngài ngoại tôn. Người già tại lúc này cũng im ắng, miệng một mực tại run rẩy, nhìn ra nàng rất muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Lão nhân gia nay đêm muộn đúng là ngài ở trên đời này cuối cùng một muộn, mặc dù ngài đi về sau lời nói vẫn là phải nói, nhưng có mấy lời ta cảm thấy ngài còn sống thời điểm nói ra có lẽ càng có ý định hơn nghĩa một chút. Mà lại cái này trước khi chết trước mắt, ngài tư duy cũng thanh minh, cho nên có thể không thể nói cho nhóm chúng ta hồng cô là ai à. Ai cũng làm không rõ ràng Chu Mẫu thần trí vì cái gì đột nhiên rõ ràng, nhưng người xem biết rõ lão nhân gia có thể theo thoi thóc cho tới bây giờ tựa như hồi quang phản chiếu, hẳn là bởi vì Giang Dã nguyên nhân. Còn như Giang Dã làm sao làm được, khán giả không muốn để ý tới, bọn hắn để ý đều là một sự kiện. Hồng cô, đến cùng là ai? Nàng A, nàng là ta hại chết A. Chương 164, Hồng cô cái chết, ác ngữ đả thương người Lục Nguyệt Hàn. Ba hơn. Chu Mẫu nhường rất nhiều người đều có vẻ thật bất ngờ. Ta không chỉ hại chết Hồng cô, ta còn hại chết ta khuê nữ, các ngươi đều là ta hại chết ta. Chu Mẫu nói hãy náy lệ rơi đầy mặt, Giang Dã nhìn xem nàng, hỏi, lão nhân già, Hồng cô chết cùng ngài có quan hệ thật sao? Trước kia nhà chúng ta còn không phải ở tại nơi này, kia thời điểm ở tại vùng ngoại ô lão nham thôn.
Trong làng rất lớn, hiện tại sách thiên cho nên trước kia lão nham thôn người tất cả đều tán tại nội thành bên trong từng cái địa phương.
Hồng cô A, là muội muội ta, thân muội muội.
Hồng cô so ta nhỏ 5 tuổi, cho nên nàng cơ hồ xem như ta một tay nuôi nấng. Cái kia thời điểm cha mẹ cả ngày vội vàng việc nhà nông, trong nhà đứa bé đều là lớn dẫn nhỏ bé, còn phải phụ trách trong nhà đồ ăn.
Hồng cô cùng ta quan hệ rất tốt, mà lại nàng lại là trong nhà lao út, cho nên cha mẹ cũng coi như thương nàng 307.
Nhóm chúng ta những năm tháng đó đứa bé có thể lên học là rất hiếm có một việc, bởi vì cũng nghèo.
Nhưng là Hồng cô xuất sinh về sau trong nhà quang cảnh bắt đầu tốt, chờ đến nàng đi học thời điểm ta đã 11-12 tuổi, kia thời điểm cũng coi là trai trai cô nương.
Hồng cô nàng mỗi ngày có mẹ khe hở túi sách, hát bài hát đi trường học.
Kia thời điểm Hồng cô thật là hồn nhiên ngây thơ, tiểu học, trung học.
Mãi cho đến về sau nàng thi đậu cấp 3.
Cha mẹ niên kỷ càng lúc càng lớn, ta một mực liền chưa từng đi học, ở nhà luôn có bận bịu không xong việc nhà cùng việc nhà nông.
Đi cấp 3 sau Hồng cô nàng kiến thức so trước kia lợi hại hơn nhiều, mỗi lần về nhà nàng luôn cùng ta ngủ, cũng liền cái cùng ta hôn, bởi vì ta theo nàng thời gian, già hơn ta nương theo nàng thời gian còn nhiều hơn.
Nàng luôn luôn cùng ta nói, tỷ, bên ngoài thế giới thật là tốt đẹp lớn nha.
Bên ngoài nam hải tử cùng nữ hải tử cũng thật xinh đẹp, còn có thật là nhiều nhà cao tầng.
Còn có máy bay cùng xe lửa, nàng nói đợi đến nàng về sau nhất định phải ra nước ngoài học.
Kia thời điểm ra nước ngoài học phong trào quét sạch cả nước, ai cũng hy vọng ra ngoại quốc, Hồng cô cũng không ngoại lệ.
Một mực khắc nhìn lấy đi nước ngoài Hồng cô nàng mỗi ngày cũng tại chăm chỉ khắc khổ học tập, chỉ là lớp 12 năm đó trung thu, Hồng cô đột nhiên về nhà.
Nàng không có ngày xưa chiều khí phồn thịnh, nhìn thấy ai cũng không thế nào thích nói chuyện.
Nàng đột nhiên trở về đương nhiên để cho người ta hiếu kỳ, trong nhà cũng hỏi nàng làm sao vậy, Hồng cô liền nói trường học sẽ ra sự tình ngay tại chỉnh đốn và cải cách có thể muốn ở nhà tự học thời gian rất dài.
Nhóm chúng ta hỏi ra chuyện gì, Hồng cô nói trong trường học người chết.
Thời đó cái gì cũng phong bế, một tin tức muốn cực kỳ lâu mới có thể truyền về.
Nhóm chúng ta cũng không có để ý nhiều, dù sao mỗi ngày thời gian liền như vậy trải qua.
Thẳng đến có một ngày, ta phát hiện Hồng cô trốn ở một cái địa phương một mực tại hẹn.
Ta cho là nàng là ăn hỏng thứ gì, vừa định muốn đi hỏi thời điểm Hồng cô liền giống như con chuột gặp được mèo đồng dạng điên giống như chạy mất.
Kia thời điểm ta cũng không nghĩ nhiều, nhưng ta không nghĩ tới chính là đêm muộn Hồng cô liền nằm sấp trên người ta khóc, nàng nói với ta tỷ, ta mang thai.
Không có người biết rõ ta cái kia thời điểm là tâm tình gì, nói là giống như sấm sét giữa trời quang đều không khác mấy a kia thời điểm Hồng cô mới bao nhiêu lớn điểm. Mà lại niên đại đó nữ hải tử chưa lập gia đình sớm mang thai kia là mất hết mặt mũi sự tình, nếu như bị người biết rõ cuộc sống đều sẽ bị chọc thủng.
Ta dọa sợ, mắng nàng ta nói ngươi sao có thể như vậy được đâu, ngươi đây là muốn hại cả đời mình à.
Hồng cô khóc tiêu đều nói không nên lời, ta liền hỏi nàng đứa bé cha là ai.
Hồng cô lắc đầu, nói nàng không biết rõ.
Nàng làm sao lại không biết rõ đứa bé cha là ai à.
Sau đó Hồng cô liền nói trước đó có ngày đêm muộn nàng tại bên ngoài chơi. Kia thời điểm cô vốn chính là không sợ trời không sợ đất tính chất, có nam hải tử gọi nàng cùng một chỗ ăn cái gì, nàng cũng không có để phòng người ta, đến cuối cùng uống nhiều quá tỉnh lại thời điểm liền xảy ra chuyện rồi.
Lúc đương thời 3-4 nam hải, tất cả đều nói bọn hắn không có khi dễ Hồng cô.
Hồng cô cùng đường mạt lộ phía dưới liền trở về nhà, sau đó đem sự tình nói cho ta biết.
Nàng hỏi ta làm sao bây giờ, ta có thể làm sao a?
Ta một không có tiền. Hai kia thời điểm ta cũng không thể nhịn mang nàng đi bệnh viện đem đứa bé đánh dụng á ta nói giống như cha mẹ nói, Hồng cô không cho sợ bị cha mẹ đánh chết.
Thế là ta cùng Hồng cô hai cái người đều trở nên giàu dĩ không vui, thẳng đến về sau có một ngày ta cô đến nhà ta làm khách.
Kia thời điểm ta mới nhớ tới nguyên lai ta cô nàng là trấn trên vệ sinh chỗ bác sĩ, ta vừa nghĩ tới liền vội vàng đem sự tình cùng ta cô nói.
Lúc ấy ta ý nghĩ chính là giúp thế nào Hồng cô đem sự tình len lén giải quyết hết, ta cầu ta cô nhất định phải giữ bí mật.
Thế nhưng là ta không nghĩ tới ta cô sau khi nghe xong, một bên nói giữ bí mật, một bên quay người liền nói ra đi.
Mà lại nàng còn không cùng ta cha mẹ nói, chạy tới giống như trong thôn những lao bà kia nương nói.
Cứ như vậy, toàn bộ người trong thôn cũng biết rõ Hồng cô sự tình.
Kia thời điểm tin đồn kia là phô thiên cái địa a, ta cô kỳ thật chính là xính nhất thời nhanh miệng, lắm mồm, nàng bản thân cũng không nghĩ tới chuyện này nói ra sẽ có bao nhiêu đáng sợ.
Những ngày kia Hồng cô trốn ở trong nhà suốt liên tục cũng không dám ra ngoài đi, cha ta đem nàng treo lên hỏi nàng là không là thật có rồi.
Nàng nói là, cha ta tức giận cầm roi quất một bữa lại một bữa.
Nhưng coi như người trong nhà như thế nào đi nữa vậy cũng vẫn là người trong nhà, bên ngoài người cũng mặc kệ ngươi a lúc đầu cha ta mẹ liền không có nam hoa, hiện tại vừa nghe đến Hồng cô ra kia việc sự tình,
các nàng so với năm rồi còn muốn vui vẻ a, lại thêm đoạn thời gian kia cha ta mẹ tâm tình cũng không tốt, liền cùng người trong thôn luôn luôn cãi lộn. Một ầm ĩ lên những người kia nhà người liền chạy tới nhà ta cửa ra vào đến mắng, nói Hồng cô cái thứ không biết xấu hổ, nghĩ nam nhân nghĩ nổi điền tiện bại hoại. Hồng cô không chịu nổi à, lúc đầu nàng là bị giam ở nhà, ngày đó không biết rõ nàng chạy thế nào đi ra. Nàng tìm được ta, loại kia nhãn thần ta cả một đời cũng quên không được à, nàng hỏi ta tại sao muốn hại nàng. Ta rõ ràng là nàng rất ưa thích tín nhiệm nhất tỷ tỷ, vì cái gì ta muốn hại chết nàng. Ta đần, ta cũng không biết rõ làm sao cùng với nàng giải thích. Nàng tựa hồ cũng không muốn nghe ta giải thích, thậm chí đoạn thời gian kia ta cũng không dám đối mặt nàng, tâm ta thua thiệt ta. Ngày đó nàng tìm tới ta nói một ít lời về sau, người đã không thấy tăm hơi. Sau đó liền bắt đầu tìm, liên tục thật nhiều ngày đều không thấy bóng dáng. Cha mẹ cùng ta cũng rất gấp, tìm một vòng lại một vòng. Về sau đồn công an cảnh sát nhân dân tới, bọn hắn nói Vân Sơn Giang bên trong phát hiện một bộ nữ thi, nói là nhà chúng ta Hồng Cô. Chúng ta đi, Hồng Cô thân thể cũng ngâm nát. Nhưng mặc trên người mẹ năm đó xuất giá áo đỏ váy, đồn công an cảnh sát nhân dân còn nói Hồng cô bị vớt lên thời điểm là ngay mặt tung bay ở trên mặt sông. Là ngay mặt tung bay ở trên mặt sông A. Nàng là mang theo lòng tràn đầy oán khí đi chết nha. Nàng hận A, nàng hận chết ta, hận chết cha mẹ, hận chết ta cô, cũng hận chết bên trong trong làng những cái kia nát miệng bà. Ác ngữ đã thương người Lục Nguyệt hẳn A, là kia lần lượt từng cái một miệng đem Hồng cô dồn đến tử lộ đi lên. Chết về sau Hồng cô một thi hai mệnh. Trận kia toàn bộ thôn vừa đến đêm muộn không ai dám đi ra, nhưng bọn hắn không ra liền cho rằng Hồng cô sẽ không tìm bọn hắn sao. Ha ha ha. Chương 165, không có một cái nào kết cục tốt. Bốn hơn. Chu mẫu kể rõ chuyện năm đó. Nói đến Hồng cô sau khi chết, sắc mặt của nàng cũng biến thành lạnh lùng. Năm đó mỗi một cái nói Hồng cô người, nhất là nói lợi hại nhất những người kia, ha ha. Tất cả cũng không có là tốt. Ta cô là cái thứ nhất, thân cô. Cha ta thân muội muội. Năm đó nàng nếu không phải trên trấn vệ sinh chỗ bác sĩ, ta cũng sẽ không theo nàng nói chuyện kia a, liền nhìn lấy làm thân cô, nàng cũng coi là nhóm chúng ta một người nhà, tại dạng này sự tình bên trên sẽ trợ giúp Hồng cô cùng một chỗ giải quyết. Thế nhưng là kia thời điểm ta quá trẻ tuổi, cũng quá ngây thơ. Thân thích. Không phải tất cả thân thích, đều có thể xưng là thân nhân a, có chút thân thích nàng là ước gì tại ngươi trên vết thương sắt muối, hận không thể nhà ngươi vĩnh viễn dậy không nổi, vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng nhìn lấy nàng. Cho nên nàng gặp báo ứng, lúc ấy liền trên trấn vệ sinh chỗ người đều biết rõ nhà ta ra cái chưa kết hôn mà có con học sinh cấp 3, là vô cùng nhục nhã. Hồng cô sau khi chết, ta cô là bị dọa chết tươi. Nàng trộm người thời điểm đoán chừng là Hồng cô xuất hiện đi, nàng bị người nam kia dùng đao bổ tủi bổ nát mặt, cái miệng đó ra còn bị cắt bỏ nữa nha. Về sau người nam kia thụ tra tấn thời điểm, một mực kêu oan uổng nói là có cái mặc quần áo đỏ nữ khống chế tay của hắn làm như vậy. Ta nghĩ cái kia quần áo đỏ nữ hẳn là Hồng cô. Lại về sau, trong làng Vương Thẩm Nhi cũng gặp nạn, nha. Vương Thẩm Nhi chính là cái kia chạy nhà ta cửa ra vào tới nói Hồng cô là tiện bại hoại, hạ lưu người. Nàng cũng là bị chết đuối, nhưng là nàng chết đuối địa phương liền một cái danh nước nhỏ, nước cũng còn không tới đầu gối của nàng đâu, nhưng người lại chết đuối trong lạch ngòi bên cạnh. Dù sao năm đó những cái kia mắng qua nhục nhã qua Hồng cô người, không có một cái nào có kết cục tốt. Chỉ là ta không minh bạch ra Hồng cô nàng vì cái gì chính liền cháu gái ruột cũng không buông tha. Liền xem như có lỗi, vậy cũng muốn trách tại trên đầu của ta à, tại sao có thể quái tại Linh Linh trên đầu à. Chu Mậu nói xong lời cuối cùng khóc ồ lên, phòng phát trực tiếp bên trong rất an tĩnh, trong đầu của tất cả mọi người tất cả đều có Chu Mậu vừa rồi nói câu nói kia. Ác ngữ đã thương người Lục Nguyệt Hàn. Ngắn ngủi 7 chữ, đối với hiện nay người mà nói lại mỗi lần một người cũng sợ nó như hổ. Giang Dã yên lặng nhìn xem. Nhìn thấy lão nhân ra trên mặt hồng nhuận dần dần thối lui, hắn liền nói ra, lão nhân ra, ngài nằm trước đi. Nếu như ngài không có cố ý trốn tránh, kia năm đó xác thực sai không ở ngươi. Niên đại đó loại kia tình huống dưới, liền xem như mỗi lần một người khả năng tại gặp được một cái làm bác sĩ thân thích lúc, đều sẽ tìm kiếm nàng trợ giúp, bởi vì chỉ có nàng hiểu chỉ có nàng có hy vọng có thể hoàn thành chuyện này. Ta không có trốn tránh trách nhiệm, kia là chính ta nuôi lớn em gái, ta có thể hại nàng A. Ta biết rõ. Vậy ngài nằm trước đi, thật tốt nằm nghỉ một lát. Chờ một lúc, chúng ta cùng đi tìm Hồng cô hỏi thăm minh bạch, ngài cảm thấy thế nào? Tốt. Ta đi gặp Hồng cô, ta muốn hỏi rõ ràng, nàng muốn làm gì? Nàng đến cùng phải hay không nhất định phải hóa thành lệ quỷ đến thời điểm liền địa phủ cũng không thu nàng mới cam tâm tình nguyện. Lão nhân nói, sắc mặt từ từ tái nhợt đứng lên, tiếp theo da mặt trên cũng bắt đầu hiện lên một cô đen thui giống như đồ vật. Người già xác thực đã là nỏ mạnh hết đà.
nằm xuống sau không bao lâu tựa hồ không có biện pháp hô hấp, chỉ có thể dùng miệng để thay thế cái mũi. Miệng một trương, không bao lâu liền thấy cổ họng của nàng có đồ vật gì hạ đi, sau đó liền rốt cuộc không có động tĩnh. Mẹ! Phong Phát trực tiếp bên trong Chu Linh kêu lên, Lão Thái Thái cũng không có phản ứng. Lão nhân gia đã đi, chờ một lúc ta sẽ gọi nàng bắt đầu. Giang Dã bình tĩnh một giọng nói. Sinh lão bệnh tử là trong nhân thế rất bất đắc dĩ nhưng cũng là rất chuyện không cách nào thay đổi. Phong Phát trực tiếp bên trong người xem không ít người kỳ thật cũng tận mắt nhìn thấy qua thân nhân mình chết đi. Nhưng giờ phút này nhìn xem, như cũ có loại buồn theo trong lòng tới cảm giác. Không bao lâu, Trình chủ nhiệm liền tiến vào đến, nhìn xem nằm trên giường người già thở dài âm thanh đem điện thoại cầm tại trên tay. Trình chủ nhiệm, hậu sự liền giao cho viện dưỡng lão người đi xử lý đi, ngươi lúc này cầm điện thoại mang theo lượng tử, sau đó đi Vân Sơn Giang cầu lớn trên cùng tiểu tình bọn hắn hội hợp. Giang Dã phân phó âm thanh, Trình chủ nhiệm lại hỏi, lão nhân kia nhà, nàng đã tại trong xe của ngươi chờ. Trình chủ nhiệm sửng sốt một chút, nhưng vẫn là đi ra ngoài. Mở cửa xe, chỗ ngồi phía sau của nàng trên hiển nhiên còn ngồi một người, chính là Chu Linh mẹ. Chu nữ sĩ, ngươi cùng trượng phu của ngươi cũng tới đi, chuyện này nhiều năm như vậy dù sao cũng phải giải quyết. Giải quyết một người sự tình là giải quyết chuyện của người khác cũng là giải quyết, cùng một chỗ làm cái minh bạch. Giang Gia nói, tất cả mọi người bắt đầu hướng Vân Sơn Giang cái này địa phương đi. Không bao lâu, Vân Sơn Giang cầu lớn bên trên, tận mắt có thể nhìn thấy lối vào có đèn báo hiệu đang lóe lên. Tất cả phải đi qua trên cầu xe cũng tạm thời bị ngăn lại, nhường nó thay đổi tuyến đường mà đi. Điểm này Giang Dã cũng không có phân phó, nhưng lại đã có người biết phải làm sao. Toàn bộ Vân Sơn Giang cầu lớn bên trên, chỉ có hai chiếc xe tải tương đối chạy. Một cỗ là tiểu tình cùng nàng người nhà, một cỗ thì là Trình chủ nhiệm mang theo lượng tử. Hai chiếc xe chạm mặt thời điểm ngừng lại, bọn hắn trô đứng lấy vị trí, chính là 10 năm trước xe cứu thương rơi sông sự kiện rơi xuống điểm. Hà Lượng. Tiểu tinh nhìn thấy tự mình bạn trai thời điểm, trước tiên liền đánh tới.